Chương 209, Đế binh 10, di tích các nơi, truyền đến vô số làm cho người giận cả tóc gáy gào thét cùng gào thét. Có ngủ say cổ thú bị giật mình tỉnh giấc, có địa mạch đâm sắt đông lại hung linh xuất thế, càng có lây dính đế huyết, tại trong sát ý cùng oán niệm này sinh quỷ dị tồn tại phá phong. Toàn bộ thanh đế mộ, trong nháy mắt từ cơ duyên chi địa, hóa thành luyện ngục ma thổ. Không tốt. Di tích bản nguyên mất cân bằng, trấn áp chi lực biến mất, tất cả bị thanh đế trước kia trấn áp hung vật, tà ma, cổ chiến trường tàn hồn đều phải đi ra. Một vị kiến thức rộng yêu tộc đại năng La Thất Thành, sắc mặt trắng bệch. Hỗn chiến, trước tiên đừng đánh nữa. Liên thủ đối kháng những thứ này quỷ đồ vật. Có đại giáo trưởng lão gầm thét, nhưng đã chậm. Từ sụp đổ trong lòng núi, leo ra toàn thân bao trùm bức giáp, mắt buốt quỷ hỏa cực lớn đi ma, từ đất nước ra trong khe, tuôn ra giống như màu đen như thủy triều phệ linh trùng nhóm, từ trên chiến trường cổ xưa, đứng lên từng đạo không chọn vẹn lại sát ý ngất trời chiến hồn hư ảnh, thậm chí trên không cũng bắt đầu ngưng tụ ra từ đoán niệm cùng độc sát tạo thành quỷ dị mây mù, những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, sinh linh hóa thành máu mủ. Những thứ này hung vật, tà ma, một cái có lẽ không tính tuyệt đỉnh cường đại, nhưng số lượng nhiều lắm. Hơn nữa trong đó không thiếu khí tức kinh khủng, có thể so với đại năng tồn tại. Trong chốc lát, vốn là còn tại chém giết lẫn nhau các tu sĩ, tao ngộ tai họa ngập đầu. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, liên miên tu sĩ bị thi ma xé nát, bị bầy trùng thôn vệ, bị chiến hồn chém chết, bị đám mây độc hóa thành huyết thủy. Kết trận, nhanh kết trận phòng ngự. Phá bầy, xông ra ngoài, cứu mạng a. Hỗn loạn, triệt để hỗn loạn. Huyết tinh cùng tử vong trở thành thời khắc này giọng chính. Cơ duyên gì, cái gì truyền thừa, tại trước mặt sinh tồn đều thành chê cười. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng chạy trốn, hoặc liều mạng chống cự. Mấy vị đại nhân vật cũng thay đổi sắc mặt, nhao nhao ra tay, đánh ra từng đạo kinh thiên động địa thần thông, thanh không từng mảnh khu vực, tụ lại nhà mình đệ tử môn nhân. Nơi đây đã không thể làm, mau lui. Giao quang thánh địa thái thượng trưởng lão tế ra một chiếc gương cổ, kính quang chỗ chiếu, mảng lớn hung vật hóa thành bụi. Hắn mang theo giao quang thánh địa còn sót lại đệ tử, trước tiên hướng ra ngoài vây phóng đi. Đi. Cơ gia gia chủ đỉnh đầu lơ lửng một ngụm tràn ngập hỗn độn khí cổ đỉnh, bảo vệ tộc nhân, ngạnh sinh sinh tại trong hung vật chiếu ép mở một con đường máu. Thương gia, giao chỉ thánh địa, yêu tộc các đại năng cũng thi triển thủ đoạn, nhao nhao phá vây. Bây giờ bọn hắn cũng không lo được lẫn nhau tính toán, chỉ muốn mau rời khỏi cái này đột nhiên biến thành tuyệt địa mộ. Nhưng mà, mộ cửa ra vào tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, không gian trở nên không ổn định, lúc ẩn lúc hiện, thậm chí xuất hiện bọt mèo. Càng có hung vật trực tiếp ngăn ở một chút trên con đường phải đi qua, chạy trốn chi lộ, đồng dạng phủ kín máu tươi cùng thi thể. Trong sân động, Tuyết Đế bị ngoại giới kinh thiên biến cố từ trong cấp độ sâu nộ đạo giật mình tỉnh giấc. Đại địa đang run rẩy, vách đá gì rào rơi xuống đá vụn, nơi xa truyền đến mơ hồ anh minh, gào thét cùng tiêu thảm, trong không khí tràn ngập làm người sợ hãi hỗn loạn, bạo ngược cùng huyết tinh khí tức. Xảy ra chuyện. Tuyết Đế trong lòng cảm giác nặng nề, trong nháy mắt kết thúc tu luyện, vươn người đứng dậy. Một mảnh lá trà ngộ đạo, để cho nàng thu hoạch không ít. Không chỉ đối thái âm chân kinh lý giải sâu hơn một tầng, pháp lực càng thêm tinh thuần ngưng luyện, băng hoàng chi tâm luyện hóa cũng tăng nhanh không thiếu, tu vi ẩn ẩn chạm đến hóa long đệ tam biến cánh cửa. Nhưng bây giờ, nàng không có thời gian cẩn thận thể ngộ để thăng. Nàng cấp tốc đi tới cửa động, xuyên thấu qua ẩn nặc trận pháp hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời phương xa bị đủ loại hỗn loạn năng lượng kia sáng nhuộm thành quỷ dị màu sắc, khói đen, huyết quang, sát khí phóng lên trời. Đại địa bên trên, mơ hồ có thể thấy được như thủy triều bóng đen đang cuộn trào, kèm theo lẻ kẻ chạy trốn tu sĩ quang hoa cùng tuyệt vọng tiêu thảm. Toàn bộ thiên địa phảng phất ngày tận thế tới, là mồ chỗ sâu chấn áp bị phá trừ. Vẫn là bệ hạ lấy đi đế hỏa đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Tuyết Đế ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, sắc mặt nghiêm túc. Vô luận nguyên nhân như thế nào, nơi đây đã không nên ở lâu. Nàng quyết định thật nhanh, thu liễm toàn bộ khí tức, đem ẩn nặc trận pháp thôi động đến cực hạn, thân ảnh giống như dung nhập bóng tối, hướng về cùng chấn động, tiếng gào thét phương hướng ngược nhau, cũng là nàng phán đoán mồ ngoại vì chỗ càng sâu tiềm hành mà đi. Bây giờ hướng về chủ mở miệng phương hướng đi, tất nhiên là hung vật nhiều nhất, địa phương hỗn loạn nhất, không bằng đi ngược lại con đường cũ, trước tiên rời xa khu vực hạch tâm. Tuyết Đế thân pháp linh động, tại cổ một loạn thạch ở giữa xuyên thẳng qua, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ven đường quả nhiên thấy rất nhiều cảnh tượng đáng sợ, cao mấy trượng bạch cốt cự nhân huy động tốc đồng, đem một đội tu sĩ đập thành thịt nát, đông nghịt quái điều đập xuống, trong nháy mắt đem một cái chạy thục mạng tu sĩ mổ phải chỉ còn dư khung xương, mặt đất đột nhiên nứt ra, nô ra đầy rác hút xúc tu, đem người đi ngang qua kéo vào lòng đất. Nàng cẩn thận tránh đi những thứ này hung vật, thực sự tránh không khỏi, lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn cấp tốc giải quyết, tuyệt không dừng lại. Băng Hoàng Chi tâm sức mạnh phối hợp thái âm chân kinh, để cho nàng trong lúc giơ tay nhấc chân hàn khí lạnh thấu xương, có thể đem hung vật trong nháy mắt đóng băng, vỡ nát, cũng là một đường không có gì nguy hiểm. Nhưng càng đi ngoại vi, nàng trong lòng cái kia cố bất an báo động lại càng ngày càng mãnh liệt. Cũng không phải là đến từ sau lưng truy binh hoặc phía trước cản đường hung vật, mà là đến từ phía trên. Tuyết Đế bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nguyên bản bầu trời mờ mờ, chẳng biết lúc nào bị một mảnh vô biên vô tận, ám trầm như chỉ mây đen bao phủ. Mây đen kia buông xuống, xoay chậm chậm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Chính giữa vòng xoáy, đen như mực, phản phất nối liền cựu u một cỗ so trước đó địa mạch hung linh càng khủng bố hơn, càng thêm mênh mông, càng thêm tĩnh mịch ý chí, đang từ vòng xoáy kia trung tâm tràn ngập ra, phong tỏa toàn bộ thanh đế mộ di tích. Tại này cổ ý chí phía dưới, những cái kia tàn phá bừa bãi thi ma, bầy trùng, chiến hồn, vậy mà đều co rúm lại, phát ra sợ hãi ố yết, công kích đều chậm lại rất nhiều. Chạy thục mạng các tu sĩ cũng cảm thấy một câu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý cùng tuyệt vọng chiếm lấy mỗi người. Đó là cái gì? Có tiếng người run rẩy. Đế cấp uy áp, không có khả năng. Thanh đế đã tọa hóa mười mấy vạn năm, một vị yêu tộc đại năng thất thố kinh hô, toàn thân yêu lực đều tại run rẩy. Không phải thanh đế, là một vị khác vẫn lạc cổ đế bất diệt toán niệm. Bị thanh đế chấn áp tại này, bây giờ mổ dung chuyển, nó muốn thức tỉnh. Giao quang thánh địa thái thượng trưởng lão mặt không còn chút máu, nghĩ tới cái nào đó truyền thuyết đáng sợ. Phảng phất là đáp lại lời của hắn, cái kia vòng xoáy đen kịt trung tâm, chậm rãi lộ ra một thứ. Đó là một cái con mắt, một cái to lớn vô cùng, lạnh nhạt, tĩnh mịch, đầy vô số nhỏ vụn vết rách, phảng phất từ thuần túy nhất hắc ám cùng hủy diệt tạo thành con mắt. Con mắt này chiếm cứ gần phân nửa bầu trời, hờ hững quan sát phía dưới con kiến hôi sinh linh cùng hỗn loạn đại địa. Bị nó ánh mắt quét qua khu vực, không gian ngưng kết, tốc độ thời gian trôi qua đều trở nên chậm chạp, hết thảy âm thanh, màu sắc, sinh cơ, phảng phất đều tại bị rút ra, chôn vùi. Diệt thế ma nhãn, thật là nó. Trong truyền thuyết tại thái cổ thời kỳ cuối, bị mấy vị cổ hoàng đại đế liên thủ đánh chết tịch diệt đại đế tàn niệm biến thành. Cư nhiên bị thanh đế chân áp tại chính mình mộ phía dưới. Thương gia gia chủ âm thanh khốc khốc, tràn đầy khổ tâm cùng tuyệt vọng. Chương 210, đế binh, 10, đế cấp tồn tại, dù chỉ là một tia còn sót lại vạn cổ bất diệt toán niệm, cũng không phải bọn hắn những thứ này liền chuẩn đế đều không phải là tu sĩ có thể chống lại. Tại cái này chỉ diệt thế ma nhãn chăm chú, bọn hắn ngay cả tư cách chạy trốn cũng không có. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta đều phải táng thân nơi này? Giao chỉ thánh địa một vị lao hầu than thở. Vô số tu sĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, từ bỏ chống cự, sủi lơ trên mặt đất. Diệt thế ma nhãn tựa hồ nháy rồi một lần. Không có quang, không âm thanh, nhưng một loại vô hình, tuyệt đối tịch diệt chi lực, như là sóng nước, lấy ma nhãn làm trung tâm, hướng về toàn bộ di tích quyết tán ra. Gợn sóng những nơi đi qua, cỏ cây trong nháy mắt khô mục thành tro, núi đá phong hóa vỡ vụn, những hung vật kia, tà ma, vô luận mạnh yếu, cũng giống như bị cục tẩy xóa đi, vô thanh vô tức tiêu tan. Ngay cả không gian bản thân đều xuất hiện pha lê một dạng vết rách. Đây mới thật là cấp đại đế pháp tắc thể hiện tịch diệt, gạt bỏ tồn tại, quy về hư vô. Không, tuyệt vọng hò hét vang vọng khắp nơi. Nhưng mà liền tại đây hủy diệt gợn sóng sắp chạm đến gần nhất một nhóm tu sĩ, đem hắn triệt để từ thế gian xóa đi lúc. Ông, thanh đế mộ chỗ sâu nhất, cái kia đóng chặt đế cùng, lần nữa bộc phát ra rực rỡ thanh quang. Lần này, thanh quang không còn ngưng kết thành thanh liên hư ảnh, mà là hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cổ sáng màu xanh, xông thẳng lên trời, hung hăng đụng vào cái kia vòng xoáy đen kịt trung tâm, đâm vào cái kia diệt thế ma nhãn phía trên. Giống, một tiếng ẩn chứa vô tận đau đớn cùng tức giận, không phải người không phải thú gào thét, từ cửu thiên chi thượng, cũng từ bên dưới cửu u truyền đến, chấn động đến mức tất cả mọi người thất hải một nước, miệng phun máu tươi. Diệt thế ma nhãn rung động kịch liệt, cái kia quyết tán tịch diệt gợn sóng cũng theo đó gián đoạn, tán loạn. Cổ sáng màu xanh cùng diệt thế ma nhãn giằng co, lẫn nhau ăn mòn, làm hao mòn. Năng lượng kinh khủng phong bạo tại trên bầu trời bộc phát, đem không gian lôi xé phá thành mảnh nhỏ, lộ ra đằng sau cuồng bạo hỗn độn hư không. Là thanh đế lưu lại hậu chiêu. Đế cung tại tự chủ đối kháng cái kia ma nhãn, được cứu rồi. Mau thừa dịp bây giờ, đánh vỡ di tích hàng rào, lao ra. Có phản ứng nhanh đại năng gào thét, không tiếp thiêu đốt tinh huyết, thôi động cấm khí. Oanh kích cái kia bởi vì hai đại đế cấp sức mạnh đối ngược mà trở nên yếu ớt rất nhiều di tích không gian bích lũy. Trong lúc nhất thời, các loại quang hoa sáng lên, tất cả mọi người đều bắt được cái này xảo túng tức thể sinh cơ, điên cuồng công kích tọa độ không gian. Tuyết đế ở phía xa núi rừng bên trong cũng bị trên bầu trời kinh khủng rằng co rung động tâm thần chập chờn. Cái loại tầm thứ này giao phong vừa xa khỏi hắn lý giải phạm chủ, nhưng nàng tương tự biết đến, đây là chạy trốn cơ hội duy nhất. Nàng nhìn về phía trong lực, thanh liên ngọc bội đang tản ra ôn nhuận thanh quang, hơi hơi rung động, chỉ hướng cái nào đó đặc định phương hướng. Nơi đó, không gian ba động dị thường kịch liệt, dường như là một cái tương đối yếu tiết điểm, là bệ hạ tín vật chỉ dẫn. Tuyết đế không chút nghi ngờ, lập tức hướng về cái hướng kia toàn lực phóng đi. Quả nhiên, đuổi tới nơi đó lúc, phát hiện không gian bích lũy đã xuất hiện nhỏ bé vết rách, hơn nữa nơi đây tương đối vắng vẻ, hung vật cùng tu sĩ đều thiếu. Nàng không chút do dự, đem hết toàn lực, thái âm chi lực hóa thành một đạo ngưng luyện tới cực điểm băng lam trùng sáng, phối hợp với thanh liên ngọc bội đánh ra một đạo thanh sắc quang mang, hung hăng đánh vào vết rách phía trên. Giang giác, vết rách mở rộng, một cái chỉ chứa một người thông qua, cứ không ổn định không gian thông đạo hiện lên. Đối diện truyền đến ngoại giới khí tức quen thuộc. Tuyết đế quay đầu, cuối cùng nhìn một cái thanh quang kia cùng ma nhãn rằng có kinh khủng thiên cung, lại phảng phất xuyên thấu hư không, nhìn phía mộ chỗ sâu nhất, cái kia thần bí hắc bảo nam tử vị trí. Tiếp đó, nàng dứt khoát quay người, đầu nhập trong không gian thông đạo. Tại nàng thân ảnh biến mất mấy mắt, thông đạo liền kịch liệt và mèo, sụp đổ tiêu thất. Cơ hồ ngay tại Tuyết đế rời đi đồng thời, trên bầu trời, cục diện rằng có bị phá vỡ. Diệt thế ma nhãn tựa hồ bị triệt để chọc giận, cái kia đầy vết rách chỗ sâu trong con người, một điểm cực hạn thâm thúy hắc ám sáng lên, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy quang, hết thảy tồn tại, hết thể khái niệm. Cổ sáng màu xanh bỗng nhiên tối sầm lại, tựa hồ tiếp tục không còn chút sức lực nào. Nhưng vào lúc này, một cái bình thản lại phảng phất ẩn chứa uy nghiêm vô thượng cùng tuyên cổ thanh âm tăng thương, vang vọng tại thanh đế mổ mỗi một cái xó xỉnh, vang vọng tại diệt thế ma nhãn ý thức chỗ sâu nhất. Một tia tàn niệm cũng dám nói rằng đế, tịch diệt, thời đại của ngươi đã sớm kết thúc. Tản đi đi. Theo tản hai chữ rơi xuống, cái kia uy áp thiên địa để cho chúng sinh tuyệt vọng diệt thế ma nhãn bỗng nhiên cứng đờ. Sau một khắc, giống như phong hóa sa điêu, từ biên giới bắt đầu từng khúc vỡ vụn, hóa thành nhỏ nhất điểm sáng màu đen, lập tức bị lưu lại cột sáng màu xanh tịnh hóa, xua tan. Đen như mực vòng xoáy cấp tốc thu nhỏ, trở nên nhạt, mấy hơi thở, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mây đen tản ra, một lần nữa lộ ra di tích bầu trời mờ mờ. Mặc dù vẫn như cũ hỗn loạn rách nát, thế nhưng làm cho người hít thở không thông đế cấp uy áp cùng tịch diệt khí tức, đã không còn sót lại chỗ gì. Mộ trong ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả may mắn còn sống sót tu sĩ, vô luận là chật vật không chịu nổi đại năng, vẫn là sống sót sau tai nạn phổ thông đệ tử, đều ngơ ngác nhìn qua khôi phục bình tĩnh bầu trời, dường như đã có mấy lời. Vừa mới cái kia hủy thiên diệt địa một màn, vậy để cho bọn hắn linh hồn đông ma nhãn, cái kia cuối cùng băng lên, phảng phất chúa tể hết thể âm thanh. Là ảo giác sao? Nhưng đầy đất vết thương, giảm mạnh nhân số, cùng với trong không khí chưa hoàn toàn tản đi năng lượng kinh khủng dữ ba, đều tỏ rõ lấy vừa mới phát sinh chân thực không giả. Vừa rồi cái thanh âm kia, giao quang thánh địa thái thượng trưởng lão âm thanh khô khốc, nhìn về phía những người khác. Mấy vị đại nhân vật hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lưu lại khó có thể tin kinh hãi. Là hắn? Bước lui. Không, là xóa đi tịch diệt đại đế tàn niệm. Khương gia gia chủ ngữ khí tối nghĩa, thậm chí không dám nói ra cái khả năng đó ngờ tới. Thanh đế mộ bên trong, lại có còn sống. Đế cấp tồn tại. Giao chỉ lao hầu âm thanh run rẩy. Cái suy đoán này, để cho bọn hắn khắp cả người phát lạnh, lại dâng lên vô biên kính sợ cùng sợ hãi. Nếu thật như thế, bọn hắn phía trước ở chỗ này tất cả tranh đoạt, tính toán, tại đối phương trong mắt, chỉ sợ cùng sâu kiến chơi đùa không khác. Chuyện này, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Cơ gia gia chủ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, trầm giọng nói hôm nay chứng kiến hết thảy, rất quan trọng, chư vị biết được nặng nhẹ. Đám người không nói gì gật đầu. Đề cập tới hư hư thực thực còn sống đế cấp nhân vật, ai dám loạn tức cái lưới? Cái kia cùng tự tìm cái chết có gì khác? Nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng thanh lý, rời đi. Yêu tộc đại năng quát lên, lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn đế cung phương hướng. Nơi đó thanh quang đã liễm, quay về bình tĩnh, nhưng ở trong mắt bọn họ, đã thành tuyệt đối không thể đụng vào cấm kỵ chi địa. May mắn sống sót các tu sĩ, bắt đầu trầm mặc mà nhanh chóng quét dọn chiến trường, tiếp đó lấy so lúc đến nhanh tốc độ gấp 10 lần, hốt hoảng thoát đi mảnh này ác ngộng chi địa. Đi, đi mau. Không biết là ai dùng truyền âm khẽ quát một tiếng, như cùng ở tại trong dầu sôi nhỏ vào nước lạnh, trong nháy mắt dẫn nổ trong lòng tất cả mọi người sợ hãi. Vừa mới còn bởi vì sống sót sau hai nạn mà có chút đờ đẫn đám người, lập tức giống như bị hoảng sợ chim thú, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về di tích biên giới, hướng về những cái kia bị phía trước đế cấp sức mạnh đụng nhau chấn động đến mức yếu ớt không chịu nổi tọa độ không gian phóng đi. Chương 211, đế binh, 11, không có ai suy nghĩ tiếp cơ đến gì, cái gì truyền thừa. Tại tận mắt nhìn thấy, tự mình đã trải qua cái loại tầng thứ này kinh khủng sau, cái gì đế kinh thần liêu, cũng không sánh nổi tính mạng của mình trọng yếu. Dù chỉ là cái kia thần bí tồn tại trong lúc lơ đãng tiết lộ một tia khí tức, đều đủ để cho bọn hắn thần hồn câu diệt. Giang giác. Ầm ầm, các loại quang hoa lần nữa sáng lên, nhưng lần này không phải là vì công phạt, mà là vì chạy trốn. Cấm khí, phù lục, bí thuật, tất cả có thể dùng để công kích không gian bích lũy thủ đoạn đều bị điên cuồng thi triển đi ra. Di tích các nơi, từng cái vặn vẹo bất ổn không gian thông đạo bị cưỡng ép mở ra, các tu sĩ tranh nhau chen lấn mà tràn vào, thậm chí xảy ra không thiếu giẫm đạp cùng tranh đoạt thông đạo quyền ưu tiên xung đột tại dưới sự uy hiếp của cái chết, ngày thường thận trọng cùng liên minh yếu ớt không chịu nổi một kích. Giao quang thánh địa, Thương gia, Cơ gia, giao chỉ thánh địa, yêu tộc mấy người thế lực lớn dù sao nội tình thâm hậu, phản ứng cấp tốc, còn có bí bảo hộ thân, rất nhanh liền hợp lực đánh vỡ tương đối vững chắc thông đạo, nhân vật trọng yếu tại tinh nhuệ hộ vệ dưới trước tiên rút lui. Đến nỗi những cái kia phụ thuộc thế lực cùng tán tu, lại chỉ có thể tự cầu phúc, tại càng thêm nguy hiểm và hỗn loạn tiết điểm dễ rủa cầu sinh. Thanh đế mộ bên trong, nguyên bản hội tụ đông hoang thậm chí những nơi khác chạy tới hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, kinh nghiệm luân phiên huyết chiến, hung vật tà ma tàn sát, nhất là cuối cùng tịch diệt ma nhãn không khác biệt gạt bỏ, bây giờ người sống sót đã không đủ ba thành, lại phần lớn mang thương, thần sắc bề ngoài, trong mắt lưu lại không cách nào xua tan sợ hãi. Ước chừng sau nửa canh giờ, bên trong di tích còn sống tu sĩ đã 10 không còn một, chỉ còn lại cực thiểu số hoặc bởi vì thương thế quá nặng không cách nào di động, hoặc bởi vì thông đạo sụp đổ bị nuốt, tại tường đổ ở giữa tuyệt vọng dên gì. Nguyên bản ồn ào náo động sôi trào, sắc khí ngút trời thanh đế mộ, cấp tốc trở nên vắng vẻ mà tự tịch, chỉ có thi thể đầy đất, bể tan cảnh pháp bảo, vết máu khô khốc, cùng với trong không khí chưa hoàn toàn tản đi huyết tinh cùng khí tức hủy diệt, nói ở đây vừa mới phát sinh qua thảm liệt. Gió xoáy lên cho tàn, phát ra như nước nở âm thanh, tăng thêm mấy phần thê lương. Đế cung chỗ sâu, phương kia bị hỗn độn khí cùng thần bí thanh quang bao phủ tiểu thiên địa, vẫn như cũ tĩnh mịch. Ngoại giới kinh thiên biến đổi lớn, hốt hoảng đào vòng, tựa hồ cũng không có thể ảnh hưởng đến ở đây một chút. Bằng đá trên đạo đài, hắc bào nam tử Tô Mục, chậm rãi thu hồi nhìn về phía di tích bầu trời ánh mắt. Trong mắt của hắn thâm thúy tinh hà hư ảnh dần dần biến mất, một lần nữa trở nên không hề bận tâm, phản phất vừa rồi chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Tịch diệt. Hắn thấp giọng tự nói, ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ ngược lại là chấp nhất. Một tia bám vào ngày xưa chết chi địa quán niệm tạt bã, kéo dài hơi tàn đến nay, còn nghĩ tái hiện cái gọi là tịch diệt thời đại sao? Hắn khẽ lắc đầu, tựa hồ cảm thấy có chút vô vị. Đối với đã từng đăng lâm tuyệt đỉnh, quan sát vạn cổ hắn mà nói, cái gọi là đế cấp quán niệm cũng bất quá là hơi cường tráng một điểm bụi trần thôi. Nếu không phải cái này sợi quán niệm bị thanh đế mồ khí tức cùng rất nhiều tu sĩ huyết khí dẫn động, tính toán phá hư nơi này cân bằng, hắn thậm chí không thèm để ý ánh mắt của hắn rơi vào đạo đài phía trước, lơ lửng ở giữa không trung cái kia ba loại sự vật bên trên. Một quyển không phải vàng không phải ngọc, chảy xuôi hỗn độn khí tức thanh sắc thẻ che thanh đế trường sinh kinh hạch tâm truyền thừa. Một cái lớn nhỏ cơ nắm tay, nội bộ phảng phất có hỗn độn sơ khai, vạn vật sinh sôi cảnh tượng thanh sắc tinh thạch thanh đế bản nguyên tâm, ẩn chứa thanh đế bộ phận đại đạo cảm ngộ cùng sinh mệnh bản nguyên. Một đóa sinh động như thật, tổng cộng có thập nhị phẩm thanh sắc đài sen hư ảnh hỗn độn thanh liên ấn, chính là thanh đế thành đạo đế binh hỗn độn thanh liên một tia bản nguyên ấn ký, nắm giữ khó lường thần uy, cũng là trưởng khống thanh đế bộ phận còn sót lại hậu thủ mấu chốt. Ba cái này là thanh đế lưu lại mồ chỗ sâu nhất, đế cung nồng cốt chân chính truyền thừa, so với ngoại giới tranh đoạt những cái kia phế liệu chân quý ước và lần. Người bình thường được một trong, liền đủ để đúc thành vô thượng đạo cơ, có hy vọng nhìn trộm đế lộ. Nhưng ở trong mắt Tô Mục, những vật này cũng bất quá là còn có thể thôi. Hắn sống tuế nguyệt quá lâu, được chứng kiến, nắm giữ kinh thiên tạo hóa nhiều lắm. Thanh đế tất nhiên kinh diễm, nhưng đạo và pháp đối với hắn mà nói càng nhiều là tham khảo cùng kiểm chứng giá trị. Hệ thống, Tô Mục ở trong lòng mặc niệm. Đinh, kiểm tra đến có thể thu nhận đỉnh cấp truyền thừa, Thanh đế trường sinh kinh, đế kinh cấp, Thanh đế bản nguyên tâm, đế cấp bản nguyên, hỗn độn thanh liên ấn, đế binh bản nguyên ấn ký. Phải chăng tiến hành đạo tàng thu nhận cùng bản nguyên giải tích? Thu nhận Thanh đế trường sinh kinh, phân tích Thanh đế bản nguyên tâm cùng hỗn độn thanh liên ấn. Tô Mục hạ đạt chỉ lệnh. Hắn không cần trực tiếp tu luyện những thứ này, nhưng thông qua hệ thống phân tích ẩn chứa trong đó đại đạo quy tắc cùng sinh mệnh bản nguyên huyền bí, có thể gia tốc hắn đối với trước mắt kỷ nguyên thiên địa pháp tắc thích ứng cùng lý giải, cũng có thể bổ sung hệ thống kho số liệu, ưu hóa thôi diễn công năng. Chỉ lệnh xác nhận, bắt đầu thu nhận. Thu nhận hoàn thành, bắt đầu phân tích. Đang phân tích, gợn sóng vô hình từ Tô Mục trên thân quyết tán, đảo qua ba loại vật phẩm. Thanh đế trường sinh kinh thẻ tre hơi hơi phát sáng, chợt khôi phục lại bình tĩnh, trong đó tất cả tin tức đã bị hệ thống hoàn mỹ phục chế. Thanh đế bản nguyên tâm cùng hỗn độn thanh liên ấn thì nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, nội bộ ẩn chứa thâm ảo đại đạo hoa văn cùng bản nguyên kết cấu, bị một chút xíu rút ra, phân tích, ghi chép. Quá trình này kéo dài ước chừng một chén trà thời gian. Đinh, phân tích hoàn thành. Thu được thanh đế sinh mệnh đại đạo mảnh vụn, cao giai, hỗn độn diễn sinh quy tắc mảnh vụn, trung giai, đế cấp bản nguyên kết cấu hàng mẫu số liệu. Hệ thống thôi diễn mô đủ lễ đại đạo thích ứng tính chất đề thăng 0.7, năng lượng mô phỏng hiệu suất đề thăng 1.2. Kho số liệu đế cấp truyền thừa phân loại đổi mới. Hiệu suất so dự đoán hơi thấp, hẳn là này kỷ nguyên đại đạo bị mở, bản nguyên yên lặng nguyên cớ. Tô Mục hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không để ý đến hắn loại tầm thứ này, mỗi một điểm đề thăng đều đầy đủ chân quý, dù chỉ là 0.1, tích lũy cũng cực kỳ có thể quan. Huống chi, đây chỉ là bắt đầu. Hắn tâm niệm khẽ động, lơ lửng ba loại vật phẩm liền bay đến trong tay hắn. Thẻ tre vào tay ôn nhuận, phản phất có sinh mệnh tại rung động, bản nguyên tâm nặng nề vô cùng, giống như ẩn chứa một mảnh thế giới trọng lượng, thanh liên ấn thì nhẹ nhàng mở miệng, đạo vận do trời sinh. Thanh đế nói, thiên vệ sinh mệnh tạo hóa, trường sinh cựu thị, cùng hỗn độn tương hợp, cũng là có một phong cách riêng. Hắn hỗn độn thanh liên tư tưởng, lấy hỗn độn làm cơ sở, diễn hóa chư thiên, sinh sôi không ngừng, lập ý khá cao. Tô Mục hơi chút đánh giá, tiện tay đem thẻ tre cùng bản nguyên tâm thu hồi. Cái kia hỗn độn thanh liên ấn thì tại đầu ngón tay hắn xoay quanh một vòng, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, không có vào mi tâm của hắn, tại sâu trong thức hải yên tĩnh lại, cùng lúc trước giọt kia thanh đế tinh huyết hô ứng lẫn nhau. Có này khác ở, hắn liền có thể trình độ nhất định điều động thanh đế lưu lại mồ thậm chí càng rộng phạm vi bên trong một chút bố trí, xem như nhiều kiện không tệ công cụ. Làm xong những thứ này, Tô Mục mới đưa lực chú ý một lần nữa thả lại toàn bộ thanh đế mồ. Chương 212, đế binh 12, di tích bên trong, người sống khí tức đã cơ hồ hầu như không còn. Thế nhưng chút bởi vì đế cấp ba động cùng huyết khí kích động mà triệt để cuồng bạo hung vật, tà ma, cùng với mồ bản thân dựng dục một chút quỷ dị, cũng không hoàn toàn lắng lại. Bọn chúng đã mất đi mục tiêu chủ yếu, tu sĩ bắt đầu ở bản năng điều khiển lẫn nhau chém giết, thôn vệ, hoặc chẳng có mục đích mà du đãng, khiến cho di tích trở nên càng thêm nguy hiểm. Đồng thời, nhiều chỗ không gian bởi vì đã nhận lấy quá mạnh sức mạnh mà trở nên cực không ổn định, ẩn có sụp đổ chi thế. Mộ bên ngoài, đông hoang nam vực, nguyên thủy phế tích biên giới, các loại lưu quang không ngừng từ sâu trong phế tích, từ những cái kia cưỡng ép mở ra trong vết nứt không gian ngã ra, chính là chạy thoát các tu sĩ. Nhưng cùng tiến vào lúc hăng hái, trùng trùng điệp điệp so sánh, bọn hắn giờ phút này có thể xương chật vật đến cực điểm. Áo bào phá toái, vết máu loang lổ, khí tức bề ngoài, trong mắt chưa tỉnh hồn, là đại đa số người khắc họa. Không thiếu tu sĩ mới vừa rơi xuống đất, vung mình mềm trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, hoặc nhanh chóng khoanh chân chữa thương. Một chút thương thế quá nặng, bản nguyên bị tổn thương, tức thì bị trực tiếp khiêng ra, khí tức yếu ớt. Thậm chí, từ thông đạo ngã ra lúc liền đã là thi thể. Các đại thế lực người dẫn đầu, sắc mặt đều âm trầm có thể chảy ra nước. Bọn hắn nhanh chóng kiểm kê nhân số, kết quả để cho lòng của mỗi người đều thẳng hướng trầm xuống. Thiệt hại quá thảm nặng. Giao quang thánh địa, một vị thái thượng trưởng lão bất lạc, ba vị đại năng trọng thương, hóa long bí cảnh đệ tử tinh anh hao tổn hơn phân nửa. Khương gia, một vị hóa thạch sống cấp bậc tộc lão hư hư thực thực tại ma nhãn tịch diệt gợn sóng khuyết tán lúc đứng nuôi chịu xảo, không thể chạy ra, tùy hành cao thủ tử thương thảm trọng. Cơ gia, một chiếc chân quý cổ chiến thuyền tính cả trên thuyền mấy chục tên cao thủ tại trong cuối cùng không gian sụp đổ mất tích, giữ nhiều lành ít. Giao chỉ thánh địa, mặc dù bởi vì công pháp đặc tính tương đối chú trọng phòng ngự, nhân vật trọng yếu thiệt hại tương đối hơi ít, nhưng đi theo hộ đạo nữ tu cùng đệ tử trẻ tuổi cũng thương vong không nhỏ. Yêu tộc phương diện, mấy bị cường hãn đại yêu đấm máu, kim sĩ tiểu bảng vương mặc dù may mắn chạy ra, nhưng bản mệnh kim vũ gây bài gốc, tổn thương nguyên khí nặng nề, bị thanh giao vương bọn người bảo hộ ở giữa, sát mặt trắng bệnh. Đến nỗi khác cỡ trung môn phái, tán tu liên minh, càng là mười không còn một hai, người dẫn đầu cơ hồ toàn diện, trốn ra được cũng đều là chút nhân vật dâu riêng hoặc vận khí vô cùng tốt hạng người. Nguyên thủy phế tích biên giới, trong lúc nhất thời tình cảnh bi thảm, tiếng buồn bã nổi lên một phía. Cùng lúc trước ồn ào náo động cường thịnh biển người so sánh, bây giờ tụ tập đám người thưa thớt rất nhiều, lại tràn ngập đậm đà bi thương cùng sợ hãi. Thanh đế mộ lại kinh khủng như vậy. Một vị may mắn còn sống sót tán tu lão tu sĩ nước mắt tuôn đầy mặt, bạn tốt của hắn, đệ tử đều táng thân trong đó. Những cái kia trong khói đen quái vật, còn có cuối cùng con mắt kia. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Có tiếng người run rẩy, nhớ lại vẫn là ác ngộng. Đế binh, yêu đế chi tâm. Những đại nhân vật kia cướp được sao? Cũng có người trong lòng may mắn, thấp giọng hỏi thăm. Nhưng rất nhanh, đủ loại tin tức tại còn sót lại trong đám người lặng yên lưu truyền ra. Yêu đế chi tâm, tựa hồ bị yêu tộc lấy tụ bảo buồn cấp đi, nhưng ở sau cùng trong hỗn loạn, là có hay không bị mang ra, không người có thể xác định. Đến nỗi chân chính đế binh hỗn độn thanh liên, từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng. Ngược lại là có truyền ôn, giao quang thánh địa, thương gia mấy người tựa hồ từ đế cung tiên điện lấy được một chút hư hư thực thực thanh đế tẩm cung vật cũ đồ vật, nhưng cụ thể là vật gì, giữ kín như bưng. Mà tối dẫn người mơ màng, cũng để cho người cảm thấy sợ hãi, là liên quan tới thời khắc cuối cùng, tiếng kia quát lui, hoặc gạt bỏ, diệt thế ma nhãn, phản phất đến từ đế cung chỗ sâu thanh âm thần bí. Có việc lấy. Đế. Ý nghĩ này, giống như kinh khủng nhất ma chú, tại mỗi cái người biết chuyện trong lòng quên quẩn. Những thánh địa này thế ra các đại nhân vật, sớm đã nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, nhưng lúc đó nghe được thanh âm kia tu sĩ không thiếu, luôn có dấu vết để lại tiết lộ. Rất nhanh, một cái càng thêm bí mật, chỉ ở tầng cao nhất phạm vi nhỏ lưu truyền tin tức, để cho mấy thế lực lớn người cầm quyền trong lòng rung mạnh. Có người mơ hồ nhìn thấy, tại cuối cùng không gian thông đạo đóng lại phía trước, một đạo thanh lãnh như trăng, khí tức phi phàm thân ảnh màu trắng, cầm trong tay một cái phát ra thanh quang ngọc bội, trước tiên đánh xuyên không gian bích lũy bỏ chạy. Hắn phương hướng, dường như là Đông Hoang Bắc Vực. Là nàng. Cái kia tại yêu đế âm phần phía trước cùng nhan như ngọc rằng con nữ tử thần bí. Giao quang thánh địa trưởng lao ánh mắt lấp lóe. Viên kia ngọc bội, cùng đế cung thanh quang đồng nguyên. Chẳng lẽ nàng cùng thanh đế truyền thừa có liên quan? Thậm chí, cùng đế trong cung vị kia có liên quan. Thương gia gia chủ vẻ mặt nghiêm túc. Cha, không tiếc bất cứ giá nào, điều tra rõ nàng này lai lịch, đi hướng. Cơ gia gia chủ âm thầm truyền lệnh. Giao chỉ thánh địa lao hầu thì cao mày, các nàng giao chỉ cùng thái âm chi thể có chút mập mờ, đạo thân ảnh màu trắng kia khí tức, để cho nàng nhớ tới một chút cổ lão ghi chép, nhưng không cách nào xác định. Yêu tộc phương diện, Thanh Giao Vương, Nhan Như Ngọc mấy người cũng thu đến giống tình báo. Nhan Như Ngọc dung nhan tuyệt đẹp bên trên thoáng qua vẻ khác lạ, nàng nhớ tới phía trước Tuyết Đế thủ bên trong viên kia để cho trong cơ thể nàng yêu đế huyết mạch sinh ra cảm ứng ngọc bội. Nàng quả nhiên không tầm thường. Có lẽ, nàng được đến so yêu đế chi tâm thứ quan trọng hơn. Nhan Như Ngọc trong lòng thầm nghĩ, nhưng dưới mắt yêu tộc thiệt hại không nhỏ, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại trọng thương, hàng đầu sự tình là củng cố nội bộ, hộ tống có thể tới tay yêu đế chi tâm, nếu thật thành công mang ra, trở về yêu tộc trọng địa, tạm thời chưa có rảnh hắn chú ý bất quá. Nàng vẫn là âm thầm phân phó tiếp, lưu ý Bắc Vực liên quan tới một cái hư hư thực thực tu luyện thái âm chi lực nữ tử thần bí tin tức. Trong lúc nhất thời, nhìn bên ngoài, các đại thế lực ngừng công kích, mang theo thương vong yên lặng rút đi, nguyên thủy trung quanh phế tích cấp tốc vắng vẻ xuống. Nhưng ngục trộm, vô số đạo mệnh lệnh đã phát ra, khổng lồ mạng lưới tình báo bắt đầu vận chuyển, mục tiêu trực chỉ Bắc Vực, cùng với cái kia thần bí nữ tử áo trắng Tuyết Đế. Thanh đế mồ đưa tới phong bạo, nhìn như theo di tích đóng lại, không gian đang tự ta chữa trị, một lần nữa ẩn ngấp, mà tạm thời lắng lại, kỳ thực mạch nước ngầm càng thêm mãnh liệt. Một kiện hư hư thực thực cùng còn sống đại đế tương quan tín vật, một cái khả năng mang theo thanh đế trọng yếu truyền thừa đầu mối nữ tử thần bí, đủ để cho bất kỳ thế lực nào điên cuồng. Đông Hoang thế cục, bởi vì lần này bất ngờ thanh đế mổ mở ra, trở nên càng thêm khó bề phân biệt, ngầm lời nói sắc bén. Ngay tại ngoại giới quần cuộn sóng ngầm lúc, đế cung chỗ sâu Tô Mục, chậm rãi từ trên đạo đài đứng lên. Hắn một thân áo bào đen không nhiễm trần thế, cùng chung quanh rách nát cổ lão cung điện tạo thành so sánh rõ ràng. Theo hắn đứng dậy, toàn bộ tiểu thiên địa tựa hồ cũng hơi hơi rung động, phản phất tại cung nên chủ nhân động tác. Chuyện chỗ này, cũng nên rời đi. Tô Mục ánh mắt bình tĩnh, đảo qua mảnh này gánh chịu thanh đế bộ phận đạo quả cung điện. Thanh đế đạo trường, ngược lại là một chỗ không tệ tạm tê chi địa, đáng tiếc đã bị quá nhiều người chú ý, không nên ở lâu. Hắn cần chính là một cái tương đối yên tĩnh, không bị quấy rầy hoàn cảnh, tới từng bước khôi phục lực lượng, thích ứng thời đại này, đồng thời áp dụng kế hoạch sau này. Bị các đại thánh địa thế gia thậm chí có thể gây nên sinh mệnh cấm khu chú ý địa phương, rõ ràng không phù hợp yêu cầu. Hệ thống, quét hình Đông Hoang Bắc Vực, sàng lọc thích hợp thiết lập sơ kỳ cứ điểm có thể cung cấp quan sát cao năng lượng phản ứng khu vực, yêu cầu tương đối vắng vẻ, tài nguyên còn có thể. Có tiềm ẩn kịch tình hoặc nhân vật trọng yếu manh mối liên quan độ càng người cao ưu tiên. Chương 213, Đế binh 13, chỉ lệnh xác nhận. Đang quét hình. Kết hợp túc chủ đã lấy được thế giới này cơ sở tin tức, ra thiên bộ phận kịch bản mảnh vỡ ký ức, cùng trước mắt năng lượng cảm ứng. Quét hình hoàn thành. Sang lọc chọn lựa 3 cái ưu tiên đẩy vào điểm. 1. Tử Sơn, khu vực ở vào Bắc vực Thánh Thành phụ cận, cùng Vô Thủy Đại Đế, Thái Cổ chủng tộc tỉ mỉ liên quan, năng lượng phản ứng đặc thù lại mịt mờ, tiềm ẩn biến số cực cao, phong hiểm bình xét cấp bậc cực cao. Liên quan nhân vật trọng yếu, vật phẩm, Vô Thủy Kinh, Vô Thủy Trung, Khương Thái Hương, Thần Vương, Thái Cổ Vương tộc mấy người. 2. Tử Vi dạy di chỉ, phỏng đoán, Bắc Vực một chỗ cổ lão tông môn di tích, cùng thái âm chi thể, thái âm chân kinh manh mối có thể tồn tại liên quan. Năng lượng trong sự phản ứng trở, có tự nhiên địa thế che lấp, tương đối bí mật. Phong hiểm bình xét cấp bậc, bên trong. Liên quan, thái âm thánh lực, nhân hoàng huyết mạch, bộ phận khả năng. 3. Thanh Hà động thiên phụ cận, Bắc Vực nước Yến một tiểu môn phái phụ cận, tiếp giáp hoang cổ cấm địa ngoại vi, cực xa, năng lượng cạn cỗi, nhưng tồn tại cấp thấp tu sĩ khu tụ tập, dễ dàng cho sơ bộ quan sát bản thời đại cấp thấp tu sĩ sinh thái. Phong hiểm bình xét cấp bậc thấp. Liên quan, Diệp Phàm, không xác nhận trước mắt tuyến thời gian phải chăng đã đến bắt đầu, bàng bác mấy người. Tô một ánh mắt tại trên ba cái tuyển hạng lướt qua. Từ Sơn, phong hiểm quá cao, quá sớm trải qua dễ dàng dẫn tới không lường được tồn tại, như bất tử thiên hoàng chú ý, hoặc trực tiếp đối mặt Vô Thủy Đại Đế hậu chiêu, không phải giai đoạn hiện tại lương tuyển. Thanh Hà động thiên phụ cận, quá cằn cỗi và bình thường, bất lợi cho sơ kỳ tài nguyên thu thập cùng tin tức thu hoạch, lại Diệp Phàm là không đã tới bắt đầu còn không xác định, tuyến thời gian cần nghiệm chứng. Tử Vi dạy di chỉ. Tô Mộc do dự, cùng Thái Âm chi thể liên quan, điểm ấy đưa tới hứng thú của hắn. Tuyết Đế chính là Thái Âm chi thể, nàng dựa theo Ngọc Bội chỉ dẫn đi tới Bắc Vực, có lẽ sẽ cùng nơi đó sinh ra gặp nhau. Hơn nữa, Thái Âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu, đang tu hành trên đường thủy chung là đáng giá tham khảo đề tài thảo luận. Thái Âm Nhân Hoàng cũng là một vị tinh diễm cổ kim đại đế. Nơi đây phong hiểm vừa phải, có di tích có thể cung cấp dò xét, cũng tương đối ẩn nấp. Liên tuyển nơi đây xem như trạm thứ nhất. Tô Mộc làm ra quyết định. Tọa độ đã khóa chặt, phải chăng khởi động hư không chết dược? Cần tiêu hao bộ phận năng lượng dự trữ. Khởi động. Tô Mộc nhàn nhạt đáp lại. Hắn giơ tay, hướng về phía trên không hư đồng dạng phía dưới. Không có kinh thiên động địa thanh thế, trước mặt hắn không gian, tựa như cùng màn che giống như bị im lặng xé rách, lộ ra một đầu ổn định vô cùng, nội bộ chảy xuôi hào quang màu bạc thông đạo. Cuối thông đạo, ẩn ẩn truyền đến Bắc Vực đặc hữu thê lương cùng tốc sát chi khí. Tô Mộc cất bước, bước vào trong thông đạo. Tại hắn thân ảnh biến mất mấy mắt, toàn bộ thanh đế đế cung hoạch tâm nhất tiểu thiên địa này, tia sáng cấp tốc nội liễm, tất cả hỗn độn khí cuốn ngược mà quay về, cái kia đạo đài, cung điện hư ảnh giống như bạc màu bức tranh, dần dần mơ hồ, giảm đi, cuối cùng triệt để ẩn dấu ở hư không vô tận trong hai lớp, phản phất chưa từng tồn tại. Chỉ có những cái kia sụp đổ thiên điện, bể tan cảnh cột trụ hành lang, biểu hiện ra ở đây từng trải qua dung chuyển. Tô Mộc rời đi, không có gây nên bất luận cái gì ngoại giới tồn tại chú ý, cho dù là những cái kia âm thầm chú ý nơi đây, thậm chí lấy bí pháp xa xa cảm ứng sinh mệnh cấm khu cổ lao ý chí, cũng chỉ bắt được đế cung chỗ sâu cuối cùng một màn kết như có như không, phản phất như ảo giác gợn sóng không gian, sau đó hết thể trở nên yên lặng, lại không đặc thù ba động. Thanh đế mộ, vị này thượng cổ yêu tộc đại đế nơi chôn thây, tại nhắc lên một hồi bao phủ đông hoang nam vực mưa máu gió tanh, lưu lại vô số bí ẩn cùng truyền thuyết sau, cuối cùng triệt để đóng lại, một lần nữa chìm vào thời không trong sương ngủ. Chỉ có những cái kia kinh nghiệm bản thân giả sợ hãi cùng nghe đồn, sẽ tại tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, tại bắt đầu các vực lặng lẽ lưu truyền. Mà giờ khắc này, đông hoang bắc vực, một mảnh mênh mông, hoang vu, đất cằn nghìn dặm cao nguyên phía trên. Một chỗ ít ai lui tới, bị gió cắt ăn mòn không biết bao nhiêu vạn năm di tích cổ xưa biên giới, không gian lặng yên tạo nên bọn sóng. Một thân hắc bào Tô Mộc, từ trong hư không bước ra một bước, vững vàng rơi vào trên mặt đất màu đỏ sậm. Cuốn phong cuốn lấy cát sỏi gào thét mà qua, thổi bay hắn trên trán mấy sợi sợi tóc, lại không cách nào tới gần quanh người hắn trong vòng ba thước. Hắn ngước mắt, nhìn về phía trước mắt mảnh này cùng nam vực xanh um tươi tốt hoàn toàn khác biệt, tràn ngập mênh mông cùng thô kệch khí tức bắc vực đại địa, đồng tử thâm sâu bên trong, phản chiếu lấy hoàng hôn bầu trời cùng vô ngần đất đung. Mới thế cuộc, sẽ tại mảnh này được xưng là tội ác cùng kỳ ngộ cùng tồn tại thổ địa bên trên, lặng yên bày ra. Phía sau hắn hư không gợn sóng chậm rãi bình phục, phản phất hắn vốn là thuộc về ở đây, cùng cái này tuyên cổ hoàng vu hòa làm một thể. Chưa xong còn tiếp. Bắc vực, Tử Vi dạy di chỉ ngoại vi, 300 dặm chỗ. Một đạo màu băng lam đột vàng, hơi có vẻ vội vàng mà từ phía chân trời sẽ qua, rơi vào một mảnh phong hóa nghiêm trọng nham sơn sau lưng. Tia sáng thu lại, hiện ra Tuyết Đế thanh lãnh tuyệt lệ, lại hiện ra vẻ vẻ ngoài cùng tái nhợt dung mạo. Nàng bạch đi phía trên lây dính một chút bụi trần cùng vết máu đỏ sậm, không phải bản thân nàng chi huyết, là xuyên qua hỗn loạn không gian lúc dính, khí tức chập trùng không chắc, rõ ràng trước đây đào vòng cũng không nhẹ nhõm. Nàng lưng tựa băng lanh vết đá, hơi hơi thở dốc, cấp tốc lấy ra một cái dày đặc khí lạnh đan dược căn bảo, vận công điều tức. Thái âm chi lực lưu chuyển, xua tan lấy thể nội bởi vì không gian xé rách cùng thời khắc cuối cùng cái kia đế cấp uy áp xung kích mang tới khó chịu. Một lát sau, nàng mở ra đôi mắt đẹp, ánh mắt đã khôi phục thanh tịnh cùng tỉnh táo. Nàng trước tiên cẩn thận lấy thần niệm liếc nhìn một phía, xác nhận cũng không sinh linh mạnh mẽ hoặc tu sĩ nhìn trộm, lúc này mới hơi buông lỏng. Xuê bàn tay ra, viên địa thanh liên ngọc bội yên tĩnh nằm ở lòng bàn tay, tản ra nhu hòa mà kéo dài ôn nhuận thanh quang, tia sáng ổn định, cũng không chỉ hướng đặc biệt phương hướng, chỉ là hơi hơi phát nhiệt, phảng phất tại xác nhận đã đạt đến cái nào đó khu vực. Dựa theo bệ hạ tín vật chỉ dẫn, nơi đây hẳn là bắc vực không thể nghi ngờ. Ngọc bội phản ứng bình ổn, không còn mãnh liệt chỉ hướng, thuyết minh hoặc là chỗ cần đến liền tại đây khu vực phụ cận, hoặc là cần thỏa mãn một loại điều kiện nào đó, hoặc đợi chờ cái nào đó đặc biệt thời cơ, chỉ dẫn mới có thể xuất hiện lần nữa. Tuyết Đế tâm tư kỳ náo, cấp tốc phân tích. Nàng hồi tưởng lại tại thanh đế mộ thời khắc cuối cùng, ngọc bội kia chủ động dẫn đạo nàng tìm được không gian bạc nhược điểm, trợ nàng đào thoát. Rõ ràng, tín vật này cũng không phải là tử vật, có linh tính, hoặc có lẽ là gánh chịu vị kia bệ hạ, Tô Mộc, một loại nào đó ý chí hoặc căn bài. Bệ hạ để cho ta mang theo vật này tới Bắc Vực, tất có thâm ý có lẽ, nơi đây có cùng bệ hạ liên quan chi vật, hoặc bệ hạ cần ta ở đây làm việc. Tuyết Đế thu hồi ngọc bội, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lấy nàng thị lực, có thể mơ hồ nhìn thấy tại chỗ rất xa thiên địa tương tiếp đích địa phương, có một chút yếu ớt năng lượng ba động cùng tụ tập sinh mệnh khí tức, đó có thể là nhân loại thành trì hoặc tu sĩ điểm tụ tập. Việc cấp bách là mau chóng hiểu rõ phiến địa vực này tình huống, khôi phục trạng thái, đồng thời nghe ngóng là có phải có cùng thái âm, cổ giáo di tích, thanh liên mấy người tường quan nghe đồn hoặc địa điểm. Tuyết Đế làm rõ mạch suy nghĩ. Nàng mặc dù từng là chuẩn đế, kiến thức rộng, nhưng đối với chỗ này, bác đầu tinh, nhất là thời đại này, hiểu rõ, giới hạn tại Tô Mộc chuyển cho nàng một chút cơ sở tin tức mạnh vụn, cần thực địa dò xét bổ sung. Điều chỉnh tốt khí tức, thay đổi một thân sạch sẽ trắng thuần quần trang, lấy pháp lực biến hóa, thu liễm đại bộ phận thái âm chi lực ba động, đem tu vi áp chế ở đạo cung bí cảnh đỉnh phong, hẹn đồng đẳng với giới này tứ cực bí cảnh sơ kỳ biểu tượng, Tuyết Đế thân hình khẽ động, hóa thành một đạo không đáng chú ý lưu quang, hướng về cảm ứng được nhân loại điểm tập kết phương hướng lao đi. Nàng không biết là, tại nàng hạ xuống đồng thời điều tức trong khoảng thời gian này, đã có mấy đợt bí ẩn thần niệm, giống như vô hình xúc tu, từ cực kỳ xa xôi phương hướng, như có như không đảo qua mảnh này vắng lặng bắc vực đại địa. Những thứ này thần niệm đến từ thế lực khác nhau, mang theo tìm kiếm, nghi hoặc, cùng với một tia khó che giấu tham lam. Chương 214, Đế binh 14, Bắc vực bầu trời vĩnh viễn mang theo một loại hoàng hôn màu lót, giống như là bị tuyên cổ báo cắt thấm ướt có thủy. Mặt đất màu đỏ sậm kéo dài tới đến tầm mắt phần cuối, ngẫu nhiên có cực lớn phong hóa nham trụ như trầm mặc cự nhân đứng sừng sững ở giữa, chứng kiến mảnh đất này triệu năm qua hoang vu cùng tàn khốc. Tô Mộc đứng tại một chỗ trên sườn núi cao, áo bào đen trong gió không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua cảnh tượng trước mắt, đó là một mảnh bị tuế nguyệt ăn mòn cơ hồ khó mà nhận di tích, chỉ còn lại vài đoạn đứt gãy, khắc lấy mơ hồ đường vân nền đá, cùng với một chút nửa chôn ở đất lung bên trong cực lớn thạch cấu kiện. Từ sắp đặt lờ mờ có thể nhìn ra, ở đây từng là một tòa kích thước không nhỏ tông môn, nhưng bây giờ chỉ còn lại đổ nát thê lương, liền tối ngoan cường của hoang đều chỉ tại khe đá ở giữa sinh trường lẻ tẻ. Tử vi dạy di chỉ, Tô Mộc thấp giọng tự nói. Hắn thần niệm như vô hình như thủy triều trải rộng ra, thấm vào mỗi một tấc thổ nhưỡng, mỗi một khối tàn phế thạch. Tại thường nhân thậm chí phổ thông tu sĩ không cách nào cảm giác phương diện, hắn bắt được cực kỳ yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại thái âm khí tức. Đó là một loại âm nu, thanh lãnh, phản phất có thể đóng băng bản nguyên linh hồn sức mạnh lưu lại, trải qua năm tháng dài đằng đẵng vẫn không triệt để tiêu tan. Quả nhiên cùng thái âm có liên quan. Tô Mộc khẽ gật đầu. Hắn chậm rãi đi vào di tích chỗ sâu, chân trần dẫm ở trên nóng bỏng cát đá, lại không lưu lại nửa cái dấu chân. Theo xâm nhập, trong không khí cái kia cỗ thanh lãnh cảm giác càng rõ ràng, thậm chí cùng bắc vực ban ngày khốc nhiệt hoàn cảnh tạo thành quỷ dị tương phản, một ít khu vực nhiệt độ rõ ràng thấp hơn trung bình. Tại một chỗ bảo tồn tương đối hoàn chỉnh thạch thất tàn biên phía trước, Tô Mộc dừng bước lại. Căn này thạch thất hơn phân nửa đã đổ sụp, nhưng một mặt trên nội bích còn lưu lại một chút bích họa vết tích. Bích họa đã pha tạp mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra một chút mơ hồ hình người, dường như đang triều bái cái gì. Ở trung tâm từng vẽ có một người đồ án, bây giờ đã triệt để mài mòn. Tô Mộc duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ tại bích họa trung tâm. Không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực, chỉ là thuần túy cảm giác. Trong chốc lát, một đoạn hình ảnh vỡ nát tránh vào ý thức của hắn. Thanh huy như trăng hoa, bao phủ toàn bộ sân môn. Một vị thấy không rõ khuôn mặt, quanh thân chạy xuôi thái âm thánh lực nữ tử hư ảnh đứng ở không trung, bên dưới vạn tu triều bái. Nhưng ngay sau đó, bầu trời bị xé nứt, một cái bao trùm bầu trời bàn tay đen tuổi lập xuống, thanh huy vỡ nát, sơn môn sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết cùng gầm thét xen lẫn. Hình ảnh im bặt mà dừng. Diệt giáo chi kiếp. Tô Mộc thu ngón tay lại, trên bích họa một điểm cuối cùng linh tính cũng theo đó tiêu tan, triệt để hóa thành phản thạch. Trong mắt của hắn không vui không buồn, ít nhất là chuẩn đế cấp sức mạnh ra tay, mang theo một loại âm u dơ bẩn khí tức, không phải chính thống tu sĩ làm. Thời gian, đại khái tại 7-8 vạn năm trước. Tử vi dạy, một cái từng lấy thái âm chi lực lập giáo tông môn, tại bắc vực có lẽ đã từng hiển hách một thời, lại cuối cùng khó thoát phá diệt vận mệnh. Tại gia thiên thế giới này, chuyện như vậy quá mức bình thường, liền cực đạo hoàng triều, đại đế thế gia đều có lật tốt ngày, huống chi một giáo. Tô Mộc đối với cái này cũng không cảm khái. Hắn tới đây cũng không phải là vì tưởng nhớ, mà là có mục đích khác. Đệ nhất, xác nhận nơi đây là có hay không có thái âm chân kinh manh mối. Tuyết đế là thái âm chi thể, nếu có được kinh này, đối với nàng tu hành rất có ích lợi. Mà thái âm nhân hoàng truyền thừa, bản thân đã đáng giá chú ý. Thứ hai, chỗ này di tích tất nhiên có thể tại hắn thôi diễn ra ba cái tuyển hạng trung vị liệt thứ nhất, tất có đặc thủ chỗ. Có lẽ không chỉ là thái âm truyền thừa đơn giản như vậy. Tô Mộc thần niệm tiếp tục hướng xuống thẩm thấu, thâm nhập dưới đất ngàn trượng, vạn trượng. Đột nhiên, hắn đuôi lông mày chau lên. Thì ra là thế. Dưới đất hẹn ba vạn trượng sâu chỗ, hắn thần niệm cảm ứng được một tầng cực kỳ bí ẩn màng. Cái kia cũng không phải là thực chất tầng đất hoặc tầng nham thạch, mà là một loại không gian nham nheo, hoặc có lẽ là một cái được xếp ẩn dấu cỡ nhỏ tọa độ không gian. Tiết điểm bên ngoài bố trí cực kỳ trận pháp cao minh, mượn nhờ địa mạch cũng còn sót lại thái âm chi lực che lấp, nếu không phải Tô một cảnh giới cao tới trình độ nhất định, lại cố ý xâm nhập dò xét, căn bản không có khả năng phát hiện. Trận pháp này thủ pháp, để cho Tô một cảm thấy một tia quen thuộc. Thái âm nhân hoàng nhất mạch phong ấn thủ pháp, mặc dù làm cải biến cùng che giấu, Tô Mộc trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, xem ra Tử Vi dạy cùng Thái Âm Nhân Hoàng thật có ngọn nguồn, có lẽ là cái nào đó chi mạch truyền thừa. Cái này ẩn tàng không gian, hẳn là trước kia diệt giáo chi kết lúc, trong giáo cường giả khẩn cấp phong ấn hỏa chủng chi địa. Hắn tâm niệm khẽ động, thân hình đã từ biến mất tại chỗ, sau một khắc trực tiếp xuất hiện dưới đất ba vạn trượng sâu chỗ, vùng không gian kia tiết điểm phía trước. Trước mắt là một mảnh rung động màu xám trắng sương mù bích trướng, trong sương mù mơ hồ có vô số chi tiết đùa chú màu bạc lưu chuyển, cấu thành phức tạp huyền ảo trận văn. Những phù văn này tản ra thanh lãnh ánh sáng huy, cùng thái âm chi lực đồng nguyên, nhưng lại mang theo một loại hoàng đạo uy áp dư vị. Tô Mộc đưa tay, đầu ngón tay chạm đến cái kia sám trắng sương mù. Ông sương mù kịch liệt sôi trào, đùa chú màu bạc sáng rõ, một cỗ kinh khủng băng phong cùng lực bài xích bộc phát, đủ để trong nháy mắt đống sát tiên đài nhị tầng thiên đại năng, đồng thời đem không gian triệt để khóa kín. Đây là chuẩn đế cấp thủ bút, lại mang theo một tia cực đạo khí tức, hiển nhiên là mượn cái nào đó cùng thái âm nhân hoàng tương quan đồ vật là trận nhãn. Tô Mộc bất vi sở động, đầu ngón tay nổi lên một tầng nhàn nhạt, màu hỗn độn trạch tia sáng. Cái kia đủ để băng phong vạn vật thái âm chi lực gặp phải cái này hỗn độn băng, lại như tuyết gặp mặt trời mới mọc giống như cấp tốc tăng dã, trận văn kịch liệt lấp lóe, phát ra không chịu nổi gánh nặng chu chéo, lại không cách nào ngăn cản cái kia ngón tay chậm rãi xâm nhập. Giang giác, nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn vang lên, cũng không phải là trận pháp bị phá, mà là Tô Mộc lấy vô thượng thủ đoạn, tại hoàn toàn không phá hư trận pháp kết cấu điều kiện tiên quyết, ở trên đó mở ra một cái tạm thời, chỉ cung cấp một người thông qua môn hắn cất bước vào. Cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một mảnh bất quá phương viên vài dặm cỡ nhỏ không gian, bầu trời là vĩnh hằng bóng đêm, treo một vòng trong trẻo lạnh lùng minh nguyệt, cũng không phải là chân thực tinh hận, mà là thái âm chi lực cao độ ngưng tụ hình chiếu. mặt đất phủ lên trong suốt màu ngọc bạch phiến đá, mặc dù cũng nhiễm lên tuế nguyện bụi trần, nhưng đại thể hoàn chỉnh. Trong không gian là một tòa nho nhỏ tế đàn, trên tế đàn thờ phụng một khối không trọn vẹn ngọc bia bên cạnh lặng lặng lơ lửng một quyển lấy không biết tên ngân sắc sợi tơ bệnh thành sách cổ. Sách cổ bia lấy đạo văn viết bốn cái thái cổ thần văn, thái âm chân kinh. Nhưng Tô Mộc ánh mắt lại đầu tiên rơi vào trước tế đàn, cái kia ngồi xếp bằng thân ảnh bên trên. Đó là một nữ tử, hoặc có lẽ là một bộ nữ tử lột xác. Nàng thân mang màu xanh nhạt cung trang, dung mạo tuyệt thế, da thịt trắng muốt như ngọc, phảng phất chỉ là ngủ thiết đi. Nhưng trên thân đã không nửa điểm sinh mệnh khí tức, chỉ có nồng đậm đến tan không ra thái âm thánh lực ở quanh thân nàng chậm rãi lưu chuyển, duy trì lấy lột xác bất hủ. Mi tâm của nàng có một chút màu băng lam ấn ký, hình như trăng khuyết, bây giờ đang phát ra ánh sáng nhạt. Mà tại trước người nàng trên mặt đất, lấy đạo văn khắc lấy một hàng chữ. Hậu thế người hữu duyên đến nước này, nếu bị thái âm chi thể, hoặc lòng mang bằng phẳng hàng người, có thể bái tế đàn, thủ chân kinh bản dở. Đây là tử vi dạy cuối cùng truyền thừa, mong giỏi dùng chi. Tên ta Nguyệt Thiền, tử vi dạy đời cuối thánh nữ, phong thủ này thân thể tàn phế, mà đối đại hữu duyên. Cưu địch vì địa phủ nhanh bước, muốn đoạt ta giáo thái âm bản nguyên, nếu kẻ đến sau có thành, mong tại năng lực có thể đạt được lúc, chẳng thứ nhất hai, lấy an ủi ta giáo tiên tổ trên trời có linh tiêng. Chương 215, Đế binh, 15, chữ viết xinh đẹp, lại lộ ra một cố quyết tuyệt cùng không cam lòng. Tô một ánh mắt đảo qua, đã sáng tỏ. Vị này tên gọi Nguyệt Thiền tử vi dạy đời cuối thánh nữ, tại diệt giáo ngày, hẳn là bằng vào bí pháp nào đó hoặc bảo vật, mang theo trong giáo trọng yếu nhất thái âm chân kinh bản giờ, trốn vào cái này sớm đã chuẩn bị xong bí mật không gian. Nhưng nàng bị thương rất nặng, hoặc là thi triển bí pháp giá quá lớn, cuối cùng không thể sống sót, chỉ có thể ở đây tọa hóa, lấy cuối cùng sức mạnh duy trì nơi đây trận pháp cùng tự thân lột xác không hủy, chờ đợi có thể xuất hiện, điều kiện phù hợp người hữu duyên. Địa phủ. Tô Mộc bắt được cái này từ mấu chốt. Tại gia thiên thế giới, địa phủ là một cái cực kỳ thần bí kinh khủng cấm khu, chủ trưởng luân hồi, kỳ thực là nghiên cứu trường sinh, cướp đoạt đủ loại thể chất đặc thù bản nguyên hấp thụ sau màn một trong, cùng nguyên thần, nguyên quỷ mấy người quỷ dị tồn tại liên quan quá sâu. Bọn hắn để mắt tới lấy thái âm chi lực lập giáo tử vi dạy, ngược lại cũng không kỳ quái. Thái âm chi thể vốn là thế gian tối cường thể chất một trong, hắn bản nguyên đối với địa phủ những cái kia tồn tại mà nói, chỉ sợ là vô cùng có lực hấp dẫn tài liệu. Tô Mộc cũng không đi động cái kia cuốn thái âm chân kinh bản dở. Kinh văn này tuy tốt, nhưng đối hắn vô dụng, hắn sớm đã thấy rõ thái âm bản nguyên chi bí. Đây là lưu cho Tuyết Đế cơ duyên. Ánh mắt của hắn rơi vào thánh nữ kia Nguyệt Thiền lột xác, nhất là mi tâm của nàng trang khuyết trên ấn ký. Có ý tứ. Tô Mộc đến gần mấy bước, cẩn thận chu đáo ấn ký kia cũng không phải là đơn thuần thể chất ấn ký, mà là một tia bị thủ pháp đặc biệt phong tồn. Tàn hồn chấp niệm. Không, chuẩn xác hơn nói, là một đoạn bị thái âm thánh lực tẩm bổ bảo tồn lại ký ức lạc ấn cùng truyền thừa ấn ký. Hắn rội ra ngón tay, cách không điểm nhẹ cái kia trang khuyết ấn ký. Ông màu băng lam ánh sáng lập tức từ trong vết tích tuôn ra, tại trước mặt Tô Mộc ngưng kết thành một đạo mơ hồ, cùng lộ sắc dung mạo giống nhau đến 7-8 phần nữ tử hư ảnh. Hư ảnh ánh mắt trống rỗng, phản phất một đoạn dự thiết tốt lưu ảnh, nhưng nhìn về phía Tô Mộc lúc, tựa hồ hơi hơi ba động một chút. Kẻ đến sau hư ảnh mở miệng, âm thanh thanh lãnh êm tai, lại mang theo máy móc cảm giác người có thể đến nước này, phá vỡ tiên tổ lưu lại phong ấn, nhất định không phải người thường. Ta chính là Nguyệt Tiền một tia không tán linh thức, phụ thuộc vào thái âm ấn ký bên trong, lưu này hình ảnh, cáo chi một chút chưa hết sự tình. Thái âm chân kinh bản dập ngay tại tế đàn, thích hợp chi. Nhưng, chân kinh trọng yếu, lại không phải ta tử vi dạy lớn nhất bí mật. Hư ảnh dừng một chút, tiếp tục nói ta giáo thủy tổ, chính là năm đó thái âm nhân hoàng ngồi xuống ký danh đệ tử, phải thái âm nhân hoàng một chút chỉ điểm, nơi này sáng lập tử vi dạy, vốn là thủ hộ một vật. Nhân hoàng lúc tuổi già, từng tại tinh vực bắt đầu một chỗ, phong ấn một ngụm thái âm truyền nhãn. Này con suối chính là vũ trụ ở giữa trí âm bản nguyên biến thành một tia nhanh sông, như bị tà ma khống chế, nhưng ô uế tinh hà, đóng băng chúng sinh hồn linh. Nhân hoàng đem hắn phong ấn, đồng thời lưu lại hậu triều, mà đối đãi hậu thế lưu duyên, lòng mang thương sinh lại quá âm chân lý giả, có thể tìm ra đến con suối, hoặc triệt để luyện hóa, hoặc ra cố phong ấn, miễn hắn hỏa loạn thế gian. Ta tử vi dạy đời đời tương truyền sứ mệnh, chính là thủ hộ phong ấn này chìa khóa một trong, đồng thời giám thị trạng thái phong ấn. Nhưng địa phủ không biết từ đâu biết được con suối tồn tại, muốn đoạt lấy con suối chi lực, để mà bồi dưỡng một loại nào đó quỷ dị tồn tại. 10 vạn năm trước, bọn hắn liền từng tính toán tập kích tà giáo, bị đánh lui. 73 ngàn năm trước, bọn hắn ngóc đầu trở lại, lần này chuẩn bị càng thêm đầy đủ, càng có quỷ dị cường giả âm thầm ra tay. Tà giáo cuối cùng là không địch lại. Hư ảnh trên mặt lộ ra đau thương cùng hận ý trong giáo trưởng bối liều chết khởi động trung cực trận pháp, đem đại bộ phận đột kích giả cùng sơn môn cùng nhau chôn bụi. Ta mượn hư không kính hàng nhái mảnh vụn chi lực, mang theo chân kinh trốn vào này không gian. Nhưng con suối phong ấn chi chìa khóa, tổng cộng có 3 phần. Ta giáo cầm nguyện thực tại trong hôn chiến không biết tung tích, có thể đã bị địa phủ đoạt đi, cũng có thể lưu lạc ngoại giới. Kẻ đến sau, nếu ngươi lưu tâm, còn có năng lực, nhìn ngươi có thể lưu ý nguyệt thược rơi xuống. Đó là một cái hình như trăng huyết, bóng ánh trong suốt ngọc bội, nội hàm tinh thuần thái âm bản nguyên. Nếu địa phủ tập hợp đủ 3 chìa, liền có thể định vị đồng thời đếm thử mở ra nhân hoàng phong ấn, hậu quả khó mà lường được. Cho dù không vì thương sinh, thái âm con suối bản thân, đối với tu hành thái âm chi lực giả, cũng là vô thượng tạo hóa. Thư ảnh nói xong những thứ này, tia sáng bắt đầu lấp loé không yên, tựa hồ sắp tiêu tan. Ngoài ra, cẩn thận phủ, bọn hắn vô cùng bất nhập, làm việc quỷ quyệt, chuyên dùng âm hồn, thi hải, nguyên rủa. Ta giáo phá diệt chi chiến bên trong, từng thấy bọn hắn điều động một loại âm thần tử, hình như có linh trí, cũng không sinh mệnh khí tức, cực độ khó chơi. Bọn hắn dường như đang bắt đầu các nơi, tìm kiếm đủ loại thể chất đặc thù cùng huyết mạch cổ xưa. tiếng nói dần dần thấp, hư ảnh cuối cùng hóa thành điểm điểm quang vũ, tiêu tan trên không trung. Mà cái kia lộ sắc mi tâm trang khuyết ấn ký, cũng theo đó ảm đạm xuống, đã triệt để mất đi linh tính. Tô Mộc đứng tại chỗ, tiêu hóa những tin tức này. Thái Âm viền mắt, Nhân Hoàng phong ấn, địa phủ, Nguyệt Chia. Trong mắt của hắn nổi lên vẻ suy tư quả nhiên, Tử Vi dạy phá diệt sau lưng, dây dưa không nhỏ. Địa phủ bàn tay phải đủ dài, ngay cả Nhân Hoàng phong ấn chủ ý cũng dám đánh. Cũng đúng, đối với nghiên cứu trường sinh cùng bản nguyên linh hồn chính bọn họ tới nói, một ngụm vũ trụ chí âm bản nguyên biến thành con suối, sức hấp dẫn quá lớn. Nguyệt Chia, Tô Mộc tâm niệm vừa động, liên tưởng đến Tuyết Đế tay bên trong viên kia thanh liên ngọc bội. Ngọc bội kia cũng là hắn trước kia đạt được, chất liệu đặc thù, bên trong có càn khôn, có thể cảm ứng thai âm chi lực, ngón tay nhập lại dẫn phương hướng. Hắn để cho Tuyết Đế mang theo ngọc bội tới Bắc vực, vốn là trong cõi u minh một chút cảm ứng. Bây giờ xem ra, ngọc bội kia có lẽ cũng không phải là Nguyệt Chia, nhưng cùng Nguyệt Chia, thái âm biến mắt, có thể tồn tại liên quan nào đó. Địa phủ đang tìm kiếm thể chất đặc thù cùng huyết mạch cổ xưa. Tô Mộc nghĩ đến Tuyết Đế thái âm chi thể, ánh mắt lạnh lùng. Này ngược lại là phải nhắc nhở nàng chú ý, địa phủ như cảm giác được thái âm chi thể khí tức, rất có thể sẽ giống như người được máu tanh cá mập đánh tới. Bất quá, việc cấp bách là để cho Tuyết Đế mau chóng cầm tới thái âm chân kinh, tăng cao thực lực. Nàng bây giờ hẳn là đã đến Bắc vực, đang quen thuộc hoàn cảnh. Tô Mộc đưa tay, hướng về phía cái kia cuốn thái âm chân kinh bản dập khẽ bổ một chút. Sách cổ bay vào trong tay hắn, vào tay lạnh bước, lấy thần niệm dò xét, xác nhận là hoàn chỉnh không có lầm thái âm chân kinh luân hải cuốn, đạo cung cuốn, tứ cực cuốn, hóa long cuốn, mãi đến tiên đài một tầng thiên pháp môn tu luyện, cùng với nhiều loại cường đại thái âm bí thuật. Tuy không cấm kỵ thiên trường, nhưng đối với thánh nhân trở xuống tu sĩ mà nói, đã là vô thượng bảo kinh. Đến nỗi cái này lột xác, Tô Mộc liếc mắt nhìn cái kia cung trang nữ tử lột xác. Vị này Nguyệt Tiền thánh nữ, lấy tàn hồn linh thức giữ gìn vài vạn năm, chỉ vì chờ đợi người hữu duyên, truyền lại cảnh cáo, hắn tâm khả kính. Hắn cong ngón đúng ra, một điểm hỗn độn quang không có vào lột xác mi tâm. Lập tức, lột xác quanh thân thanh quang đại phóng, lại chậm rãi lơ lửng, lập tức hóa thành một vệt sáng, chui vào tế đàn kia bên trên không trọn vẹn ngọc bia bên trong. Ngọc bia kia sáng lưu chuyển, đem lột xác thích đáng phong tồn tại nội bộ không gian, có thể bảo đảm hắn vĩnh hằng bất hủ. Đây cũng là Tô Mộc đối với nàng một phần tôn trọng. Làm xong những thứ này, Tô Mộc cũng không rời đi cái này tiểu không gian, mà là khoanh chân ngồi ở trước tế đàn, nhắm mắt lại. Chương 216, Đế binh 16, hắn thần niệm cũng đã giống như vô hình mạng lưới, lấy Tử Vi dạy gì chỉ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cực tốc chậm rãi lan tràn ra. Hắn muốn cảm giác một chút, thời khắc này Bắc vực, rốt cuộc có bao nhiêu con mắt trong bóng tối nhìn trộm, Tuyết Đế lại người ở chỗ nào, phải chăng đã bị người để mắt tới. Cùng lúc đó, Bắc vực, khoảng cách Tử Vi dạy gì chỉ hẹn ngoài vạn dặm, một tòa tên là Đỏ Nham thành cỡ trung tu sĩ thành trì. Tòa thành trì này xây dựng ở một mảnh màu đỏ thắm cực lớn nham sơn phía trên, tường thành lấy bản địa đặc sản đỏ văn thạch xây thành, xa xa nhìn lại, phảng phất một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Đây là Bắc vực vô số tán tu cùng tiểu môn phái tu sĩ tụ tập giao dịch, thu hoạch tin tức, ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức nơi trốn một trong, ngư long hỗn tạp, trật tự tương đối hỗn loạn, từ mấy cái bản địa cơ trung môn phái cùng duy trì mặt ngoài quy tắc. Tuyết Đế hóa thân một cái dung mạo thanh tú, khí chất thiên lãnh, tu vi hiện tại đạo cung đỉnh phong, biểu tượng bạch y nữ tu, nộp mấy khối nguyên thạch lệ phí vào thành sau, bước vào tòa này ồn ào náo động thành trì. Đường đi rộng lớn, lấy phiến đá lát thành, hai bên là nhiều loại cửa hàng, quầy hàng, có bán đan dược, vũ khí, có thu mua linh thảo, khoáng thạch, có cung cấp tình báo, thuê hộ vệ, thậm chí còn có công khai bày lôi đánh cược. Trong không khí tràn ngập bụi đất, mùi mồ hôi, mùi máu tanh cùng với đủ loại dược thảo, khoáng thạch hỗn tạp hương vị. Các tu sĩ dáng vẻ đội vàng, phần lớn mang theo phong sương cùng cảnh giác, ăn mặc khác nhau, có áo gấm, có vải thô áo gai, có thậm chí người khoác da thú, không ít người trên thân mang theo chưa lành vết thương, ánh mắt hung hãn. Tuyết Đế hơi hơi nhíu mày, nàng mặc dù trải qua vô số năm tháng, nhưng phần lớn thời gian ở cực bắc cánh đồng tuyết, thống ngự băng tuyết sinh linh, tiếp xúc hoàn cảnh hoặc là thánh khiết trang nghiêm, hoặc là hai quân đối chọi chiến trường, giống hỗn loạn như vậy, ồn ào, tràn ngập tầng dưới chót tu sĩ dãy rủa cùng dục vọng trợ búa chi địa, ngược lại là hiếm thấy. Bất quá nàng rất nhanh điều chỉnh tâm tính, thần sắc khôi phục thanh lãnh bình tĩnh, dọc theo đường đi đi chậm rãi, thần niệm lại lặng yên tản ra, thu tập chung quanh tin tức. Nghe nói không, giao quang thánh địa cùng người của Khương gia tại bện vỡ đờ dở của mộ bên kia lại làm. Nghe nói moi ra một kiện tàn phá vương giả thần binh, hai bên cấp phá đầu. Đầu chỉ, ta có cái huynh đệ ở bên kia hốn, nói cổ mộ chỗ sâu có thể có thái cổ sinh linh di chứng, bây giờ liền Trung Châu đại hạ hoàng triều đều có người tới. Mẹ nó, những thứ này thế lực lớn chính là bá đạo, chỗ tốt đều bị bọn hắn chiếm, chúng ta những tán tu này liền ngụm canh đều uống không bên trên. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, không muốn sống nữa. Ở đây nói không chừng liền có thai mắt của bọn hắn. Vẫn là nói một chút gần một chút ta, Hát Phong trại đám kia giặc cỏ trước mấy ngày lại cướp một chi thương đội, nghe nói có bị nạn cảnh giới tu sĩ tọa trấn đều bị giết, người trại chủ kia có thể đã bước vào đạo cung bí cảnh. Đạo cung bí cảnh, cái kia tại chúng ta mảnh này cũng coi như nhân vật số 1. Đỏ Nham thành mấy đại phái cũng không quản một chút. Quản? Như thế nào quản? Hát Phong trại địa thế hiểm yếu, người trại chủ kia rất giàu hạn, đoạt xong liền chạy, chuyên môn chọn quả hồng mềm bóp. Mấy đại phái lẫn nhau cả tay, ai chịu ra đại lực khí đi tiêu phỉ? Ngược lại cướp không phải bọn hắn nhà mình thương đội. Gần nhất có cái gì chuyện mới mẻ? Di tích, bí cảnh các loại. Chuyện mới mẻ? À, đúng, hai ngày trước có người đồn, tại phía tây 3000 dặm bên ngoài quỷ khóc câu, ban đêm thường có thanh huy trùng thiên, cùng với nữ tử tiếng khóc, rất tà môn. Có mấy cái gan lớn tán tu đi dò xét, kết quả cũng lại không có trở về. Hiện tại cũng truyền thuyết nơi đó nháo quỷ, hoặc có cái gì âm tà bảo vật xuất thế. Quỷ khóc đổi, chỗ kia không phải một mảnh bãi tha ma sao? Có thể có cái gì tốt đồ vật? Đoán chừng là âm khí tích tụ sinh ra dị tượng a. Ai biết được, ngược lại ta là không dám đi. Tuyết Đế yên lặng nghe, đem những tin tức này đi nhớ. Bèn vờ đờ dở của mộ, đại hạ hoàng triều, hát phong trại, quỷ khóc đổi. Những địa danh này cùng sự kiện, tạo thành nàng đối với bắc vực trước mắt cục diện sơ bộ ấn tượng. Nàng lại đi vào một nhà nhìn tương đối chính quy, tên là Bách Hiểu các cửa hàng. Cái này cửa hàng chuyên môn buôn bán tình báo, mặc dù giá cả không ít, nhưng tin tức tương đối đáng tin. Trong tiệm khách nhân không nhiều, một cái dê rừng hồ lão giả ngồi ở sau quầy ngủ gật. Cảm nhận được Tuyết Đế đi vào, lão giả mở mắt ra, tinh quang lóe lên mà qua, càng là vị đạo cung bí cảnh tu sĩ. Vị tiên tử này, cần nghe ngóng tin tức gì? Lão giả cười híp mắt hỏi, ánh mắt tại Tuyết Đế trên thân không để lại dấu vết mà đảo qua, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Cô gái này tu khí chất thanh lãnh xuất trần, tu vi nhìn như đạo cung đỉnh phong, nhưng cho hắn một loại mơ hồ áp lực, chỉ sợ thực tế chiến lực không chỉ như thế. Ta muốn biết, bắc vực gần đây là có phải có cùng thái âm, cổ giáo di tích, thanh liên liên quan sự tình hoặc nghe đồn. Tuyết Đế đi thẳng vào vấn đề, âm thanh réo rắt. Lão giả vớt râu một cái, trầm ngâm nói thái âm. Cái này tin tức cũng không thấy nhiều. Dù sao thái âm chi lực hiếm thấy, có tu luyện thành càng ít. Nô. Nói cứng mà nói, đại khái 3 tháng trước, đông hoang bên trong vực tựa hồ từng có ngắn ngủi dị tượng, bầu trời đêm minh nguyệt tỏa hào quang rực rỡ. Có truyền ngôn nói là một loại nào đó thái âm thể chất thức tỉnh, nhưng rất nhanh không còn nói tiếp, không biết thực hư. Cổ giáo di tích. Bắc vực nơi này, cổ giáo di tích có nhiều lắm. Kích thước lớn điểm, gần đây chính là bèn vỡ đờ giờ bên kia phát hiện mới cổ mộ nhóm, hoài nghi là cái nào đó thượng cổ tông môn táng địa. Nhỏ chút di tích, cơ hồ mỗi ngày đều có tán tu trong cánh đồng hoang vu phát hiện, bất quá phần lớn không có giá trị gì. Tiên tử nếu muốn cụ thể, có giá trị di tích tình báo, vậy phải xem ngài ra giá bao nhiêu. Đến nỗi thanh liên. Lão giả nhíu mày nghĩ, lắc đầu cái này thật không có nghe nói. Bắc vực bên này, nổi danh cây loại dị tượng hoặc bảo vật, phần lớn là hỏa thuộc tính, kim thuộc tính hoặc thổ thuộc tính, thanh liên. Ngược lại là để cho người ta liên tưởng đến Đông Hoang Nam vực đoạn thời gian trước huyên náo xôn xao thành đế mộ. Bất quá chỗ kia đã đóng lại, cùng Bắc vực hẳn là không quan hệ thế nào. Tuyết Đế trong lòng khẽ nhúc nhích. Thành đế mộ, nàng chính là từ nơi đó đi ra ngoài. Xem ra chuyện này đã truyền khắp Đông Hoang. Nàng lấy ra 10 cân nguyên tinh khiết, đặt ở trên quầy liên quan tới thái âm tương quan, tương đối xác thực di tích hoặc địa điểm tin tức, còn có Bắc vực gần đây thế lực phân bố, cần thiết phải chú ý cấm kỵ, càng kỹ càng càng tốt. Lão giả nhãn tình sáng lên, 10 cân nguyên tinh khiết đối đạo cung bí cảnh tán tu tới nói cũng không phải số lượng nhỏ. Hắn nhanh nhẹn mà thu hồi nguyên, từ dưới quầy lấy ra một cái ngọc giản, dán tại cái trán, lấy thần niệm ghi vào tin tức, một lát sau giao cho Tuyết Đế. Tiên tử, trong này là Bắc vực đã biết, khả năng cùng thái âm tương quan ba chỗ di tích cổ xưa địa điểm cùng giới thiệu sơ lược, bất quá niên đại xa xưa, khó phân thật giả. Còn có Bắc vực trước mắt trên mặt nổi các đại thế lực, thánh địa, thái cổ thế gia, đại giáo, cứ điểm phân bố, một chút nổi danh hung địa, hiểm địa, giặc cỏ thế lực tin tức, cùng với đỏ nham thành cơ bản quy tắc. Xem như tương đối toàn diện cơ sở tình báo. Lão giả cười nói như tiên tử còn cần càng bí ẩn, càng thâm nhập tin tức, thì như cái nào đó di tích cụ thể cấm chế, cái nào đó đại nhân vật hành tung, cái kia phải mặt khác tăng giá. Chương 217, Đế binh, 17, Tuyết Đế tiếp nhận ngọc giản, thần niệm đảo qua, lượng tin tức khá lớn, cần thời gian tiêu hóa. Nàng gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi Bách Hiểu Các. Ngay tại nàng bước ra cửa hàng ngáy mắt, đường đi đối diện một chỗ trà lâu lầu hai cửa sổ, hai đạo mịt mở ánh mắt rơi vào trên người nàng. Đó là hai cái mặc phổ thông áo bào xám, tướng mạo bình thường nam tử, ngồi ở trong góc uống trà, nhìn như đang tán gẫu, nhưng bọn hắn thần niệm lại giống như nhạy bén nhất xúc tu. Lúc Tuyết Đế tiến vào thành trì, liền lặng yên phong tỏa hắn. Khí tức thanh lãnh, tu vi nội liễm, nhưng ẩn ẩn có thái âm chi lực lưu chuyển. Không tệ, chính là nàng. Một người trong đó lấy bí pháp truyền âm thanh mang theo vẻ hưng phấn. Thái âm chi thể. Mặc dù nàng tận lực áp chế, còn dùng một loại nào đó pháp môn che lấp, nhưng không thể gạt được siêu linh bản cảm ứng. Hắc hắc, lần này thực sự là quá may mắn, đi ra tuần tra một chuyến, vậy mà đụng vào bực này cực phẩm tài liệu. Một người khác trong mắt lóe lên tham lam cùng âm u lạnh lẽo. Địa tôn đại nhân đang tại luyện chế món kia vạn âm thiền, nhu cầu cấp bách cường đại âm thuộc tính thể chất bản nguyên. Cái này nữ tu nhìn tuổi không lớn lắm, tu vi cũng đã chí đạo cung đỉnh phong, thái âm bản nguyên tất nhiên tinh khiết hùng hậu, nếu là bắt trở về, địa tôn đại nhân nhất định trọng trọng có thưởng. Không thể sơ suất. Nàng có thể tu luyện tới như thế cảnh giới, tất có lai lịch, có lẽ có người hộ đạo âm thầm theo dõi. Trước tiên nhìn chằm chằm nàng, thăm dò nàng điểm dừng chân cùng hành động quy luật, tìm cơ hội bố trí xuống tòa âm đại trận, nhất thiết phải nhất cử bắt, không thể để cho nàng chạy, cũng không thể kinh động quá nhiều người. Biết rõ, ta đã ở trên người nàng gieo âm hồn dẫn, trong vòng trăm dặm, mơ tưởng đào thoát cảm ứng. Chờ thăm dò tình huống, lập tức đưa tin cho địa tôn đại nhân phái tới âm sát vệ. Hai người liếc nhau, tiếp tục giả vờ làm như không có việc gì uống trà, nhưng thần niệm giống như tối kiên nhẫn thợ săn, một mực tập trung vào trên đường phố đạo thân ảnh màu trắng kia. Tuyết Đế hình như có cảm giác, cước bộ có chút dừng lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đảo qua đường đi bốn phía. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng tựa hồ cảm thấy một tia cực kỳ nhạt, làm cho người không thoải mái nhìn trộm cảm giác, nhưng cẩn thận cảm ứng, lại biến mất vô tung. Là ảo giác, vẫn là Tuyết Đế trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Nàng mới đến, lại là thể chất đặc thù, khó đảm bảo sẽ không bị người để mắt tới. Tô Mục bệ hạ đã từng nhắc nhở qua, tinh vực bắt đầu cũng không phải là đất lành, cần khắp nơi cẩn thận. Nàng bất động thanh sắc, tiếp tục tiến lên, dự định trước tiên tìm một chỗ khách sạn đặt chân, cẩn thận nghiên cứu ngọc giản tình báo, lại tính toán sau. Đồng thời, nàng âm thầm trao đổi thức hải bên trong thái âm bản nguyên, cùng với trong ngực thanh liên ngọc bội, một khi có biến, tùy thời có thể bộc phát chiến lược mạnh nhất, hoặc mượn nhờ ngọc bội chi lực bỏ chạy. Nhưng mà, Tuyết Đế không biết là, để mắt tới nàng, cũng không phải là phổ thông mong muốn sở sắc đẹp hoặc tài phú tu sĩ, mà là tinh vực bắt đầu thần bí nhất, quỷ dị nhất tổ chức một trong địa phủ thành viên vào ngoài. Mà địa phủ thủ đoạn, so với nàng tưởng tượng muốn quỷ dị cùng khó chơi. Một hồi quay chung quanh thái âm chi thể mạch nước ngầm, đã ở đỏ nham thành lặng yên phun trào. Mà khoảng cách đỏ nham thành ngoài vạn dặm tử vi dạy di chỉ không gian dưới đất bên trong, một mực nhắm mắt lấy thần niệm cảm giác bắc vực Tô Mục, chậm rãi mở mắt. Khoe miệng của hắn, câu lên vẻ lạnh như băng độ cong. Địa phủ côn trùng. Cứu giác ngược lại là linh mẫn. Vốn muốn cho Tuyết Đế trước tiên quen thuộc hoàn cảnh, tái dẫn nàng tới đây lấy được chân kinh. Đã các ngươi chính mình đưa tới cửa. Trong mắt Tô Mục hỗn độn khí lóe lên một cái rồi biến mất vừa vặn, bắt các ngươi thử nghiệm, cũng làm cho Tuyết Đế sớm mở mang kiến thức một chút, thế giới này mà tối, rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Hắn cũng không lập tức ra tay. Tuyết Đế cần lịch luyện, cần thích ứng thế giới tàn khốc này. Một chút nguy cơ, chỉ cần không vượt qua khả khống phạm vi, ngược lại là đá mài đao. Bất quá, cần thiết chú ý cùng bảo đảm, vẫn còn cần. Tô Mục tâm niệm vừa động, một điểm nhỏ bé không thể nhận ra hỗn độn ấn ký, lặng yên phá vỡ hư không, vượt qua xa vạn dặm, vô thanh vô tức bám vào ở Tuyết Đế trên thân viên kia thanh liên ngọc bội phía trên. Ấn ký này sẽ không làm nhiễu ngọc bội nguyên bản công năng, sẽ chỉ ở Tuyết Đế tao ngộ chân chính nguy cơ chí mạng, hoặc đề cập tới địa phủ một loại nào đó vượt qua thường quy quỷ dị thủ đoạn lúc, mới có thể bị phát động, đủ để bảo đảm nàng một lần không được gì. Địa phủ, âm thần tử, vạn âm viên. Tô Mục hồi tưởng lại Nguyệt Tiền Thánh Nữ tàn hồn nâng lên tin tức, ánh mắt thâm thúy xem ra, cái này Bắc Vực Thủy, so dự đoán còn muốn mơ hồ. Ngoại trừ địa phủ, chỉ sợ còn có thế lực khác trong bóng tối hoạt động. Thanh Đế Mộ Phong Ba vừa qua khỏi, những cái kia cấm khu, sinh mệnh tuyệt địa ánh mắt, có lẽ còn chưa hoàn toàn từ Đông Hoang rời. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, thần niệm lần nữa trải rộng ra, lần này không giới hạn nữa tại Tuyết Đế trung quanh, mà là giống như tinh mật nhất giả đạ, bắt đầu có chỗ cần đến quét hình toàn bộ Bắc Vực đại địa, nhất là những năng lượng kia phản ứng dị thường, có lẽ có cấm chế cường đại che giấu khu vực. Hắn muốn nhìn cái này Bắc Vực đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bí mật, lại có bao nhiêu lão bằng hữu hoặc mới quân cờ đã lặng yên rời khỏi vị trí. Tử vi dạy di chỉ vẫn như cũ hoàng vu tinh mịch, chỉ có vĩnh hằng báo cắt ố yết. Nhưng một hồi tác động đến Bắc Vực, thậm chí tương lai ảnh hưởng toàn bộ bắt đầu cách cục vỡ sóng, đã ở mảnh này màu đỏ đại địa bên trên bỏ ra viên thứ nhất cục đá. Chưa xong còn tiếp. Đỏ Nham Thành, Duyệt Lai khách sạn. Tuyết Đế lựa chọn một gian vị trí tương đối yên lặng phòng hào hạng, bố trí xuống mấy đạo đơn sơ cách âm cùng cảnh cáo cấm chế sau, ở trên giường khoanh chân ngồi xuống, lấy ra viên kia từ bách hiệu các mua được ngọc giản. Thân niệm chỉ bảo, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu. Liên quan tới thái âm tương quan di tích, trong ngọc giản nhắc tới ba chỗ. Chỗ thứ nhất, ở vào Bắc Vực cực Bắc Lạnh Minh Nguyên, nghe nói là một chỗ muôn đời không tan cực hàn vực sâu, thường có chi âm hàn khí phun trào, từng có tu sĩ tại phủ cập nhận được gần chứa thái âm chi lực lạnh minh ngọc, nhưng vực sâu nội bộ nguy hiểm trọng trọng, có cổ lão hàn sát sinh linh chiếm cứ, xâm nhập giả ít có còn sống. Thứ hai chỗ, là Bắc Vực trung bộ sao băng hồ đáy hồ, thượng cổ từng có tinh thần rơi vào, tạo thành hồ lớn, đáy hồ có kỳ dị lực trường, âm khí cực nặng, ban đêm thường có nguyệt hoa bị hấp dẫn xuống. Có truyền ngôn đáy hồ có thượng cổ thủy phủ di tích, khả năng cùng một vị nào đó tu luyện âm hàn công pháp cổ tu sĩ có liên quan, nhưng trong hồ nhiều thủy tộc yêu thú, còn có tự nhiên mê trận, tìm tòi không dễ. Nơi thứ ba chính là nàng vừa mới nghe được người qua đường nhắc đến quỷ khóc đồi. Trong ngọc giản ghi chép kỹ lưỡng hơn chút, quỷ khóc đồi ở vào đỏ nham thành tây hẹn 3000 dặm, vốn là một mảnh cổ chiến trường hình thành bãi tha ma, quanh năm âm khí tràn ngập, có nhiều cô hồn dã quỷ du đãng, cấp thấp tâm linh, tu sĩ tầm thường không muốn tới gần. Nhưng gần mấy tháng, nơi đó dị tượng liên tiếp phát sinh, có thanh huy ngút trời, kèm thêm nữ tử tiếng khóc. Có tu sĩ hoài nghi có âm thuộc tính bảo vật hoặc truyền thừa xuất thế, tiến đến dò xét giả phần lớn mất tích, vẹn vẹn có cá biệt trốn về giả thần trí rối loạn, hầu ngôn loạn ngữ, nhắc đến nữ tử áo trắng mặt trăng quan tài chờ tử ngữ. Nơi đây bị tiêu ký vì nguy hiểm, hư hư thực thực có biến, cẩn thận tới gần Tuyết Đế ánh mắt tại quỷ khóc đồi miêu tả thượng đỉnh lưu phút chốc. Thanh huy nữ tử thút thít mặt trăng. Những mấu chốt này từ, chính xác dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến thái âm chi lực. Nhưng địa điểm là bãi tha ma, lại có tu sĩ mất tích, thần trí rối loạn, lộ ra có chút quỷ dị. Là tự nhiên hình thành thái âm địa mạch dị biến, vẫn là người vì bố trí cả bẫy, hoặc là cùng địa phủ các loại thủ đoạn có liên quan. Chương 218, Đế binh 18, nàng tạm thời đè xuống nghi hoặc, tiếp tục xem xét những tin tức khác. Bắc Vực thế lực rắc rối phức tạp. Đông Hoang bản thổ thánh địa, thái cổ thế gia ở đây cũng có cứ điểm hoặc sản nghiệp. Giao Quang thánh địa, Khương gia, Cơ gia, Đại Diện thánh địa, Đạo Nhất thánh địa. Những tên này tại trong tình báo thường xuyên xuất hiện. Trung Châu đại hạ hoàng triều, Cổ Hoa hoàng triều mấy người cũng có thế lực thẩm thấu. Ngoài ra, Bắc Vực bản thổ cũng có mấy cái không kém đỉnh cấp đại giáo, như Băng Tuyết cùng Phong tộc chờ. Đến nỗi kém một bậc trung tiểu môn phái, tu tiên gia tộc, tán tu liên minh, giặc cỏ đoàn ngựa thổ, càng là nhiều vô số kể. Bắc Vực sản xuất nhiều nguyên, thôi sinh khổng lồ mỏ nguyên sản nghiệp, cũng đưa đến càng thêm trần trụi mạnh được yếu thua cùng thế lực đấu đá. Vì một tòa mỏ nguyên, thế lực lớn nhỏ sống mái với nhau chém giết là chuyện thường ngày. Thật là một cái hỗn loạn chi địa. Tuyết Đế thầm than. So sánh nàng đã từng thống trị trật tự tỉnh nhiên cực Bắc cánh đồng tuyết, ở đây càng giống là vô pháp vô thiên rừng rậm. Nàng đem ngọc giản tin tức ghi nhớ, tiếp đó lấy ra trong ngực thanh liên ngọc bội. Ngọc bội vẫn như cũ tản ra ôn nhuận thanh quang, hơi hơi phát nhiệt, nhưng đã không còn minh sát chỉ hướng. Bệ hạ để cho ta mang theo ngọc bội tới đây, tất có thâm ý. Ngọc bội bây giờ bình tĩnh, có lẽ thời cơ chưa tới, có lẽ cần ta chủ động làm những gì, mới có thể phát động bước kế tiếp chỉ dẫn. Tuyết Đế trầm ngâm căn cứ vào cái kia Bách Hiểu các lão giả lời nói, Bác Vực cũng không rõ ràng cùng Thanh Liên tương quan nghe đồn. Như vậy, mấu chốt có lẽ tại Thái Âm hoặc cổ giáo di tích lên. Nàng đầu tiên nghĩ tới, chính là trong tình báo nâng lên ba chỗ khả năng cùng Thái Âm tương quan địa điểm. Lãnh Minh Nguyên quá xa, tại Bác Vực bắc, trong thời gian ngắn khó mà đến. Sao băng hồ tình huống không rõ, đáy nước tìm tòi biến số nhiều. Quỷ Khóc Đồi khoảng cách gần nhất, nhưng tựa hồ cũng nguy hiểm nhất quỷ dị. Có lẽ, trước tiên có thể từ Quỷ Khóc Đồi bắt đầu điều tra. Nếu thật có dị thường, bằng vào ta Thái Âm chi thể cảm ứng, có thể có chỗ phát hiện. Nhưng cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nơi đó tựa hồ không đơn giản. Tuyết Đế cũng không phải là người lỗ mãng, nàng dự định trước tiên ở Đỏ Nham Thành nghe ngóng càng nhiều liên quan tới Quỷ Khóc Đồi cụ thể tin tức, tốt nhất có thể tìm tới một cái từ nơi đó trốn về tu sĩ, hiểu rõ trực tiếp tình huống. Mặt khác, nàng còn cần mua một chút Bắc Vực thông dụng vật phẩm, tỉ như kỹ lượng hơn địa đồ, có thể dùng đến phá trận hoặc phòng hộ phụ lục, cùng với một chút che giấu thân phận hoặc khí tức vật nhỏ. 10 cân nguyên tinh khiết tại Bách Hiểu các hao tốn một chút, nhưng còn thừa lại không thiếu, hẳn là đầy đủ. Hạ quyết tâm, Tuyết Đế thu hồi ngọc giản cùng ngọc bội, triệt hồi cấm chế, chuẩn bị đi ra ngoài. Ngay tại nàng đẩy cửa phòng ra, đi đến khách sạn hành lang ngay mắt, loại kia bị dòm ngó cảm giác lần nữa ẩn ẩn truyền đến, hơn nữa so trước đó càng thêm rõ ràng, càng làm cho người ta thêm khó chịu, phảng phất có băng lãnh, chân nhăn đổ vật phất qua làn da. Tuyết Đế ánh mắt ngưng lại, dừng bước lại, thần niệm giống như thủy ngân chạy, lặng yên không một tiếng động bao trùm khách sạn cực kỳ xung quanh mấy trăm trượng phạm vi, không có phát hiện rõ ràng dị thường. Trong khách sạn tu sĩ phần lớn tu vi không cao, cao nhất không quá luân hải bí cảnh. Người đi trên đường tu sĩ cũng ai cũng bận rộn. Thế nhưng Ti nhìn trộm cảm giác, lại giống như giỏi trong xương, vung đi không được. Không phải là ảo giác. Tuyết Đế trong lòng nghiêm nghị. Đối phương ẩn nấp thủ đoạn cực kỳ cao minh, nếu không phải nàng linh giác nhạy cảm, lại người mang thai âm chi thể đối với âm tà khí tức cảm ứng phá lệ mất cảm, chỉ sợ khó mà phát giác. Sẽ là ai? Là trong thành thấy hơi tiền nổi máu tham hoặc gặp sắc khởi ý đạo trích? Vẫn là cùng nàng cái kia mơ hồ tiết lộ quá âm khí hơi thở có liên quan. Tuyết Đế mặt không đổi sắc, giả vờ không phát giác gì, tiếp tục xuống lầu, đi tới khách sạn đại đường, điểm chút đơn giản ăn uống, nhìn như tùy ý nghe chung quanh thực khách nói chuyện phiếm, kỳ thực tập trung tinh thần phòng bị. Nàng có thể cảm giác được, cái kia hai đạo dòm ngó ánh mắt, một mực như có như không đi theo nàng. Xem ra, cái này Đỏ Nham Thành là không có cách nào yên tâm ở lại. Tuyết Đế âm thầm suy nghĩ. Đối phương ở trong tối, nàng ở ngoài sáng, lại địch bạn không biết, mục đích không rõ, ở lâu tất nhiên bị động. Nàng nhanh chóng ăn xong đồ vật, kết toán tiền thuê nhà, liền đứng dậy rời đi khách sạn, trực tiếp thẳng hướng lấy hướng cửa thành đi đến. Nàng dự định rời đi trước Đỏ Nham Thành, ở ngoài thành trong Hoang Nguyên, tính toán tiếp. Ở trong thành độc thủ, biến số quá nhiều, dễ dàng dẫn tới không cần thiết chú ý cùng phiền phức. Nhưng mà, khi nàng đi ra cửa thành, đi tới bên ngoài thành một mảnh tương đối bao la màu đỏ hoang nguyên lúc, cái kia hai đạo nhìn trộm cảm giác không chỉ không có tiêu thất, ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng cùng lớn mật, thậm chí mang tới một tia trêu tức cùng tham lam ý vị. Tiên tử, hà tất đi vội ba đâu? Một cái âm chắc chắc cấm thanh, đột nhiên từ bên cạnh phía trước một tảng đá lớn sau chuyển đến. Tuyết Đế dừng bước, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy hai tên mặc áo bào xám, tướng mạo bình thường nam tử trung niên, từ cự thạch sau chuyển ra, một trái một phải, nhìn như tùy ý đứng, lại phong bế nàng đi tới cùng cánh hông con đường. Hai người trên mặt mang theo giả tạo ý cười, ánh mắt lại giống như rắn độc băng lãnh, không chút kiêng kỵ đánh giá Tuyết Đế, nhất là ở quanh thân nàng lưu chuyển, cái kia khó mà hoàn toàn che giấu quá âm khí hơi thở thượng đỉnh lưu. Chính là trước kia tại trà lâu nhìn trộm nàng hai người. Hai vị có gì chỉ giáo? Tuyết Đế âm thanh thanh lãnh, nghe không ra hỉ nộ. Chỉ giáo không dám nhận. Bên trái hơi cao nam tử cười hắc hắc, chỉ là gặp tiên tử lẻ loi một mình, tại cái này Bắc Vực hoang nguyên hành động, thực sự nguy hiểm. Huynh đệ ta hai người vừa vặn cũng muốn đi phía tây làm việc, không bằng cùng đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiên tử ý như thế nào? Bên phải hơi thấp nam tử nói tiếp, đúng vậy à, tiên tử tu vi không tầm thường, nhưng Bắc Vực nơi này rất loạn, không chỉ có yêu thú, giặc cỏ, còn có chút đồ không sạch sẽ. Tỷ như gần nhất viên náo rất hung quỷ khắp khâu, nghe nói rất tà môn. Tiên tử nếu là muốn qua bên kia, nhưng muôn vàng cẩn thận a. Lời hắn bên trong mang theo rõ ràng thăm dò. Tuyết Đế trong lòng cười lạnh, quả nhiên là hướng về phía nàng Thái Âm chi thể, hoặc có lẽ là hướng về phía nàng có thể đi tìm kiếm Thái Âm tương quan chi địa mà đến. Đối phương nâng lên Quỷ Khóc Đồi, là trùng hợp, vẫn là có ý định dẫn đạo. Không nhọc hai vị hao tâm tổ trí. Tuyết Đế thản nhiên nói, ta quen thuộc độc hành, xin tránh ra. Chậc chậc, tiên tử hà tất như thế cự người ở ngoài ngàn dặm. Người nam tử cao lắc đầu, nụ cười trở nên lạnh, minh đệ chúng ta cũng là có hảo ý lại giả thuyết. Hắn liếm môi một cái, trong mắt tham lam không che giấu nữa, tiên tử trên thân cỗ này thuần chính Thái Âm chi lực, thế nhưng là hiếm có vô cùng. Không bằng theo chúng ta đi một chuyến, đi gặp chúng ta Điệu Tôn đại nhân, nói không chừng còn có thể được một hồi tạo hóa. Điệu Tôn? Tuyết Đế ánh mắt ngưng lại. Cái tên này, nàng nghe Tô Mục bệ hạ đề cập qua, chính là tinh vực bắt đầu một cái tên là Địa Phủ tổ chức thần bí bên trong một vị đầu mục, chuyên môn sưu tập đủ loại thể chất đặc thù cùng huyết mạch cổ xưa, làm việc quỷ quyệt tàn nhẫn. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bị Địa Phủ người để mắt tới. Xem ra, nàng mặc dù che đậy khí tức, nhưng Thái Âm chi thể bản nguyên đặc chất, vẫn là bị một ít thủ đoạn đặc thù cảm ứng được. Địa Phủ người? Tuyết Đế âm thanh lạnh hơn, quanh thân hàn khí không tự chủ được tràn ngập ra, dưới chân địa mặt bắt đầu ngưng kết băng xương. Chương 220, Đế binh 20, Tuyết Đế đem Thái Âm chi lực thôi động đến cực hạn, thân pháp lay động như trang phía dưới kinh hồng, tại trong kích ảnh xuyên thẳng qua né tránh, thỉnh thoảng lấy huyền băng bí thuật đánh trả, băng truy, băng nhận, tường băng tầng tầng lớp lớp, cùng kích lớn màu đen va chạm kịch liệt, hàn khí cùng tử khí xen lẫn, đem mảnh này hoang nguyên đánh thủng trăm ngàn lỗ, tầng băng cùng khói đen tràn ngập. Nhưng trên lệch cảnh giới còn tại đó, Tuyết Đế dần dần rơi vào hạ phòng, mấy lần cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải thái âm chi thể đối với âm tử chi khí có nhất định khắc chế, lại nàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ sợ sớm đã bị thua bị bắt. Dù vậy, nàng cũng bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, quần áo bị kích gió vạch phá mấy đạo lỗ hổng. Không thể kéo dài nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân. Tuyết Đế trong lòng lo lắng, nàng có thể cảm giác được, nơi xa còn có mấy đạo không kém khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, hiển nhiên là cái này âm sát vệ đồng bạn. Một khi bị vây quanh, tuyệt không may mắn lý. Nàng cắn răng một cái, chuẩn bị không tiếc đại giới, vận dụng một môn hao tổn bản nguyên bí thuật cấm kỵ, cưỡng ép để thằng chiến lực, mở ra lỗ hổng. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp thi triển bí thuật nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Nàng trong ngực viên kia thanh liên ngọc bội, không có dấu hiệu nào, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có rực rỡ thanh quang. Thanh quang này cũng không chói mắt, lại mang theo một loại ôn nhuận mà khí tức thật lớn, trong nháy mắt xua tan trùng quanh tràn ngập âm tử khói đen. Ngọc bội tự động từ nàng trong ngực bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu nàng, quay tròn xoay tròn. Ân. Âm sát vệ động tác ngừng một lát, tinh hồng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía viên kia ngọc bội. Hắn từ ngọc bội kia bên trên, cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được, uy nghiêm cao cao tại thượng khí tức, để cho linh hồn hắn chỗ sâu đều sinh ra một tia run rẩy. Tuyết Đế cũng ngây ngẩn cả người, nhưng lập tức lại hỉ. Là bệ hạ lưu lại hậu chiêu. Chỉ thấy thanh liên ngọc bội tia sáng càng ngày càng thịnh, tại Tuyết Đế cùng âm sát vệ ở giữa, vô căn cứ ngưng tụ ra một đạo nhàn nhạt, có chút mơ hồ thành sắc hư ảnh. Hư ảnh nhìn không rõ ràng khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một đạo thon dài cao ngất thân ảnh, đứng chắp tay. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng khi hắn xuất hiện ngay mắt, cả phiến thiên địa đều tựa như dừng lại một cái chớp mắt. Gió ngừng thổi, cát bụi lơ lửng giữa không trung, cả kia âm sát vệ đỏ tươi ánh mắt đều đọc lại. Hư ảnh tựa hồ nhìn một mắt Tuyết Đế, khẽ gật đầu, lập tức chuyển hướng cái kia âm sát vệ. Không nói tiếng nào, hư ảnh chỉ là nâng lên một ngón tay, hướng về phía âm sát vệ, nhẹ nhàng điểm một cái. Động tác vân đạm phong khinh, phản phất chỉ là phủi nhẹ một hạt bụi. Nhưng mà, tại âm sát vệ trong cảm giác, lại giống như toàn bộ thiên địa đều hướng về hắn nghiền ép mà đến. Một cỗ hắn không thể nào hiểu được, không cách nào kháng cự, mênh mông như biển sao vĩ lực, trong nháy mắt đem hắn khóa chặt, giam cầm. Không. Âm sát vệ chỉ tới kịp phát ra một tiếng gào tuyệt vọng, trên người hắn áo giáp màu đen, đại kích trong tay, tính cả người hắn, liền như là bị cục tẩy xóa tranh, từ chân đến đầu, từng khúc vỡ vụn, tiêu tan, hóa thành nhỏ nhất bụi trần, liền một tia cho tàn, một điểm thần hồn tàn phiến cũng chưa từng lưu lại, phảng phất chưa từng tồn tại thế gian này. Miêu sát. Hóa Long bí cảnh âm sát vệ, tính cả khôi giáp của hắn, binh khí, bị cái kia hư ảnh nhất chỉ gạt bỏ đến sạch sẽ. Bên cạnh cái kia may mắn còn sống sót dáng lùn áo bào xám nam tử, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, sủi lơ trên mặt đất, đúng con nước một mảnh, miệng mở rộng, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có sợ hãi vô ngần che mất hắn. Thanh sát hư ảnh tựa hồ lười nhác lại nhìn cái này sâu kiến một mắt, chậm rãi quay đầu, lần nữa nhìn hướng Tuyết Đế, một cái bình thản, lại trực tiếp tại Tuyết Đế trong đầu vang lên âm thanh truyền đến. Nơi đây đã bại lộ, địa phủ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cầm ngọc bội, nó sẽ dẫn ngươi tới gặp ta. Trên đường như gặp bất khả kháng địch, có thể hướng ngọc bội rót vào thái âm chi lực, nhưng bảo hộ ngươi ba lần. Tiếng nói vừa ra, hư ảnh liền bắt đầu chậm rãi trở nên nhạt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan. Tuyết Đế liền vội vàng không người hành lễ tạ bệ hạ tương trợ. Hư ảnh khẽ gật đầu, cuối cùng triệt để tiêu tan. Viên kia thanh liên ngọc bội tia sáng thu liễm, bay trở về Tuyết Đế thủ bên trong, nhưng bây giờ, trên ngọc bội thanh quang lần nữa trở nên sáng tỏ, hơn nữa minh sắc chỉ hướng một cái phương hướng tây bắc, chính là Tử Vi dạy di chỉ chỗ phương vị đại khái. Tuyết Đế nắm chặt ngọc bội, trong lòng đại định. Có bệ hạ tiếp dẫn, lại ngọc bội có hộ thân chỉ năng, nàng liền có thể yên tâm đi tới. Nàng ánh mắt lạnh như băng, chuyển hướng cái kia sủi lơ trên mặt đất, dọa đến bài tiết không kiềm chế dáng lùn áo bào xám nam tử. Tiên tử tha mạng. Tha mạng a. Tiểu nhân có mắt không trọng, mạo phạm tiên tử, cũng là địa tôn buộc chúng ta. Tiểu nhân nguyện ý vì nô tỳ buộc, cầu tiên tử tha ta một mạng. Tên nam tử lùn dập đầu như giã tỏi, nước mắt chảy ngang. Trong mắt Tuyết Đế không có chút nào thương hại. Địa phủ người, siêu tập thể chất đặc thủ, hành vi cùng tà ma không khác, chết chưa hết tội. Huống chi, người này gặp qua bệ hạ hư ảnh, mặc dù thấy không rõ, càng giữ lại không được. Nàng con ngón đúng ra, một điểm băng lam hàn quang không có vào mi tâm đối phương. Nam tử cơ thể cứng đờ, lập tức ngã xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt, mặt ngoài cũng không bất kỳ vết thương nào, phảng phất chỉ là ngủ thiếp đi thái âm chi lực đóng băng thần hồn, không đau mà chết. Tuyết Đế phất tay thu hồi trên người hai người túi chữ vật, âm sát vệ đã thuận theo cho bụi, lại bắn ra một đóa băng diễm, đem hai cô thi thể hóa thành cho tàn, xóa đi chiến đấu vết tích. Lập tức, nàng không lại trì hoãn, hóa thành một đạo băng lam đội băng, dựa theo ngọc bội chỉ dẫn, hướng về phương hướng tây bắc mau chóng đuổi theo. Ngay tại nàng sau khi rời đi ước chừng thời gian một nén nhang, mấy đạo tản ra cường đại âm tử khí tức thân ảnh tuần tự vung xuống nơi đây. Người cầm đầu là một cái bao phủ tại trong rộng lớn áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt còn xuống thân ảnh, khí tức đông nhiên đạt đến tiên đài một tầng thiên nửa bước đại năng cấp bậc. Phía sau hắn đi theo bốn tên cùng lúc trước bị giết đó tên âm sát vệ trang phục giống, nhưng khí tức hơi yếu một bậc hắc giáp tu sĩ. Hắc bào nhân, địa tôn, ngồi xổm người xuống, khô gầy ngón tay phất qua bị chiến đấu dư ba cùng băng diễm tàn phá bừa bãi qua mặt đất, cảm ứng đến lưu lại khí tức. Hóa Long tam biến âm ba, chết. Còn có hai cái ngoại vi chấp sự khí tức cũng đã biến mất. Dưới hắc bào âm thanh giống như hai khối xương cốt đang ma sát, khô khốc khó nghe có người thứ ba khí tức. Rất nhạt, rất kỳ lạ, tựa hồ mang theo một loại trí cao vô thượng đạo vận. Trong nháy mắt xóa bỏ âm ba, liền một điểm cặn bã đều không thừa. Hắn đứng lên, nhìn về phía Tuyết Đế rời đi phương hướng, dưới hắc bảo hai điểm u xanh ánh sáng lóe lên. Thái âm chi thể, còn có không biết cường giả nhúng tay. Thú vị. Địa Tôn phát ra tiếng cười như cú đêm kêu thông chi một chút đi, khởi động u hồn võng, cho bản tôn tìm ra cái kia thái âm chi thể. Còn có, cha. Cha rõ ràng đạo kia khí tức nơi phát ra. Bản tôn ngược lại muốn xem là ai dám nhúng tay ta địa phủ chuyện. Là. Sau lưng bốn tên âm sát vệ không người lĩnh mệnh, lập tức hóa thành hắc quang tản ra. Địa Tôn tự mình đứng tại chỗ, nhìn về phía phương hướng tây bắc, u xanh ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận không gian. Thái âm chi thể, tinh khiết thái âm bản nguyên, đúng lúc là luyện chế vạn âm phiên chủ hồn tốt nhất tài liệu. Còn có viên kia ngọc bội, tựa hồ cũng ẩn chứa kỳ lạ năng lượng. Chẳng cần biết ngươi là ai, hoặc bản tôn chuyện tốt, đều phải trả giá thật lớn. Thân hình hắn chậm rãi dung nhập bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Chương 221, Đế binh, 21, Tuyết Đế một đường hướng tây bắc phi nhanh, không dám có chút dừng lại. Nàng biết rõ địa phủ đáng sợ, Hóa Long bí cảnh âm sát vệ bất quá là ngoại vi chiến lực, cường giả chân chính chỉ sợ đang chạy tới. Trong tay thanh liên ngọc bội kéo dài tản ra ôn nhuận thanh quang, chỉ dẫn phương hướng đồng thời, cũng tại trong lúc vô hình bình phục trong cơ thể nàng khí huyết sôi trào. Bệ hạ lại trong ngọc bội lưu lại hậu chiêu như thế, Tuyết Đế trong lòng cảm khái. Cái kia hư ảnh tuy chỉ là một ngón tay, lại ẩn chứa viễn siêu nàng lý giải cảnh giới. Hóa Long bí cảnh cường giả tại trước mặt giống như bụi trần, đây là bực nào vĩ lực. Liên tiếp 3 ngày, Tuyết Đế không dám ngừng, bằng vào thái âm chi thể đối với thiên địa linh khí sự hòa hợp, miễn cưỡng duy trì lấy cao tốc phi độn. Nhưng nàng tin tưởng, chính mình thương thế chưa lành, lại liên tục tiêu hao, nhất định phải nhanh chóng tìm một chỗ điều tức. Ngày thứ tư trạm vào tối, phía trước xuất hiện một mảnh liên miên sơn mạch. Ngọc bội tia sáng chớp lên, chỉ hướng trong đó một tòa không đáng chú ý sơn phong. Tuyết Đế thu liễm khí tức, lặng yên hạ xuống. Núi này tên là Ẩn Mộ Phong, quanh năm bị nhàn nhạt sương mù bao phủ, linh khí mặc dù không nồng đậm, lại thắng ở ẩn nấp. Tuyết Đế tại sườn núi chỗ tìm được một chỗ huyệt động thiên nhiên, bố trí xuống mấy đạo ẩn nấp cùng cấm chế phòng ngự sau, cuối cùng có thể làm sơ thở dốc. Nàng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra mấy cái chữa thương đan dược căn bảo, vận chuyển thái âm chân kinh. Băng hàn mà tinh thuần thái âm chi lực ở trong kinh mạch chảy xuôi, chữa trị bị tổn thương tạng phủ. Cùng âm sát vệ một trận chiến lưu lại ám thương, tại thái âm bản nguyên tẩm bổ phía dưới chậm chạp khép lại. Ngay tại Tuyết Đế nhập định điều tức lúc, nàng trong ngực thanh liên ngọc bội bỗng nhiên khẽ run lên. Cùng trong lúc nhất thời, thử vi dạy di chỉ chỗ sâu. Đây là một tòa bị tuế nguyệt quên mất tàn phá cung điện, tường đổ ở giữa lờ mờ có thể thấy được huy hoàng của ngày xưa. Cung điện chỗ sâu nhất, một gian nhìn như thông thường trong thạch thất, ngồi xếp bằng một vị nam tử áo xanh. Nam tử khuôn mặt bị mông lung đạo vận bao phủ, nhìn không rõ ràng, chỉ có một đôi tròng mắt mở ra lúc, hình như có tinh thần tiêu tan, thời không lưu chuyển. Trước người hắn lơ lửng một mặt cổ phát gương đồng, trong kính đang chiếu ra Tuyết Đế trong huyệt động điều tức hình ảnh. Địa phủ. Nam tử áo xanh, cũng tức Tuyết Đế trong miệng bệ hạ, hơi hơi nhíu mày. Hắn vốn đang nơi đây bế quan lĩnh hội một môn vô thượng pháp, cảm ứng được trước kia ban cho Tuyết Đế hộ thân ngọc bội bị phát động, mới biết nàng gặp nạn. Ngọc bội kia bên trong phong tồn lấy hắn một tia thần niệm ấn ký, nhưng tại thời khắc mấu chốt hiển hóa hư ảnh tương trợ, nhưng mỗi lần hiển hóa đều biết tiêu hao ấn ký sức mạnh, không cách nào thường xuyên sử dụng. Lại đổi tới Bắc Hoang. Nam tử đầu ngón tay trong hư không điểm nhẹ, gương đồng hình ảnh chuyển đổi, hiện ra mấy ngàn dặm bên ngoài mấy đạo đang tại lùng tìm bóng đen nửa bước đại năng dẫn đội, ba tên hóa long, hơn 10 tên đạo cung cảnh. Địa phủ đối với thái âm chi thể ngược lại là chấp nhất. Hắn trầm ngâm chốc lát, với tay, thạch thất xó xỉnh một tòa tàn phá lư hương bay tới trước người. Lô bên trong cũng không tàn hương, chỉ có ba cái thanh liên tử yên tĩnh nằm. Nam tử lấy ra một cái, con ngón đúng ra, thanh liên tử hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang, không có vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Kẻ này tâm tính cứng cỏi, thiên phú cũng tốt, nhưng cuối cùng tu hành ngày ngắn. Địa phủ đã xuất động nửa bước đại năng, chỉ bằng vào ngọc đội hộ thân, sợ khó khăn chu toàn. Nam tử tự nói cái này thanh liên tử ẩn ta một đạo bản nguyên kiếm khí, có thể chạm tiên đài một tầng thiên, nhưng cần nàng lấy tinh huyết thôi động, xem như nhất lớp bảo hiểm. Hắn một lần nữa nhắm mắt, khí tức cùng chung quanh vách đá hòa làm một thể, phản phất vốn là cái này phế tích một bộ phận. Gương đồng tia sáng dần tối, thạch thất yên tĩnh như cũ. Ẩn vụ phong trong huyệt động, Tuyết Đế từ trong nhập định tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau. Thương thế khôi phục bảy thành, chân khí cũng bổ sung tám thành. Nàng đang chuẩn bị đứng dậy tiếp tục gấp rút lên đường, đột nhiên trong ngực ngọc bội lần nữa sáng lên. Lần này cũng không phải là chỉ dẫn phương hướng, mà là bắn ra một bức hư ảo địa đồ. Chính giữa địa đồ là tử vi dạy di chỉ, mà nàng vị trí chỗ ở bị một điểm sáng đánh dấu, giữa hai bên con đường khúc chiết, trên đường lại tiêu chú mấy cái màu đỏ khu vực, bên cạnh có chữ nhỏ chú giải. Địa phủ lưu hồn vong tiết điểm khu vực, tránh đi. Cổ chiến trường tàn hồn khu tụ tập, đi vòng. Không gian bạc được mang, có hư không thú qua lại, cẩn thận. Địa đồ kéo dài mười hơi liền biến mất, nhưng Tuyết Đế đã đem hắn một mực ghi nhớ. Trong nội tâm nàng dâng lên ấm áp bệ hạ không chỉ có vì nàng chỉ rõ phương hướng, càng đem ven đường nguy hiểm từng cái đánh dấu, tỉ mỉ như vậy chiếu cố, để cho nàng càng ngày càng cảm kích. Định không phụ bệ hạ mong đợi. Tuyết Đế đứng dậy, trên hồi cấm chế, đang muốn rời đi hang động, đột nhiên bước chân dừng lại. Hang động chỗ sâu, nguyên bản không có vật gì trên vách đá, chẳng biết lúc nào lại hiện ra một nhóm nhàn nhạt chữ viết. Đông nam 300 dặm, có địa phủ trạm gác ngầm, ba người, tất cả đạo cung cảnh. Nhưng trừ chi, lấy hắn lưu hồn phủ, có thể làm nhiều lưu hồn bóng truy tung nửa ngày. Chữ viết cứng cáp, lộ ra một cố kiếm ý, nhưng rõ ràng cũng không phải là bệ hạ bút tích. Tuyết Đế ngưng thần cảm ứng, chữ viết bên trong lưu lại một tia cực kỳ nhạt thanh liên khí, tức là bệ hạ thủ đoạn không thể nghi ngờ. Bệ hạ có thể cách không ở đây lưu chữ. Tuyết Đế rung động trong lòng càng lớn. Cái này đã không tầm thường thần thông, đề cập tới không gian cùng thời gian tinh diệu vận dụng. Nhưng nàng rất nhanh thu liễm nỗi lòng, vừa bệ hạ chỉ thị, tự có thâm ý nàng thân hình hóa thành một cái bóng mờ, lặng yên không một tiếng động rời đi hang động, hướng đông nam phương hướng tiềm hành. 300 dặm khoảng cách, đối với đã khôi phục hơn phân nửa thực lực Tuyết Đế mà nói bất quá phút chốc. Nàng thu liễm toàn bộ khí tức, như một mảnh bông tuyết bay rơi vào một gốc cổ thụ tán cây, quan sát phía dưới sơn cốc. Trong cốc có ba tòa giản dị thạch ốc, hiện lên xếp theo hình tam giác phân bố. Ba tên thân mang áo bào cho tu sĩ đang tại trong cốc tuần sát, bên hông tất cả treo một cái màu đen quân bài chính là địa phủ ngoại vi chấp sự tiêu chí. Ba người tu vi tất cả tại đạo cung trên dưới tam trọng thiên, đối với Tuyết Đế cấu bất thành uy hiếp, nhưng bọn hắn trong tay đều cầm một mặt màu đen trận kỳ, mặt cờ u quang lưu chuyển, hiển nhiên là đang duy trì một loại nào đó truy tung pháp trận. U hồn bóng tiết điểm. Tuyết Đế nhớ tới ngọc bội địa đồ đánh dấu. Xem ra địa phủ đã tại này khu vực bố trí xuống thiên la địa võng, nếu không phải bệ hạ nhắc nhở, nàng rất có thể một đầu đụng vào trong lưới. Nàng kiên nhẫn chờ đợi. Mãi đến màn đêm buông xuống, trong đó hai người tiến vào thạch ốc nghỉ ngơi, chỉ có một người còn tại cốc khẩu phòng thủ. Tuyết Đế trong mắt hàn quang lóe lên ngay tại lúc này. Thái âm chi lực im lặng lưu chuyển, nàng thân hình như nguyệt quang giống như bay xuống, không gây nên mảy may sóng linh khí. Mãi đến nàng xuất hiện tại phòng thủ giả sau lưng ba thước, người kia mới giật mình, nhưng đã quá muộn. Một điểm băng lam hàn quang không có vào phía sau cái cổ, thái âm chi lực chớp mắt đóng băng thần hồn cùng kinh mạch, liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền ngã xuống đất. Tuyết Đế động tác không ngừng, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô bay vào bên trái thạch ốc. Trong phòng hai người đang tính toán, nghe tiếng mở mắt, chỉ thấy một đạo băng lam thân ảnh đã tới trước mặt. Một người trong đó phản ứng cực nhanh, bóp nát bên hông một cái cốt phủ, một đạo hắc quang hướng Tuyết Đế phóng tới. Một người khác thì há miệng muốn giống, tính toán kinh động có thể tồn tại khác chạm gác ngầm. Nhưng Tuyết Đế sớm đã ngờ tới chiêu này. Nàng tay trái lăng không ấn xuống, thái âm chi lực hóa thành tường băng ngăn trở hắc quang, tay phải co ngón tay bắn liền, hai đạo mảnh như sợi tóc băng châm phá không, tinh chuẩn đâm vào hai người mi tâm. Phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, hai người ánh mắt ngưng kết, thần hồn câu diệt. Chương 222, Đế binh 22, từ ra tay đến kết thúc, bất quá ba hơi. Tuyết Đế cấp tốc siêu kiểm ba người thi thể, quả nhiên tại cầm đầu giả trong ngực tìm được ba cái màu đen phù lục, trên bùa vẽ có vật bẹo mặt quỷ, chính là u hồn phù. Ngoài ra, còn có một cái ghi chép xung quanh địa phủ nhân viên phân bố ngọc giản, cùng với một số linh thạch đan dược. Tuyết Đế một chút xem xét ngọc giản, sắc mặt biến hóa. Trong ngọc giản ghi chép, dùng cái này cốc làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong lại có 12 chỗ địa phủ trạm gác ngầm, hiện lên hình lưỡi phân bố, lẫn nhau liên lạc. Phiền toái hơn chính là, mỗi ngày giờ tí, tất cả trạm gác ngầm cần thông qua u hồn phù hướng trung khu truyền về tin tức, nếu này trạm canh gác mất liên lạc vượt qua 2 canh giờ, liền sẽ dẫn tới tuần tra sứ. Nhất định phải nhanh chóng rời đi. Tuyết Đế thu hồi chiến lợi phẩm, trong nháy mắt bắn ra ba đóa băng diễm đem thi thể tiêu. Nàng do dự một cái chớp mắt, lấy ra một cái u hồn phù, dựa theo trong ngọc giản ghi chép chi pháp, rót vào một tia thái âm chi lực. U hồn phù u quang đại thịnh, lập tức cấp tốc cảm đạm, trên bộ mặt quỷ vặn bẹo băng tán, hóa thành một tia khói đen tiêu tan. Cùng lúc đó, Tuyết Đế mơ hồ cảm thấy, trong không khí vô hình nào đó nhìn trộm chi lực ngắn ngủi rối loạn. Quả nhiên hữu hiệu. Nàng không lại trì hoãn, toàn lực thôi động đột bằng, hướng phía tây bắc hướng phi nhanh. Ngay tại nàng rời đi sơn cốc hẹn một nén nhang sau, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là một cái hóa long bí cảnh âm sát vệ. Hắn liếc nhìn trống rỗng sơn cốc, ánh mắt rơi vào cho tàn chỗ, tinh hồng trong đôi mắt thoáng qua vẻ tức giận. Truy, hắn quát lạnh một tiếng, thân hình hóa thành đèn cầu vồng đuổi theo, đồng thời bóp nát một cái cốt phủ, đem tin tức truyền ra. 3000 dặm bên ngoài, một tòa âm trầm trong pháo đài cổ. Địa tôn ngồi ngay ngắn bạch cốt vương tọa bên trên, phía dưới quỳ ba tên áo bào đèn tu sĩ. Trong tay hắn nuốt nuốt một cái tan vỡ cốt phủ, u mắt xanh lục quang thiểm nhấp nháy. Trạm gác ngầm bị nổ, u hồn lưới xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Là nàng làm. Địa tôn âm thanh cô khốc đạo cùng cảnh trạm gác ngầm tại trong tay nàng đi bất quá ba hơi. Xem ra cái này thái âm chi thể so trong dự đoán càng mạnh hơn, nhưng càng làm cho bản tôn để ý là nàng như thế nào tinh chuẩn tìm được trạm gác ngầm vị trí, lại biết được cú hồn phù phương pháp phá giải. Hắn đứng lên, ngón tay khô gầy trên không trung hư hoạch một bức quang ảnh địa đồ hiện lên, chính là Bắc Hoang cục bộ địa hình. Trên bản đồ mười mấy cái điểm sáng lấp lóe, trong đó ba cái đã ảm đạm chính là bị Tuyết Đế thanh trừ trạm gác ngầm. Từ nàng thoát đi Hoang Nguyên đến ẩn Vũ Phong, lại đến trừ bỏ trạm gác ngầm, con đường nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực từ đầu đến cuối chỉ hướng tây bắc. Địa tôn điểm tại phương hướng tây bắc, nàng tại hướng về Tử Vi dạy di chỉ đi. Phía dưới một cái hắc bảo nhân ngẩng đầu địa tôn, Tử Vi dạy sớm đã phá diệt vào năm, nàng đến đó làm gì? Chẳng lẽ có truyền thừa còn xuất lại? Tử Vi dạy. Địa tôn do dự thượng cổ đại giáo, từng đi ra mấy vị đại đế, phá diệt đến kỳ bậc. Nhưng kể cả có truyền thừa, đối với thái âm chi thể cũng không đại dụng. Trừ phi. Trong mắt của hắn lưu quang đại thịnh, trừ phi nơi đó có nàng phải đi gặp người. Cái hư ảnh này. Địa tôn chợt nhìn về phía địa đồ, ngón tay tại Tử Vi dạy di chỉ vị trí điểm mạnh một cái truyền lệnh. Tất cả bên ngoài âm sát vệ hướng Tử Vi dạy di chỉ xung quanh tập kết, thông chi quỷ bà thi tẩu để cho bọn hắn từ Tây Hoang cùng Nam Lĩnh chạy về, trong vòng 3 ngày nhất thiết phải đến. Bản tôn muốn đích thân gặp một lần, đến cùng là thần thánh phương nào dám cùng ta địa phủ là địch. Là ba tên hắc bảo nhân cùng kêu lên nắp dạng, hóa thành khói đen tiêu tan. Địa tôn tự mình đứng ở trong điện, bạch cốt vương tọa bên cạnh một chiếc cú lục hồn đèn lúc sáng lúc tối, phản chiếu trên mặt hắn bóng tối dày đặc. Thái âm chi thể, thanh liên ngọc bội, thần bí hư ảnh, có lẽ lần này bản tôn có thể câu được một con cá lớn. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra không chọn bện hắc nha vạn âm phiên chủ mà có, nếu có thể luyện hóa lại cái bóng mờ kia bản nguyên, nói không chừng bản tôn có thể nhờ vào đó đột phá tiên nhị, thành tựu đại năng. Tuyết Đế cũng không biết địa phủ đã an bài điều chỉnh, đang bố trí xuống thiên la địa võng. Nàng băng vào u hồn phủ quấy nhiễu truy tung, lại theo ngọc bội địa đồ tránh đi mấy cái khu vực nguy hiểm, trong vòng 2 ngày đã chạy vội gần và dặm. Ngày thứ 3 giữa trưa, nàng đi ngang qua một mảnh màu đỏ hoa mạc. Nơi đây tên là huyết sa mạc, truyền thuyết thời kỳ thượng cổ từng có chân thần ở đây vẫn lạc, thần huyết nhuộm dần đại địa, vạn dặm cắt đất hóa thành đỏ thẫm. Trong hoang mạc thường có quỷ dị huyết tượng, chợt có tu sĩ ở đây mất tích. Ngọc bội địa đồ đối với cái này trô đánh dấu là thần huyết lưu lại, huyết tượng bộc phát, cố thủ bản tâm, tốc qua. Tuyết Đế không dám kinh thường, tập trung ý chí, tăng tốc đi xuyên. Nhưng ngay tại nàng bay tới trong hoang mạc tâm lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Phía dưới màu đỏ đất cắt chợt sôi trào, một đạo huyết ảnh phóng lên trời, lao thẳng tới Tuyết Đế. Cái kia huyết ảnh giống người mà không phải người, vô diện không mắt, chỉ có một tấm nước đến bên thai miệng lớn, phát ra sắc bén kêu gào. Thần nhiệt tàn niệm. Tuyết Đế trong lòng run lên. Đây là chân thần vẫn lạc sau chấp niệm biến hành, vô hình vô chất, chuyên công thần hồn. Nàng không dám đón đỡ, thân hình nhanh quay ngược trở lại, thái âm chi lực hóa thành băng tinh vòng bảo hộ, đem tự thân bao phủ. Huyết ảnh đâm vào trên vòng bảo vệ, phát ra suy suy âm thanh, lại ăn mòn thái âm chi lực. Tuyết Đế chỉ cảm thấy thần hồn một hồi nhói nhói, trước mắt huyễn tượng bộc phát núi thây biển máu, thần ma vẫn lạc, vô số oan hồn kêu rên. Cố thủ bản tâm. Nàng mãnh liệt cắn đầu lưỡi, lấy đau đớn xua tan huyễn tượng, toàn lực thôi động thái âm chân kinh. Chỗ mi tâm, một vầng minh nguyệt hư ảnh hiện lên, thanh lãnh nguyệt hoa vẩy xuống, những nơi đi qua, huyết ảnh như tuyết gặp dương, từ từ tan rã. Huyết ảnh phát ra không cam lòng gào thét, một lần nữa chui vào cát đất. Tuyết Đế không dám dừng lại, ra tốc vọt tới trước. Nhưng vừa bay không ra trăm dặm, phía dưới cát đất lần nữa sôi trào, lần này càng là ba đạo huyết ảnh đồng thời đập ra. Phiền toái. Tuyết Đế sắc mặt trắng nhợt. Một đạo thần nhiệt tàn niệm nàng còn có thể ứng đối, ba đạo thể xuất, nàng thần hồn sợ khó chống đỡ. Phiền toái hơn chính là, nơi đây chiến đấu ba động có thể dẫn tới địa phủ truy binh. Ngay tại nàng chuẩn bị không tiết hao tổn, vận dụng thái âm bản nguyên cưỡng ép xông qua lúc, trong ngực thanh liên ngọc bội đột nhiên nóng lên. Một đạo nhu hòa thanh quang từ ngọc bội tuôn ra, hóa thành một đóa thanh sắc liên ảnh, đem Tuyết Đế nâng. Liên ảnh xoay chậm chậm, thanh quang có thể đạt được, huyết ảnh như gặp thiên địch, hoảng sợ rít lên, nhao nhao tránh lui, một lần nữa chui vào cát đất, không còn dám ra. Thanh liên nâng Tuyết Đế, không nhanh không chậm bay qua huyết sa mạc. Ven đường đỏ xa xôi trào, ẩn có huyết ảnh nhìn trộm, cũng không một dám tới gần thanh quang phạm vi. Tuyết Đế đứng ở tâm sen, nhìn xem chung quanh ôn nhuận thanh quang, trong lòng an bình. Vậy hạ ban tặng ngọc bội, không chỉ có thể công sát, chỉ dẫn, dự cảnh, mà ngay cả thần nghiệt tàn niệm đều có thể chấn nhiếp. Cái này thanh liên đến tột cùng là cỡ nào bảo vật? Vậy hạ lại đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào? Nàng trong lúc đang suy tư, thanh liên đã nâng nàng bay ra hoa mạc, rơi vào một tòa thanh thúy sơn cốc phía trước. Liên ảnh tiêu tan, ngọc bội tia sáng thu liễm, một lần nữa hóa thành ôn nhuận bộ dáng. Tuyết Đế kiềm chế tâm thần, nhìn về phía trước sơn cốc. Cốc khẩu đứng thẳng một khối bia bể, trên viết vong ưu hai chữ, bút tích cổ pháp. Trong cốc linh khí nồng đậm, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, cùng bên ngoài màu đỏ hoang mạc như là lưỡng giới. Dựa theo địa đồ, xuyên qua cốc này, lại đi 3000 dặm, chính là Tử Vi dạy di chỉ ngoại vi. Nhưng ngọc bội ở chỗ này tia sáng chớp lên, giống như tại nhắc nhở cái gì. Tuyết Đế cẩn thận vào cốc, được không qua gần dặm, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Nàng thu liễm khí tức, tiềm hành tới gần, chỉ thấy trong cốc một mảnh đất trống, hai phe nhân mã đang tại đấu. Chương 223, Đế binh 23, một phe là ba tên tu sĩ áo đen, công pháp tông tả, rõ ràng là địa phủ người. Người cầm đầu tu vi đã đạt hóa long biến đổi, hai người khác đều là đạo cung đỉnh phong. Bọn hắn đang vây công một cái nữ tử áo trắng. Nữ tử kia hẹn tuổi tròn đôi mươi, dung mạo thanh lệ, cầm trong tay một thanh thu thủy trường kiếm, kiếm pháp tinh diệu, thân pháp linh động, tu vi cũng tại đạo cung đỉnh phong. Nhưng nàng lấy một địch ba, đã mất hạ phong, đầu bay nhuốm máu, bước chân lộn xộn. Lạc tiên tử, hà tất ngoan cố chống lại? Hóa long cảnh người áo đen âm hiểm cười, chúng ta địa phủ bất quá mời tiên tử đi làm khách, hà tất gạch ngói cùng tan? Ngoan ngoãn giao ra tịnh linh thể bản nguyên, có thể lưu tính mệnh của ngươi. Nữ tử áo trắng cắn răng không đáp, kiếm quang như thác nước, miễn cưỡng bước lui hai người, nhưng hóa long cảnh người áo đen một trường bổ tới, trường phong âm động, nàng giơ kiếm đón đỡ, bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng chảy máu. Tuyết Đế ẩn từ một nơi bí mật gần đó, ánh mắt ngưng lại. Tịnh linh thể cũng là một loại thể chất đặc thù, mặc dù không bằng thái âm chi thể hiếm thấy, nhưng trời sinh thân cận tự nhiên, có thể tịnh hóa tà ma, đối với địa phủ công pháp có nhất định khắc chế. Khó trách địa phủ muốn bắt nàng. Địa phủ nhanh bước, quả nhiên ở khắp mọi nơi. Tuyết Đế trong lòng sát ý dần dần lên. Nàng vốn không muốn phức tạp, nhưng thấy địa phủ người lại là đang đuổi giết thể chất đặc thù, cùng là con mồi, khó tránh khỏi cùng thủ. Nữ tử áo trắng đã tràn ngập nguy hiểm. Hóa long người áo đen một chảo chụp vào ngực nàng, mắt thấy liền muốn đắc thủ, đột nhiên một đạo băng làm chỉ phong phá không mà đến, thẳng đến hậu tâm hắn. Người áo đen biến sắc, quay người lại một trường vỗ tán chỉ phong, nhưng lòng bàn tay chuyển đến rét thấu xương hàn ý, lại để cho hắn kinh mạch chỉ trệ. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Tuyết Đế tàng thân ở ai. Tuyết Đế chậm rãi đi ra, nữ tử áo trắng thừa cơ triệt thoái phía sau, ăn vào một viên đan dược, kinh nghi mà nhìn xem nàng. Lại một con mồi. Hóa long người áo đen thấy rõ Tuyết Đế khuôn mặt, trong mắt lóe lên tham lam thái âm chi thể. Ha ha, hôm nay cần phải ta âm cựu lập công. Duy nhất một lần bắt được hai loại thể chất đặc thù. Hắn phất tay ra hiệu, hai người khác tản ra, cùng Tuyết Đế hiện lên tam giác vây quanh. Tuyết Đế thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía nữ tử áo trắng còn có thể chứ không. Nữ tử áo trắng lau đi khóe miệng vết máu, kiếm chỉ địa phủ người có thể. Hảo. Tuyết Đế không cần phải nhiều lời nữa, thái âm chi lực cầm vàng một phát, nhiệt độ quanh người chợt hạ xuống, băng xương lan tràn. Nàng xuất thủ trước, một chỉ điểm hướng hóa long người áo đen, chỉ phong qua, không khí ngưng kết băng tinh. Điều trùng tiểu kỹ. Âm chín hư lạnh, hóa long bí cảnh uy áp toàn bộ triển khai, đấm ra một quyền, tử khí hóa thành khô lâu hư ảnh, cùng chỉ phong va chạm. Oeng. Vũ băng cùng tử khí văng khắp nơi. Tuyết đế thân hình lay nhẹ, liền lùi lại ba bước, khóe miệng chảy máu. Trên lệch cảnh giới rõ ràng, liều mạng nàng ăn thiệt thòi. Nhưng nàng bản ý không phải đối cứng, mà là mượn lực. Ngay tại đụng nhau nháy mắt, nàng tay trái bấm quyết, mặt đất chợt đâm ra mấy chục đạo băng thứ, đem khác hai tên đạo cùng tu sĩ bước lui. Đồng thời nàng truyền âm nữ tử áo trắng công phía bên phải người kia. Nữ tử áo trắng ngầm hiểu, kiếm quang nhất chuyển, thẳng đến phía bên phải người áo đen. Người kia đang trốn tránh băng thứ, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một kiếm đâm xuyên ngực phải, kêu thảm ngã xuống đất, tự tìm cái chết. Âm chín đại giận, tử khí tuôn ra, hóa thành một cái cự trảo chụp vào Tuyết đế. Tuyết đế không tránh không né, trong ngực ngọc bội thanh quang lóe lên, một đạo màn ánh sáng màu xanh hiện lên. Phanh! Tử khí cự trảo chộp vào trên màn sáng không nhúc nhích tí nào, cự trảo ngược lại vỡ nát. Âm chín sắc mặt đại biến đây là. Hắn lời còn chưa dứt, Tuyết đế đã lấn người phụ cận, một trường vỗ tại bộ ngực hắn. Một trường này nhìn như nhẹ nhàng, nhưng nơi lòng bàn tay, một điểm băng lam tia sáng đột nhiên hiện ra. Thái âm kịch diệt. Băng lam tia sáng thấu thể mà vào, âm chín toàn thân cứng đờ, bên ngoài thân cấp tốc ngưng kết băng sương, trong mắt sinh cơ cấp tốc tiêu tan. Thái âm chi lực đông không chỉ có là nhục thân, càng là thân hồn. Hắn há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào, thẳng tắp ngã xuống. Một tên khác đạo cung tu sĩ thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Nữ tử áo trắng muốn đuổi theo, Tuyết đế lại nói không cần. Nàng cong ngón đúng ra, một đạo băng chân phát sau mà đến trước, đâm vào người kia phần gáy. Người kia chạy ra mấy bước, ngã nhào xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Từ ra tay đến kết thúc, bất quá 10 hơi. Ba tên địa phủ tu sĩ, hai chết một thương nặng. Nữ tử áo trắng thu kiếm, hướng Tuyết đế trịnh trọng thi lễ tiểu nữ tử Lạc Thanh Âm, nói cảm ơn hữu tương trợ tri ân. Xin hỏi đạo hữu tôn hiệu. Tuyết đế. Tuyết đế thản nhiên nói, hướng đi tên kia trọng thương người áo đen. Người kia lực xuyên qua, đã thoi thoát, gặp Tuyết đế đi tới, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Các ngươi ở đây có bao nhiêu người? Ai dẫn đội? Kế hoạch là cái gì? Tuyết đế âm thanh băng lãnh. Người áo đen bờ môi nhúc nhích, lại không phát ra được âm thanh. Tuyết đế nhất chỉ đặt tại hắn mi tâm, thái âm chi lực xâm nhập, cưỡng ép siêu hồn. Một lát sau, sắc mặt nàng khẽ biến. Như thế nào? Lạc Thanh Âm hỏi. Tuyết đế thu tay lại, người áo đen đã khí tuyệt. Nàng bắn ra một đóa băng diễm nốt thi, mới trầm giọng nói địa phủ ở đây khu vực bố trí xuống thiên la địa võng, từ một vị hảo địa tôn nửa bước đại năng thống lĩnh, dưới trướng chí ít có 10 tên hóa long cảnh âm sát vệ, hơn 30 tên đạo cùng cảnh chấp sự. Bọn hắn mục tiêu là ta, nhưng gặp phải khác thể chất đặc thù, cũng biết thuận tay bắt. Nửa bước đại năng. Lạc Thanh Âm hít sâu một hơi. Đối với nàng bực này đạo cung tu sĩ mà nói, tiên đại cảnh đã là truyền thuyết, nửa bước đại năng càng là xa không thể chạm. Bọn hắn đã biết ta hướng về Tử Vi dạy di chỉ đi, đang tập trung nhân thủ vây quanh. Chậm nhất ngày mai, địa tôn liền sẽ tự mình đến. Tuyết đế nhìn về phía Lạc Thanh Âm Lạc đạo hữu, địa phủ thế lớn, người ta không nên đồng hành, để tránh liên lụy. Ngươi nhanh rời nơi đây, càng xa càng tốt. Lạc Thanh Âm lại lắc đầu, Tuyết đạo hữu cứu ta tính mệnh, ta ha có thể tự mình chạy trốn. Thú hồ địa phủ đã để mắt tới ta, độc hành nguy hiểm hơn. Không bằng ngươi ta đồng hành, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nàng dừng một chút, lại nói ta biết Tuyết đạo hữu muốn hướng về Tử Vi dạy di chỉ. Không dối gạt đạo hữu, ta chính là Thiên Âm cốc đệ tử, lần này bắt thượng, vốn là phụng sư môn chi mệnh, đi tới Tử Vi dạy di chỉ tìm kiếm một vận. Ta đối với di chỉ địa hình trung quanh cũng coi là quen biết, có thể trợ đạo hữu tránh đi một chút cả bẫy. Tuyết đế trong lòng hơi động. Thiên Âm cốc nàng có chỗ nghe thấy, là đông hoang một cái ẩn thế tông môn, chuyên tu âm luật chi đạo, không tranh quyền thế. Lạc Thanh Âm nếu thật đối với Tử Vi dạy di chỉ quen thuộc, ngược lại là một sự giúp đỡ lớn. Đạo hữu muốn tìm vật gì? Tuyết đế hỏi. Lạc Thanh Âm do dự một cái chớp mắt, nói thực không dám giấu giếm, là Tử Vi đế trung một khối tàn phiến. Ta Thiên Âm cốc khai phái tổ sư từng cùng Tử Vi dạy có giao tình, đế trung tàn phiến có thể bổ toàn bộ ta cốc trấn phái công pháp. Nhưng chuyện này bí mật, còn xin Tuyết đạo hữu chớ truyền ra ngoài. Tuyết đế gật đầu có thể, nhưng nếu gặp nguy hiểm, ta chưa hẳn có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Thanh Âm biết rõ. Lạc Thanh Âm nhuyễn miệng cười, nếu như thế, chúng ta nhanh rời nơi đây. Địa phủ người có hồn đăng tương liên, ba người bỏ mình, địa tôn nhất định đã biết, rất nhanh sẽ phái người tới tra. Hai người không lại trì hoãn, Tuyết đế thôi động ngũ hồn phù quấy nhiều truy tung, Lạc Thanh Âm thì lấy ra một cái ngọc giản, rót vào chất khí, ngọc giản bắn ra một bức tinh tế đồ, chính là Tử Vi dạy di chỉ cùng địa hình chung quanh. Đây là tổ sư lưu lại cổ đồ, mặc dù vạn năm trôi qua, địa hình có biến, nhưng đại khái không sai. Lạc Thanh Âm chỉ vào một chỗ từ đây cốc hướng bắc, có một chỗ thượng cổ truyền tống trận tàn tích. Ta cốc tiền bối từng chữa trị bộ phận, có thể truyền tống đến di chỉ ngoại vi 300 dặm chỗ rơi tinh hồ. Truyền tống trận này cực kỳ bí ẩn, địa phủ ứng không biết được. Tuyết đế nhìn về phía ngọc bội tia sáng chớp lên, giống như tại xác nhận. Nàng lúc này gật đầu dẫn đường. Chương 226, đế binh 26, đang muốn kích phát, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng rít. Tiếng gào thét thé, ẩn chứa một loại nào đó quỷ dị vật luật. Vọt tới âm linh nghe được tiếng gào, động tác cùng nhau một trận, sau đó giống như thủy triều thối lui, biến mất trong nháy mắt vô tung. Chuyện gì xảy ra? Lạc Thanh Âm dừng lại tiếng địch, kinh nghi bất định. Tuyết đế vẻ mặt nghiêm túc, có lợi hại hơn đồ vật tới. Phía trước đống xương trắng nổ tung, một bộ cao ba trượng khô lâu chậm rãi đứng lên. Cái này khô lâu toàn thân đen như mực, trong xương cốt đầy quỷ dị đường vân, trong hốc mắt nhảy lên đỏ thẫm hỏa diễm. Nó cầm trong tay một thanh dị xét cự kiếm, khí tức đông nhiên đạt đến hóa long cảnh. Bạch cốt chiến tướng. Lạc Thanh Âm hít sâu một hơi, đây là cổ chiến trường chấp niệm biến thành, ít nhất là hóa long biến đổi thực lực. Hắc Khô Lâu trong hốc mắt hồng mang lóe lên, khóa chặt hai người, cự kiếm vung lên, tử khí ngưng kết. Tuyết Đế trong lòng biết tránh cũng không thể tránh, Huyền Băng phủ nơi tay, đang muốn kích phát, đột nhiên tâm niệm khẽ động, nhìn về phía trong ngực Ngọc Bội. Ngọc Bội đang tản phát nhu hòa thanh quang, khẽ chấn động. Nàng hình như có sở ngộ, thu hồi Huyền Băng phủ, ngược lại thôi động Thái Âm chi lực, nhưng không phải công kích, mà là hóa thành một đạo băng lam trùng sáng, bắn về phía Hắc Khô Lâu cái trán. Lạc Thanh Âm không hiểu, nhưng xuất phát từ tín nhiệm, không có hỏi nhiều, chỉ là đề phòng. Băng lam trùng sáng không có vào Hắc Khô Lâu cái trán, nó động tác trì trệ, trong hốc mắt hồng mang nhảy lên kịch liệt. Một lát sau, nó chậm rãi thả xuống tự kiếm, vì một chân trên đất, lại đối với Tuyết Đế làm một cổ lão quân lễ. Sau đó, Hắc Khô Lâu thân thể vỡ vụn, hóa thành một chỗ bộ xương. Bộ xương bên trong, một cái lệnh bài màu đen hiện lên, bay về phía Tuyết Đế. Tuyết Đế tiếp lấy lệnh bài, vào tay lạnh bước, chính diện khắc lấy Trấn Bắc hai chữ, mặt trái là bức tranh các vì sao. Đây là Lạc Thanh Âm kinh ngạc. Sư tôn ta từng nói, Tử Vi dạy thời kỳ thượng cổ thống lĩnh Bắc Vực, dưới trướng có Trấn Bắc quân. Lệnh bài này hẳn là Trấn Bắc quân tín vật. Tuyết Đế giải thích nói, ta lấy Thái Âm chi lực mô phỏng Tử Vi dạy công pháp khí tức, nó nghĩ lầm ta là Tử Vi giáo hậu người, cho nên tiêu tan. Nàng thu hồi lệnh bài tiếp tục đi thôi, có này lệnh bài, có lẽ tại trong gì chỉ có tác dụng. Hai người đang muốn tiến lên, Tuyết Đế bỗng nhiên biến sắc, ngọc bội chấn động kịch liệt, thanh quang gấp rút lấp lóe. Không tốt, địa phủ đổi tới, hơn nữa rất gần. Gần như đồng thời, ba đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, hiện lên xếp theo hình tam giác đem hai người vây quanh. Người cầm đầu chính là Quỷ Sát, Hóa Long nhị biến tu vi, sau lưng hai người cũng là Hóa Long biến đổi. Chạy rất nhanh. Quỷ Sát âm trầm cười nói, đáng tiếc, dừng ở đây rồi. Tuyết Đế tâm niệm thay đổi thật nhanh, truyền âm Lạc Thanh Âm, ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi tìm cơ hội phá vây. Không thể. Lạc Thanh Âm vội la lên, ta há có thể vứt bỏ ngươi mà đi. Đây là mệnh lệnh. Tuyết Đế ngữ khí lạnh lùng, ngươi còn sống, chí ít có người biết địa phủ âm mưu. Đi mau. Lời còn chưa dứt, nàng đã xuất thủ trước, Thái Âm chi lực toàn lực bộc phát, băng xương trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy chục trượng. Tự tìm cái chết. Quỷ Sát cười lạnh, một trường vô ra, tử khí hóa thành giữ tận mặt quỷ, cùng băng xương va chạm. Trong ầm ầm nổ vang, Tuyết Đế lùi lại mấy bước, khóe miệng chảy máu, nhưng trong mắt hàn quang mạnh hơn. Nàng hai tay kết ấn, quanh thân hiện lên chín đóa băng lam hoa sen, xoay chậm chậm. Thái Âm cựu liên ấn, có chút ý tứ. Quỷ Sát ánh mắt ngưng lại, nhưng bằng đạo cung đỉnh phong tu vi, cũng nghĩ đối kháng Hóa Long. Ngây thơ. Phía sau hắn hai tên Hóa Long tu sĩ đồng thời ra tay, ba đạo tử khí công kích từ phương hướng khác nhau đánh tới, phong tỏa Tuyết Đế tất cả đường lui. Lạc Thanh Âm thấy thế, cắn răng một cái, sáo ngọc đặt bên môi, thổi cũng không phải sạch ma khúc, mà là một đoạn sụp sôi chiến khúc. Sóng âm hóa thành từng đạo lưỡi dao, chém về phía Quỷ Sát ba người. Âm công. Quỷ Sát khinh thường điều trùng tiểu kỹ. Hắn con ngón đúng ra, một đạo hắc mang đánh nát âm lưỡi đao, dư thế không giảm, thẳng đến Lạc Thanh Âm mi tâm. Tuyết Đế lách mình ngăn tại Lạc Thanh Âm trước người, một đóa băng liên nở rộ, ngăn lại hắc mang, nhưng băng liên cũng vỡ vụn thành từng mảnh. Các ngươi một cái đều không chạy được. Quỷ Sát nghe răng cười, điệu tôn đại nhân phải sống, nhưng không nói không thể trọng thương. Yên tâm, ta sẽ lưu tính mạng các ngươi, dù sao còn sống chủ hồn mới bị ngon nhất. Hai tay của hắn kết ấn, tử khí tuôn ra, hóa thành một cái mười trượng cự trảo, hướng hai người bổ xuống. Cự trảo chưa đến, uy áp kinh khủng đã để chúng quanh bạch cốt vỡ nát tan cảnh. Tuyết Đế trong mắt lóe lên quyết tuyệt, đang muốn vận dụng át chủ bài, đột nhiên trong ngực kiếm gãy mảnh vụn chấn động kịch liệt, một đạo khó mà nhận ra tử mang không có vào nàng mi tâm. Trong chốc lát, vô số hình ảnh tràn vào trong đầu, tinh thần vận chuyển, đế chuông vĩ giải, vạn quân triều bái. Đó là Tử Vi dạy truyền thừa ký ức. Cùng lúc đó, bạch cốt than chỗ sâu truyền đến một tiếng chuông vang. Tiếng chuông cổ lão thê lương, ẩn chứa vô thượng đế uy, tuy nhỏ hơi, lại làm cho Quỷ Sát ba người sắc mặt đại biến, thế công vì đó trì trệ. Đây là Tử Vi đế chuông tiếng chuông. Quỷ Sát kinh nghi bất định. Tuyết Đế bắt được cái này chớp mắt cơ hội, kéo Lạc Thanh Âm, hóa thành một đạo băng lam đột quang, hướng tiếng chuông truyền đến phương hướng phi nhanh. Truy, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tới gần đế chuông. Quỷ Sát nôn nóng quát, ba người mau chóng đuổi mà đi. Nhưng tiếng chuông đi qua, bạch cốt than bên trong hiện lên càng nhiều âm linh, thậm chí còn có mấy cố bạch cốt chiến tướng thức tỉnh, ngăn cản đường đi. Quỷ Sát ba người tuy mạnh, cũng bị ngăn chặn phút chốc. Liên này nháy mắt, Tuyết Đế hai người đã biến mất tại bạch cốt than chỗ sâu. Bạch cốt than phần cuối là một chỗ sơn đồi. Sơn đồi phía dưới, mê vụ bao phủ, sâu không thấy đáy. Tuyết Đế cùng Lạc Thanh Âm dừng ở vách đá, sau lưng truy binh sắp tới, phía trước lại là tuyệt lộ. Cổ đồ ghi chép, sơn đồi phía dưới là không đáy nguyên, rơi vào từ này không người còn sống. Lạc Thanh Âm sắc mặt tái nhợt. Tuyết Đế lại nhìn xem trong ngực ngọc bội đang chỉ hướng sườn đồi phía dưới, phát ra trước nay chưa có mãnh liệt tia sáng. Đế chung ở phía dưới. Nàng trầm giọng nói. Cái gì? Lạc Thanh Âm chấn kinh. Vừa mới tiếng chung dẫn động truyền thừa của ta ký ức. Tuyết Đế đơn giản giảng giải Tử Vi đế chung ngay tại trong không đáy bên. Địa phủ mục tiêu là ta, nếu ta xuống, bọn hắn có lẽ sẽ đuổi theo, ngươi thừa cơ thoát thân. Không được, Lạc Thanh Âm kiên quyết lắc đầu, nếu như thế, ta cùng ngươi cùng một chỗ xuống. Thiên Âm cốc tìm kiếm đế chung tàn phiến mấy trăm năm, hôm nay có manh mối, ta há có thể lùi bước. Tuyết Đế nhìn xem nàng ánh mắt kiên định, trầm mặc phút chốc, gật đầu hảo. Nhưng sinh tử do mệnh. Sinh tử do mệnh. Lạc Thanh Âm mỉm cười. Hai người tung người nhảy xuống sơn đồi, rơi vào mê vụ. Quỷ Sát ba người đuổi tới vách đá lúc, chỉ thấy hai thân ảnh biến mất ở trong sương mù. Các nàng nhảy xuống. Một cái Hóa Long tu sĩ cả kinh nói. Quỷ Sát sắc mặt âm trầm không đáy bên. Truyền thuyết ngay cả tiên đại cảnh xuống đều khó mà còn sống. các nàng đây là tự tìm đường chết. Chương 227, đế binh, 27, trở về bẩm báo địa tôn đại nhân. Quỷ sát do dự một chút, cắn răng nói các ngươi ở đây trông coi, ta trở về bẩm báo. Địa tôn đại nhân tự có định đoạn. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Không Ngãi Uyên, quay người rời đi. Trong sương ngủ, Tuyết Đế cùng Lạc Thanh Âm lao nhanh hạ xuống. Trung quanh một mảnh hỗn độn, thần thức không cách nào dò xét, phản phất rơi vào vĩnh hằng hắc ám. Hạ xuống không biết bao lâu, Tuyết Đế trong ngực ngọc bội quang mang đại định, cùng phía dưới vật gì đó sinh ra cộng minh. Ngay sau đó, một cỗ nhu hòa sức mạnh nâng hai người, chậm lại hạ xuống tốc độ. Mê vụ dần dần tán, phía dưới cảnh tượng hiện ra. Đó là một vùng phế tích, đổ nát thê lương, lờ mờ có thể thấy được ngày xưa hùng vĩ. Trong phế tích đường, một tòa nửa sập cung điện sừng sững, phía trên cung điện lơ lửng một ngụm cổ phát trung đồng. Trung thân đầy vết rách, tàn khuyết không đầy đủ, nhưng vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt tử mang, đế uy vẫn còn. Tử vi đế chung. Ngay tại hai người sắp lúc rơi xuống đất, đế chung đống nhiên chấn động, một đạo tử quang phong tới, đem hai người bao phủ. Tuyết Đế chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại mở mắt lúc đã thân ở cung điện nội bộ. Lạc Thanh Âm cũng tại bên cạnh, đang kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Cung điện mặc dù tàn phá, nhưng vẫn như cũ to lớn. 12 cây bàn long trụ trèo chống đỉnh điện, trụ thượng kim long sinh động như thật. Trong điện vắng vẻ, chỉ có chính giữa có một tòa đài cao, trên đài lơ lửng đế chuông bản thể. Mà dưới đài cao phương, ngồi xếp bằng ba bộ xương khô. Xương khô hiện lên tam giác mà ngồi, ở giữa để một quyển ngọc giản. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là ba bộ xương khô dù chết, nhưng như cũ tản ra nhàn nhạt uy áp, cái kia uy áp mạnh, viễn siêu hóa long, thậm chí vượt qua tiên đài. Đây là Tử Vi dạy tiền bối. Lạc Thanh Âm âm thanh run rẩy. Tuyết Đế đi lên trước, ánh mắt rơi vào trên thẻ ngọc. Ngọc giản mặt ngoài khắc lấy bốn chữ cổ, Tử Vi di huấn. Nàng đưa tay đụng vào ngọc giản chợt sáng lên, hóa thành vô số điểm sáng, không có vào nàng mi tâm. Đại lượng tin tức tràn vào, Tử Vi dạy phá diệt, địa phủ âm lưu, thái âm chi thể số mệnh, đế trung bí mật. Rất lâu, Tuyết Đế mở mắt ra, trong mắt lóe lên hiểu ra cùng trầm trọng. Như thế nào? Lạc Thanh Âm lo lắng hỏi. Tuyết Đế chậm rãi nói thượng cổ thời kỳ cuối, địa phủ liên hợp nhiều mặt thế lực, vây công Tử Vi dạy. Tử Vi dạy quả bất địch chúng, cuối cùng phá diệt. Trong giáo ba vị thái thượng trưởng lão lấy mạng sống ra đánh đổi, đem đế trung hoạch tâm đưa vào Không Đáy Uyên, đồng thời lưu lại truyền thừa, chờ đợi người hữu duyên. Nàng nhìn về phía Lạc Thanh Âm, ngươi thiên âm cốc tổ sư, là Tử Vi dạy hộ pháp trưởng lão một trong. Nàng mang đi đế trung tàn tiến, kỳ thực là mở ra nơi đây truyền thừa chìa khóa một trong. Lạc Thanh Âm chấn kinh cái kia một cái chìa khóa khác là thái âm chi thể. Tuyết Đế đạo Tử Vi dạy sau cùng giáo chủ chính là thái âm chi thể. Chỉ có thái âm chi thể mới có thể tỉnh lại đế trung chân chính uy năng. Nàng hướng đi đài cao, nhìn về phía lơ lửng đế trung. Đế trung hình như có nhận thấy, khẽ chấn động, phát ra nhu hòa vang lên, phảng phất tại hoan nên nàng đến. Địa phủ sở dĩ truy sát thể chất đặc thù, không chỉ có là vì luyện chế vạn âm viên, càng là vì ngăn cản Tử Vi dạy truyền thừa tái hiện. Trong mắt Tuyết Đế hàn quang lấp lóe, bởi vì bọn hắn biết, một khi đế trung tái hiện, Tử Vi dạy phục hưng, âm mưu của bọn hắn sẽ bị bại lộ. Lạc Thanh Âm hít sâu một hơi, vậy chúng ta bây giờ tiếp nhận truyền thừa, chữa trị đế trung. Tuyết Đế chém đinh chặt sắt tiếp đó, giết ra ngoài. Nàng đưa tay đặt tại đế trên đồng hồ, thái âm chi lực tràn vào. Đế trung chợt bộc phát ra rực rỡ tử quang, đem nàng bao phủ. Lạc Thanh Âm thấy thế, cũng lấy ra thiên âm cốc chân tàng đế trung tàn phiến. Tàn phiến bay về phía đế trung, cùng trung thân một chỗ lỗ hổng hoàn mỹ phù hợp. Trong chốc lát, tiếng trung đại tác, vang vọng Không Đáy Uyên. Trên vực sâu, quỷ sát bọn người nghe được tiếng trung, sắc mặt kỳ biến. Đế trung bị tỉnh lại. Quỷ sát thất thanh, mà ở xa ngoài trăm dặm địa tôn cũng cảm ứng được cỗ này đế uy. Hắn bỗng nhiên đứng lên, trong mắt lóe lên tham lam cùng kiên kỵ. Truyền lệnh tất cả mọi người vây quanh Không Đáy Uyên, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản các nàng. Hắn nhìn về phía Không Đáy Uyên phương hướng, ngón tay khô gầy nắm thật chặt màu đen linh đang. Tử Vi dạy truyền thừa, nhất thiết phải hủy diệt. Thái âm chi thể cùng tịnh linh thể, nhất thiết phải tới tay. Vạn âm viên, chỉ kém cuối cùng hai bước. Không Đáy Uyên phía dưới, truyền thừa còn đang tiếp tục. Tuyết Đế đặt mình vào tử quang bên trong, nhận lấy Tử Vi dạy sau cùng quà tặng. Nàng có thể cảm giác được, tu vi của mình đang nhanh chóng đề thăng, đạo cung hàng rào bắt đầu buông lỏng, hóa long bí cảnh tại hướng nàng vẫy tay. Mà Lạc Thanh Âm cũng ngồi xếp bằng, đế trung tàn phiến cùng bản thể của mình, phóng thích ra Tử Vi chi lực tràn vào trong cơ thể nàng, tịnh hóa lấy nàng tịnh linh thể, khiến cho càng xu thế hoàn mỹ. Không biết qua bao lâu, tử quang dần dần liễm. Tuyết Đế mở mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, khí tức bỗng nhiên đã đạt hóa long biến đổi. Lạc Thanh Âm cũng đứng lên, quanh thân thanh quang lưu chuyển, tu vi đột phá tới đạo cung đại viên mãn, khoảng cách hóa long chỉ kém một đường. Lơ lửng đế trung thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào trong Tuyết Đế thủ. Trung thân vết rách vẫn như cũ, nhưng tử mang nội hàm, uy năng khôi phục ba thành. Đế trung bị hao tổn quá nặng, hoàn toàn chữa trị cần tìm về tất cả tàn phiến, đồng thời lấy tài liệu đặc biệt đúc lại. Tuyết Đế đạo nhưng ba thành uy năng, đủ để ứng đối nửa bước đại năng. Nàng nhìn về phía Lạc Thanh Âm, ngươi đã phải Tử Vi chi lực tẩy lễ, tịnh linh thể tiến thêm một bước, đối với địa phủ công pháp khắc chế càng mạnh hơn. Kế tiếp một trận chiến, chính là sinh tử chi chiến, ngươi sợ sao? Lạc Thanh Âm nhuyễn miệng cười, cầm trong tay thu thủy kiếm có thể theo Tuyết Đế sóng vai mà chiến, thanh âm vô cùng linh hoạt. Hảo. Tuyết Đế nhìn về phía trên vực sâu, ánh mắt băng lãnh vậy liền nhường đất phủ biết, Tử Vi truyền thừa, không tuyệt. Tay nàng cầm đế trung, bước ra một bước, thân ảnh phóng lên trời. Lạc Thanh Âm theo sát phía sau. Hai người hóa thành một tử nhất lam hai đạo lưu quang, xông phá mê vụ, xông ra Không Đáy Uyên. Trên vực sâu, địa phủ đại quân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Địa Tôn đứng ở trước trận, phía sau là 10 tên âm sát vệ, 30 tên đạo cùng chấp sự, càng có mấy trăm địa phủ đệ tử kết thành đại trận, tử khí trùng thiên. Nhìn thấy Tuyết Đế hai người xông ra, Địa Tôn đú mắt lục trong mắt thoáng qua kinh ngạc hóa long cảnh. Các ngươi ở phía dưới được tạo hóa. Hắn lập tức cười lạnh, thế nhưng lại như thế nào? Chỉ là hóa long biến đổi, tăng thêm đạo cung đại biến mãn, cũng nghĩ chống lại bản tôn. Tuyết Đế thủ cầm đế chung, treo ở giữa không trung, bạch ý phần phật, ánh mắt thanh lãnh. Địa phủ ác quỷ cũng dám ngấp nghé tử vi truyền thừa. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức cái gì là đế trung chi uy. Nàng giơ lên đế chung, thái âm chi lực dốc vào. Ken tiếng chung vang lên, không còn là nhu hòa vang lên, mà là hồng trung đại lữ, chấn động thiên địa. Tử mang như thủy triều quyết tán, những nơi đi qua, tử khí tán loạn, địa phủ đệ tử tiếng kêu rên liên hồi, tu vi kẻ yếu tại chỗ bạo thể mà chết, huyết nhục hóa thành cho bụi, dung nhập trong đầy trời tử mang, lại bị đế trung chi lực tịnh hóa trở thành thuần túy nhất linh khí, tiêu tan trong không khí. Địa Tôn sắc mặt đại biến, bàn tay khô gầy đống nhiên nắm chặt, màu đen linh đang phát ra một hồi the thé chói tai mình, tính toán che lại đế trung hồng vang rội ra tay toàn lực, đoạt đế trung. Ai dám lui lại, hồn phi phách tán. Chương 230, Đế binh 30, Tuyết Đế cũng vẻ mặt nghiêm túc, nàng có thể cảm nhận được, này bản mệnh quỷ tượng ý lực, viễn siêu trước đây vạn âm trận, cho dù là đế trung, cũng rất khó dễ dàng ngăn cản. Nhưng nàng không có lùi bước, tử vi dạy truyền thừa tại người, nàng gánh vác phục hưng tử vi dạy, vạch chân địa phủ âm lưu nhiệm vụ quan trọng, hôm nay, cho dù chết, nàng cũng muốn cùng Địa Tôn chiến đấu tới cùng. Thanh âm, ngươi lui ra phía sau, ở đây giao cho ta. Tuyết Đế trầm giọng nói, trong tay đế chuông giơ lên cao cao, đem toàn thân thái âm chi lực, tử vi chi lực, thậm chí là tự thân tinh huyết, đều toàn bộ rót vào trong đế chuông. Đế chuông phát ra trước nay chưa có rực rỡ tử mang, ánh tím bút lên trời rực lên, hóa thành một đạo màu tím của sáng, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Trung thân phía trên, những cái kia nguyên bản không trọn vẹn vết rách, vậy mà bắt đầu chậm rãi khép lại, đế vi cũng biến thành càng ngày càng cường đại, ẩn ẩn sẽ vượt qua thời kỳ đỉnh phong dấu hiệu. Tử vi đế ấn, chấn. Tuyết Đế hét lớn một tiếng, cầm trong tay đế chuông, đồng nhiên hướng về bản mệnh quỷ tượng mà tới. Đế chuông trên không trung hóa thành một đạo màu tím lưu quang, mang theo ngàn quân chi lực, thế không thể đỡ. Đồng thời, trung thân phía trên hiện ra vô số phù văn cổ xưa, những phù văn này chính là tử vi dạy chân giáo phù văn, ẩn chứa cường đại phong ấn chi lực, hướng về bản mệnh quỷ tượng bao phủ tới. Kiệt 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 không biết tự lượng sức mình. Địa Tôn cười lạnh một tiếng, thao túng bản mệnh quỷ tượng, rũa ra cực lớn quỷ trảo, hướng về đế chuông chụp tới. Quỷ trảo phía trên, quanh quần đen đặc tử khí, phù văn lấp lóe, hiển nhiên là vận dụng địa phủ thuật cấm kỵ. Đế chuông cùng bị chảo đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ không đáy bên đều tại kịch liệt run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Tử mang cùng tử khí điên cùng xen lẫn, lẫn nhau ăn mòn, linh khí trong thiên địa bị quấy đến đại loạn, tạo thành một cỗ bão lớn, cuốn sạch lấy hết thể chung quanh. Tuyết Đế bị sóng xung kích chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức cũng biến thành lề bại. Nàng vừa rồi rót vào tự thân tinh huyết, tu vi tiêu hao rất lớn, thức hải kịch liệt đau nhức cũng lần nữa đánh tới, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nhưng nàng vẫn như cố gắt gao nắm đế chuông, không có buông tay, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Địa Tôn cũng không chịu nổi, bản mệnh quỷ tượng bị đế chuông nện đến liên tiếp lui về phía sau, quỷ trên đuốt xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, tử khí đại lượng trôi đi, quỷ tượng thân hình cũng biến thành có chút trong suốt. Sắc mặt hắn âm trầm, không nghĩ tới Tuyết Đế vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, liền buồn mạng của hắn quỷ tượng đều có thể làm bị thương. Tuyết Đế, ngươi đèn đã cạn dầu, hà tất lại ngoan cố chống lại? Địa Tôn âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi giao ra đế chuông, giao ra tử vi truyền thừa, bản tôn có thể tha cho ngươi khỏi chết, còn có thể nhường ngươi trở thành địa phủ tôn thượng, cùng bản tôn kề vai chiến đấu, xưng bá thiên hạ, cớ sao mà không làm? Tuyết Đế chậm rãi đứng lên, lau đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Địa Tôn. Địa phủ ác quỷ, họa loạn tương sinh, tử vi dạy truyền thừa, liền xem như hủy, cũng sẽ không rơi vào trong tay của ngươi. Muốn đế chung, trừ phi ta chết. Minh ngoan bất linh. Địa Tôn nổi giận, thao túng bản mệnh quỷ tượng, lần nữa hướng về Tuyết Đế phóng đi. Lần này, bản mệnh quỷ tượng trong tay nhiều hơn một thanh cực lớn quỷ phủ phía trên, tử khí lở lở, phù văn lấp lóe, uy lực so trước đó quỷ trảo càng cường đại hơn. Đúng lúc này, một đạo xanh thảm lưu quang đột nhiên bật lên, chắn Tuyết Đế trước mặt. Tuyết Đế, ta tới giúp ngươi. Lạc Thanh âm thanh vang lên, tay nàng cầm thu thủy kiếm, quanh thân thanh quang tăng vọt, tịnh linh thể chi lực toàn bộ phóng xuất ra, đồng thời trong cơ thể nàng tử vi chi lực cũng tại phi tốc vận chuyển, cùng tịnh linh thể chi lực đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại sức mạnh. Thì ra, Lạc Thanh âm vừa rồi một mực tại điều chỉnh trạng thái, mặc dù nhận lấy thần hồn công kích, nhưng nàng mượn nhờ tử vi chi lực tẩy lễ, rất nhanh liền khôi phục lại. Nàng biết Tuyết Đế đã sắp không chịu nổi, nàng nhất thiết phải xuất thủ tương trợ, cho dù là đánh đổi mạng sống đánh đổi, cũng muốn cùng Tuyết Đế sóng vai mà chiến. Thanh âm, ngươi không nên tới, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tuyết Đế vội vàng nói, nàng không muốn để cho Lạc Thanh âm vì mình mà bỏ mạng. Tuyết Đế, chúng ta là kề vai chiến đấu đồng bạn, ta không thể nhường ngươi một người đối mặt nguy hiểm. Lạc Thanh âm nhuyễn miệng cười, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định muốn chi, ta bây giờ cũng đã nhận được tử vi chi lực tẩy lễ, chưa hẳn cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói xong, Lạc Thanh âm cầm trong tay thu thủy kiếm, thân hình lóe lên, hướng về bản mệnh quỷ tượng phóng đi. Dưới chân nàng bước ra thiên âm cốc độc môn kiếm pháp linh động phiêu dật, mỗi một kiếm đều ẩn chứa tinh khiết tịnh linh thể chi lực cùng tử vi chi lực, hướng về bản mệnh quỷ tượng yếu hại đâm tới. Thu thủy kiếm bên trên thanh quang, đối bản mệnh quỷ tượng tử khí có cực mạnh tác dụng khắc chế, mỗi một lần đánh trúng bản mệnh quỷ tượng, đều biết để cho quỷ tượng tử khí tiêu tan mấy phần, thân hình cũng biến thành càng thêm trong suốt. Không tự lượng sức tiểu nha đầu. Địa Tôn cười lạnh một tiếng, thao túng bản mệnh quỷ tượng, cơ quỷ phủ, hướng về Lạc Thanh Âm bộ tới. Quỷ phủ mang theo một cỗ cường đại tử khí, thế không thể đỡ, Lạc Thanh Âm thân hình linh hoạt, không ngừng trốn tránh, tránh đi quỷ phủ công kích, nhưng quỷ phủ mang tới sóng xung kích, vẫn là để nàng liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tuyết Đế thấy thế, trong lòng lo lắng và phẫn, nàng cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, lần nữa thôi động đế chuông ken một tiếng, tiếng chuông vang lên, tử mang hội tụ thành một đạo cực lớn quang thuẫn, ngăn tại Lạc Thanh Âm sau lưng, chặn quỷ phủ công kích. Đồng thời, nàng thân hình lóe lên, đi tới bản mệnh quỷ tượng sau lưng, cầm trong tay đế chuông, hướng về bản mệnh quỷ tượng đầu người đập tới. Bành! Đế chuông hung hăng nện ở bản mệnh quỷ tượng trên đầu, bản mệnh quỷ tượng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầu người xuất hiện một đạo vết rách to lớn, tử khí đại lượng trôi đi, thân hình trở nên càng thêm trong suốt, gần như sắp tiêu tan. Địa Tôn sắc mặt đại biến, phun ra một miệng lớn máu đen, bản mệnh quỷ tượng cùng hắn tâm thần tương liên, bản mệnh quỷ tượng bị hao tổn, hắn cũng nhận trọng thương. A, ta muốn giết các ngươi! Địa Tôn triệt để nổi giận, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, rót vào trong bản mệnh quỷ tượng. Bản mệnh quỷ tượng thân hình trong nháy mắt tăng gọn, đạt đến 15 trượng cao, khí tức cũng biến thành càng khủng bố hơn, quanh thân tử khí cơ hồ ngưng kết trở thành thực chất, trong thiên địa âm tà chi lực điên cuồng hội tụ, hướng về Tuyết Đế cùng Lạc Thanh Âm bao phủ mà đi. Không tốt, hắn phải liều mạng. Tuyết Đế sắc mặt đại biến, nàng có thể cảm nhận được, Địa Tôn thời khắc này khí tức đã đến gần vô hạn đại năng chi cảnh, bản mệnh quỷ tượng uy lực cũng tăng lên nhiều gấp mấy lần. Tuyết Đế, chúng ta đồng loạt ra tay, cho dù chết cũng muốn kéo lên hắn đệm lưng. Lạc Thanh Âm trầm giọng nói, trong tay Thu Thủy kiếm lần nữa giơ lên, tịnh linh thể chi lực cùng tử vi chi lực toàn bộ bạo phát đi ra, trên thân kiếm thanh quang càng ngày càng thịnh, cơ hồ muốn chiếu sáng cả thiên địa. Tuyết Đế gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng lần nữa đem tự thân tinh huyết rót vào trong đế trung, đế trung tử mang trở nên càng thêm rực rỡ, trung thân phía trên vết rách cơ hồ toàn bộ khép lại, đế uy cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Tử vi đế trung, một kích toàn lực, phá. Chương 235, đế binh 35, Thiên Âm lão nhân khoát tay áo, nói không cần đa lễ. Tử vi dạy cùng Thiên Âm cốc chính là thế giao, bây giờ Tử vi dạy tao ngộ đại nạn, Thiên Âm cốc đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hơn nữa, địa phủ Lâm Nưu nếu là được như ý, tỉnh lại thượng cổ tà thần, toàn bộ thiên hạ đều sẽ lâm vào tai họa ngập đầu, Thiên Âm cốc ra không cách nào chỉ lo thân mình. Chúng ta nhất thiết phải liên hợp lại, tập hợp đủ đế trung tàn tiến, chữa trị đế trung, mới có thể triệt để ngăn cản phủ Lâm Nưu. Cốc chủ nói đúng. Tuyết Đế gật đầu một cái, van bối lần này đến đây, chính là vì tìm kiếm đế trung một cái khác mai tàn tiến, còn xin cốc chủ nhiều tương trợ. Thiên Âm lão nhân trầm ngâm chốc lát, nói Thiên Âm cốc phía sau núi chỗ sâu, có một tòa thượng cổ bí cảnh, tên là Thanh Âm bí cảnh, chính là Thiên Âm cốc cấm địa, bên trong ẩn chứa linh khí cường đại, còn rất nhiều thời kỳ thượng cổ bảo vật. Ta hoài nghi, đế trung tàn tiến có lẽ ngay tại cái kia Thanh Âm bên trong bí cảnh. Bất quá, cái kia bên trong bí cảnh nguy hiểm trọng trọng, không chỉ có cường đại cấm chế, còn rất nhiều thượng cổ dị thú, muốn đi vào bí cảnh cũng không phải là chuyện dễ. Vô luận nguy hiểm cỡ nào, ta đều muốn đi vào. Tuyết Đế kiên định nói, đế trung tàn phiến liên quan đến thiên hạ thương sinh, ta không thể lùi bước. Lạc Thanh Âm cũng nói, cấp chủ, ta cùng Tuyết Đế cùng đi. Ta quen thuộc Thiên Âm cốc địa hình, hơn nữa, ta là tịnh linh thể, có thể cảm ứng được âm tà chi khí, có lẽ có thể giúp một tay. Thiên Âm lão nhân nhìn xem hai người ánh mắt kiên định, gật đầu một cái hảo. Đã các ngươi tâm ý đã quyết, ta liền thành toàn các ngươi. Đây là Thanh Âm bí cảnh lệnh bài, có cái này lệnh bài, các ngươi mới có thể tiến nhập bí cảnh. Mặt khác, ta lại cho các ngươi hai cái phòng thân bảo vật, hy vọng có thể giúp các ngươi thuận lợi tìm được tàn phiến, bình an trở về. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài màu trắng cùng hai cái pháp khí, đưa cho Tuyết Đế cùng Lạc Thanh Âm. Tuyết Đế cùng Lạc Thanh Âm tiếp nhận lệnh bài cùng pháp khí, hướng về phía Thiên Âm lão nhân lần nữa thi lễ một cái đa tạ cấp chủ. Đi thôi, hành sự cẩn thận. Thiên Âm lão nhân khoát tay áo, trong mắt tràn đầy lo nghĩ, nếu là gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm, liền lập tức bóp nát lệnh bài, ta sẽ lập tức chạy tới trợ giúp các ngươi. Là. Tuyết Đế cùng Lạc Thanh Âm lên tiếng, quay người hướng về Thiên Âm cốc phía sau núi chỗ sâu đi đến. Thanh Âm bí cảnh ở vào Thiên Âm cốc phía sau núi chỗ sâu nhất, giấu ở một đám mây trong sương mù. Bí cảnh lối vào chỗ, đứng sừng sững lấy một tòa cửa đá khổng lồ, trên cửa đá khắc lấy tuyệt đẹp hoa văn, quanh thân quanh quẩn cường đại cấm chế chi lực. Tuyết Đế cùng Lạc Thanh Âm lấy ra Thiên Âm lão nhân cho lệnh bài, đem lệnh bài dán tại trên cửa đá. Trong nháy mắt, lệnh bài sáng lên ánh sáng màu trắng, trên cửa đá cấm chế chi lực dần dần yếu bớt, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một đạo lối đi tối thui. Chúng ta đi vào đi. Tuyết Đế liếc Lạc Thanh Âm một cái, trước tiên bước vào trong thông đạo. Lạc Thanh Âm theo sát phía sau, trong tay nắm chặt Thu Thủy kiếm, cảnh giác quan sát đến động tĩnh bốn phía. Trong thông đạo, linh khí nồng nặc làm cho người lưu luyến, so không đáy bên trong cung điện linh khí còn muốn nồng đậm mấy lần. Hai bên lối đi trên vách đá, nặng vô số dạ minh châu, chiếu sáng con đường phía trước. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một mảnh sơn cốc to lớn. Sơn cốc, sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, cùng ngoại giới âm trầm quỷ dị hoàn toàn khác biệt, phảng phất một cái thế ngoại đảo nguyên. Nơi này chính là Thanh Âm bí cảnh. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lạc Thanh Âm nhìn xem cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tuyết Đế gật đầu một cái, trong mắt tinh quang lấp lóe, cảm ứng đến đế trung tàn phiến khí tức mảnh vụn khí tức ngay ở phía trước, chúng ta mau qua tới. Hai người dọc theo trong sơn cốc đường nhỏ tiến lên, dọc theo đường đi, gặp không thiếu kỳ hoa dị thảo, còn có một số ôn thuận thượng cổ dị thú, những thứ này dị thú nhìn thấy Tuyết Đế cùng Lạc Thanh Âm, cũng không có phát động công kích, mà là dịu dàng ngoan ngoãn mà tránh đi. Rõ ràng, nơi này dị thú cũng không có bị âm tà chi khí ô nhiễm, vẫn như cũ duy trì thời kỳ thượng cổ tinh khiết. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một tòa cực lớn thác nước, dưới thác nước có một cái đầm nước trong vắt. Trong đầm nước có một tòa nho nhỏ hòn đảo, bên trên cái đảo đứng sừng sững lấy một tòa cổ lão bia đá, trên tấm bia đá lơ lửng một khối màu tím mảnh vụn, chính là đế chung một cái khác mai tàn phiến. Tìm được. Tuyết đế trong lòng vui mừng, bước nhanh hướng về đầm nước đi đến. Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên từ trong đầm nước thoát ra, chắn trước mặt của các nàng. Thân ảnh kia chính là một đầu cực lớn huyền thủy thú, thân dài 3 trượng có thừa, toàn thân bao trùm lấy đen như mực lân phiến, lân phiến phía trên lập lòe băng lãnh ánh sáng lộng lẫy, một đôi con mắt thật to, tản ra uy nghiêm khí tức, tu vi vậy mà đạt đến hóa long tử biến, so Tuyết đế cùng Lạc Thanh Âm cũng cao hơn ra một bậc. Nhân loại, dám xâm nhập lãnh địa của ta, cướp đoạt bảo vật của ta, tự tìm cái chết. Huyền thủy thú âm thanh to mà trầm trọng, mang theo một cỗ cường đại uy áp, hướng về Tuyết đế cùng Lạc Thanh Âm đập vào mặt. Tuyết đế thần sắc cứng lại, nàng có thể cảm giác được, cái này huyền thủy thú cũng không phải là âm tà chi vật, mà là thủ hộ Thanh Âm bí cảnh thượng cổ dị thú, nó bảo vệ, hẳn là viên kia đế trung tàn phiến. Huyền thủy thú tiền bối, chúng ta cũng không phải là có ý định xâm nhập lãnh địa của ngươi, cũng không phải muốn cướp đoạt ngươi bảo vật. Chúng ta chỉ là vì tìm kiếm đế trung tàn phiến, dùng để đối kháng địa phủ, ngăn cản thượng cổ tà thần thức tỉnh, còn thiên hạ một cái thái bình. Địa phủ, thượng cổ tà thần. Huyền thủy thú trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, ta ở đây thủ hộ bí cảnh mấy ngàn năm, chưa từng nghe qua những thứ này. Ta chỉ biết là cái này màu tím mảnh vụn là thời kỳ thượng cổ để lại bảo vật, ta nhất thiết phải bảo vệ cẩn thận nó, không thể để cho bất luận kẻ nào lấy đi. Tiền bối, ngươi có chỗ không biết. Lạc Thanh Âm đi lên trước, nhẹ nói, địa phủ chính là một cái tà ác thế lực, bọn hắn muốn luyện chế vạn âm viên, tỉnh lại thượng cổ tà thần. Một khi thượng cổ tà thần thức tỉnh, toàn bộ thiên địa đều sẽ bị hủy diệt, nơi này bí cảnh còn có ngươi bảo vệ bảo vật cũng đều sẽ hóa thành hư không. Chỉ có tập hợp đủ đế trung tàn phiến, chữa trị đế trung mới có thể triệt để ngăn cản âm mưu của bọn hắn. Huyền thủy thú trầm mặc phút chốc, trong mắt lóe lên một chút do dự. Nó tại trong bí cảnh này bảo vệ mấy ngàn năm, sớm đã đối với mảnh đất này sinh ra cảm tình sâu đậm, nó không muốn nhìn thấy mảnh đất này bị hủy diệt. Nhưng nó cũng không nguyện ý dễ dàng đem tàn phiến giao cho ngoại nhân, dù sao, đây là nó bảo vệ mấy ngàn năm bảo vật. Hừ, các ngươi nói đến ngược lại là êm hay, nhưng ta làm sao biết các ngươi nói là sự thật? Huyền thủy thú lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, nói không chừng, các ngươi cùng những cái kia thế lực tà ác một dạng, cũng là vì cướp đoạt bảo vật mà đến. Tuyết đế biết, muốn để cho huyền thủy thú tin tưởng các nàng, nhất thiết phải lấy ra thành ý. Nàng hít sâu một hơi, đem đế trung từ trong đan điền lấy ra. Đế trung phía trên, tử mang lưu truyền, đế uy lâm nhiên tiền bối, đây chính là tử vi đế trung, chính là thời kỳ thượng cổ dùng để chấn áp tà ma, thủ hộ thiên hạ thần khí. Cái này tàn phiến, chính là đế trung một bộ phận, chỉ có đem tàn phiến tập hợp đủ, chữa trị đế trung, mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính, chấn áp lên cổ tà thần. Huyền thủy thú nhìn xem đế trung, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nó có thể cảm giác được, đế trung phía trên tản ra cường đại lực lượng thần thánh, cùng những cái kia âm tà chi khí hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, đế trung khí tức, cùng nó bảo vệ tàn phiến sinh ra mãnh liệt cộng minh. Chương 245, đế binh. 45, Thanh Vân Tử gật đầu một cái, hắn biết, mình bây giờ không giúp đỡ được cái gì, ngược lại có thể sẽ kéo Tuyết Đế chân sau, thế là lập tức quanh chân ngồi xuống, lấy ra chữa thương đan dược căn bảo, vận chuyển thể nội linh khí, khôi phục nhanh chóng lấy tự thân thương thế cùng khí tức. Hắc Vô Thường nhìn xem Tuyết Đế, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng một mình ngươi, cũng nghĩ cùng bổn quân chống lại. Hôm nay, bổn quân liền để ngươi nếm thử tỏa hồn liên tư vị. Nói đi, hắn giơ tay bung lên, tỏa hồn liên trong nháy mắt hướng về Tuyết Đế bay đi, tốc độ cực nhanh, mang theo chói hai tiếng rít, thẳng bức Tuyết Đế cổ họng. Tỏa hồn liên phía trên, âm hỏa cháy hùng hực, âm tà chi khí tràn ngập, để cho người ta tê cả da đầu, phảng phất có vô số oan hồn tại trong xiềng xích kêu rên. Tuyết Đế ánh mắt run lên, thao túng tử vi đế trung, hướng về tỏa hồn liên đập tới. Keng! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, đế trung cùng tỏa hồn liên đụng vào nhau, tử sắc quang mang cùng màu đen âm hỏa đan vào lẫn nhau, bắn ra tia lửa chói mắt. Tỏa hồn liên bị đế trung nện đến khẽ chấn động, màu đen âm hỏa cũng ảm đạm mấy phần, nhưng cũng không có bị đánh lui, ngược lại tiếp tục hướng về Tuyết Đế cuốn tới. Không nghĩ tới, tử vi đế trung vậy mà cứng rắn như thế. Hắc Vô Thường trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục gâm lanh thần sắc bất quá, ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản bổn quân tỏa hồn liên sao? Quá ngây thơ rồi. Nói đi, hắn lần nữa vận chuyển thể nội âm tà chi khí, rót vào trong tỏa hồn liên phía trên, âm hỏa lần nữa hừng hực đứng lên, xiềng xích cũng biến thành càng trắng kiện, hướng về Tuyết Đế điên cuồng cuốn đi. Tuyết Đế không dám kinh thường, đem toàn thân tử vi chi lực đều rót vào trong đế trung phía trên, tử mang tăng gọn, đế uy lâm nhiên, tiếng trung vang không ngừng vang lên, hướng về tỏa hồn liên oanh kích mà đi. Mỗi một lần trung vang cũng có thể làm cho tỏa hồn liên khẽ chấn động, âm tà chi khí cũng tiêu tan mấy phần, nhưng tỏa hồn liên phảng phất có liên tục không ngừng sức mạnh chèo chống, vẫn như cũ hướng về Tuyết Đế cuốn tới. Hai người lâm vào kịch liệt trong giằng co, Tuyết Đế bằng vào tử vi đế trung lực lượng thần thánh, miễn cưỡng có thể ngăn cản tỏa hồn liên công kích, nhưng Hắc Vô Thường tu vi dù sao cao hơn nàng gia nhị giai, hơn nữa tỏa hồn liên uy lực cực kỳ cường đại, Tuyết Đế dần dần cảm thấy có chút phí sức, thể nội tử vi chi lực tiêu hao rất lớn, khí tức cũng biến thành có chút hệ bại, trên trán dịn ra mồ hôi mịn. Thánh nữ, ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, Thanh Vân Tử âm thanh đột nhiên vang lên. Hắn đã khôi phục hơn phân nửa khí tức, thân hình khẽ động, hướng về Hắc Vô Thường lao đến, trong tay trường kiếm màu xanh vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh cuốn lấy linh khí nồng nặc, hướng về Hắc Vô Thường phía sau lưng đâm tới. Hắn biết, Hắc Vô Thường bây giờ đang toàn lực công kích Tuyết Đế, phía sau lưng tất nhiên là phòng ngự điểm yếu, một kích này có lẽ có thể cho Hắc Vô Thường tạo thành thương tổn không nhỏ. Hắc Vô Thường phát giác được công kích sau lưng, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, cũng không quay đầu lại, chỉ là đưa tay vung lên, một đạo màu đen khí kình hướng về Thanh Vân Tử bành kích mà đi. Không biết tự lượng sức mình, Hắc Vô Thường cười lạnh một tiếng, hắn căn bản không có đem Thanh Vân Tử để vào mắt, hắn thấy Thanh Vân Tử bất quá là một cái Hóa Long Tam Biến tu sĩ, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thanh Vân Tử ánh mắt run lên, thân hình lóe lên, tránh đi màu đen khí kình, đồng thời lần nữa cơ trường kiếm màu xanh, mấy đạo kiếm khí màu xanh đan vào một chỗ, hướng về Hắc Vô Thường phía sau lưng đâm tới. Lần này, hắn đem thể nội linh khí toàn bộ quán chú đến trường kiếm bên trong, kiếm khí uy lực so trước đó cường đại hơn nhiều, mang theo lạnh thấu xương phong mang, thẳng bức Hắc Vô Thường yếu hại. Hắc Vô Thường sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới, Thanh Vân Tử tốc độ vậy mà nhanh như vậy, hơn nữa kiếm khí uy lực cũng vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hắn không thể không phân tâm, quay người hướng về Thanh Vân Tử vung ra nhất kích, tỏa hồn liên cũng tạm thời đình chỉ đối với Tuyết Đế công kích, hướng về Thanh Vân Tử cuốn đi. Tuyết Đế nắm cơ hội này, hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội còn sót lại tử vi chi lực, lần nữa rót vào trong đế chuông, đế chuông phía trên, tử mang trong nháy mắt tăng gọn, đặt đến cực hạn, tiếng chuông vang kinh thiên động địa, hướng về Hắc Vô Thường mạnh kích mà đi. Tử vi đế chuông, một kích toàn lực. Tuyết Đế hét lớn một tiếng, thao túng đế chuông, hướng về Hắc Vô Thường đập tới, một kích này, nương tụ nàng lực lượng toàn thân, cũng là đế chuông chữa trị sau, phát huy ra một kích mạnh nhất. Hắc Vô Thường phát giác được công kích sau lưng, sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, Tuyết Đế vậy mà lại ở thời điểm này phát động công kích, hơn nữa uy lực công kích cường đại như thế. Hắn muốn trốn tránh, cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể đem hết toàn lực, vận chuyển thể nội âm tà chi khí, đem tỏa hồn liên ngăn ở phía sau, đồng thời quanh thân tạo thành một tầng màu đen che chắn, chống cự đế chuông công kích. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đế chuông nện ở tỏa hồn liên cùng màu đen che chắn phía trên, tử sắc quang mang trong nháy mắt chọc thủng màu đen che chắn, chế trụ tỏa hồn liên âm hỏa, lực lượng cường đại hướng về Hắc Vô Thường mạnh kích mà đi. Hắc Vô Thường phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cơ thể bị chấn động đến mức hướng phía sau bay đi, trong miệng phun ra một ngụm máu đen, quanh thân âm tà chi khí trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, tỏa hồn liên cũng biến thành ảm đạm vô quang, rơi xuống đất, đã mất đi những ngày qua uy lực. Trên người hắn xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, vết thương chỗ tử vi chi lực không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, để cho thương thế của hắn càng ngày càng nghiêm trọng, khí tức cũng biến thành cực kỳ hệ bại. Đáng giận, Hắc Vô Thường giãy giụa muốn đứng lên, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng cừu hận Tuyết Đế. Thanh Vân Tử, mối thù hôm nay bổn quân nhớ kỹ, ngày khác bổn quân nhất định ngóc đầu trở lại, đem các ngươi nghiền xương thành tro, làm cho cả thiên hạ đều là các ngươi chôn cùng. Nói đi, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một cái thẻ ngọc màu đen, bóp nát ngọc giản, một đạo hắc sắc quang mang thoáng qua, đem hắn bao khỏa trong đó, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hiển nhiên là mượn nhờ ngọc giản sức mạnh chật vật trốn. Tuyết Đế nhìn xem Hắc Vô Thường đảo tẩu phương hướng, cũng không có đuổi theo. Nàng biết Hắc Vô Thường tu vi thâm hậu, hơn nữa đã thụ thường, coi như đuổi kịp cũng rất khó đem hắn triệt để chém giết, ngược lại có thể sẽ lâm vào trong địa phủ mai phục. Hơn nữa nàng và Thanh Vân Tử cũng đã tình trạng kiệt sức, thể nội linh khí tiêu hao rất lớn, cần mau chóng điều tức hồi phục. Thánh nữ, chúng ta cuối cùng đánh lui Hắc Vô Thường. Thanh Vân Tử đi đến Tuyết Đế bên cạnh, trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù trên thân còn có thương thế, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ. Tuyết Đế gật đầu một cái, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười vui mừng, lập tức thân hình thoát một cái, kém chút té ngã trên đất. Liên tục đại chiến, để cho trong cơ thể nàng tử vi chi lực tiêu hao hầu như không còn, cơ thể cũng cực kỳ mỏi mệt. Thánh nữ, ngươi không sao chứ? Thanh Vân Tử vội vàng đỡ lấy Tuyết Đế, thần sắc ân cần hỏi. Ta không sao, chỉ là linh khí tiêu hao quá lớn, có chút mỏi mệt. Tuyết Đế nhẹ nói, chúng ta trước tiên tìm địa phương an toàn điều tức phúc chốc, khôi phục linh khí cùng thương thế, sau đó lại mau chóng trở lại phái Côn Luân, hướng Côn Luân đạo trưởng bẩm báo tình huống nơi này. Hắc Vô Thường mặc dù trốn, nhưng hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng ứng đối sự phản công của hắn. Thanh Vân Tử gật đầu một cái, đỡ Tuyết Đế hướng về cách đó không xa một cái sơn động đi đến. Hang núi này ở vào dãy núi Côn Luân giữa sườn núi, cửa hang ẩn nấp, xung quanh không có bất kỳ cái gì khí tức nguy hiểm, là một chỗ tuyệt cao điều tức chi địa. Chương 250, Đế binh 50, nói đi, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một cái màu đen đan dược, viên đan dược này toàn thân đen như mực, tản ra đậm đà âm tà chi khí, chính là địa phủ cấm dược Âm Hồn đan. Viên đan dược này là dùng vô số oan hồn luyện chế mà thành, sau khi uống, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tự thân tu vi, nhưng tác dụng phụ cũng cực lớn, sau khi uống sẽ hao tổn tự thân hồn phách, tu vi cũng biết mãi mãi dưới mặt đất hàng, thậm chí có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, biến thành một cái không có lý trí quái vật. Hắc Vô Thường không chút do dự, đem Âm Hồn đan để vào trong miệng, đan dược vào miệng liền biến hóa, một cỗ cường đại âm tà chi lực trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, tu vi của hắn trong nháy mắt tăng vọt, từ Hóa Long thất biến, trực tiếp tăng đến Hóa Long bát biến. Quanh thân âm tà chi khí trở nên càng nồng đậm, màu đen quan phục bay phất phới, một đôi đen nhánh ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng cùng sát lục chi ý, khí tức trên thân cũng biến thành cực kỳ khủng bố, làm cho cả thiên địa cũng vì đó chấn động. Không tốt, Hắc Vô Thường phục dụng cấm dược, tu vi tăng vọt đến Hóa Long bát biến. Côn Luân đạo trưởng phát giác được Hắc Vô Thường biến hóa trên người, sắc mặt đại biến, trong giọng nói mang theo một tia hoảng sợ. Những thứ khác chính đạo cường giả đỉnh cao cũng nhao nhao phát giác Hắc Vô Thường biến hóa trên người, sắc mặt đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Hóa Long bắt biến thực lực, so Hóa Long thất biến cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi, liền xem như bọn hắn liên thủ, cũng rất khó ngăn cản Hắc Vô Thường công kích. Hắc Vô Thường cảm thụ được thể nội tăng vọt sức mạnh, trên mặt đã lộ ra vẻ điên cuồng nụ cười ha ha ha, Hóa Long bắt biến. Tuyệt Đế, Côn Luân đạo trưởng, các ngươi những thứ này rất rưởi, bây giờ, bổn quân xem các ngươi còn thế nào ngăn cản bổn quân công kích. Hôm nay, bổn quân nhất định phải chém chết tất cả các ngươi, cướp đoạt tử vi đế chung. Nói đi, thân hình hắn khẽ động, tốc độ trong nháy mắt để thăng mấy lần, hướng về Tuyết Đế lao đến, trong tay tỏa hồn liên vung dậy, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, thẳng bức Tuyết Đế yếu hại. Tuyết Đế vẻ mặt nghiêm túc, nàng có thể cảm giác được, hắc vô thường khí tức trên thân so trước đó cường đại hơn nhiều, hóa long bắt biến thực lực, để cho nàng cũng cảm nhận được một tia áp lực. Nhưng nàng không có lùi bước, mà là đem toàn thân tử vi chi lực đều rót vào trong đế chuông phía trên, tử mang tăng gọn, đặt đến cực hạn, tiếng chuông vang kinh thiên động địa, hướng về hắc vô thường oanh kích mà đi. Tử vi đế chuông, chấn. Tuyết Đế hét lớn một tiếng, thao túng đế chuông, hướng về hắc vô thường đập tới. Một kích này, ngưng tụ nàng lực lượng bản thân, cũng là nàng trước mắt có thể phát huy ra một kích mạnh nhất. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đế chuông cùng tỏa hồn liên đụng vào nhau, tử sắc quang mang cùng màu đen âm hỏa đàn vào lẫn nhau, bắn ra tia lửa chói mắt, cường đại sóng xung kích quét sạch toàn bộ dãy núi Côn Lôn, phái Côn Luân cung điện lầu các đều tại khẽ chấn động, chính đạo thủ hộ trận lồng ánh sáng cũng chấn động kịch liệt, xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, lúc nào cũng có thể bị công phá. Tuyết Đế chỉ cảm thấy một cỗ cường đại âm tà chi lực đập vào mặt, cổ họng ngọt ngọt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình không tự chủ được hướng phía sau bay đi, nặng nề mà đâm vào chính đạo thủ hộ trận lồng ánh sáng phía trên, lồng ánh sáng lần nữa chấn động, vết rách lại nhiều mấy phần. Nàng giãy giụa muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân bất lực, thể nội tử vi chi lực tiêu hao rất lớn, khí tức cũng biến thành cực kỳ bại bại, đế chung cũng biến thành ảm đạm vô quang, lơ lửng tại bên cạnh nàng, khẽ chấn động. Thánh nữ, Thanh Vân Tử thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, muốn xông tới bảo hộ Tuyết Đế, lại bị vô số âm binh cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Côn Luân đạo trưởng cùng các vị chính đạo cường giả đỉnh cao cũng muốn tiến lên trợ giúp Tuyết Đế, nhưng bọn hắn đều bị địa phủ cường giả đỉnh cao cuốn lấy, không cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Vô Thường hướng về Tuyết Đế phóng đi, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ. Hắc Vô Thường nhìn xem giấy rủa muốn đứng lên Tuyết Đế, trên mặt đã lộ ra vẻ điên cuồng nụ cười. Tuyết Đế, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải là muốn ngăn cản bổn quân sao? Bây giờ ngươi như thế nào không được? Hắc Vô Thường tiếng cười âm u lạnh lẽo rét thấu xương, giống như đến từ cựu u địa ngục vì khóc, quanh quẩn tại toàn bộ dãy núi Côn Lôn, vượt trên chiến trường tất cả ồn ào náo động. Dưới chân hắn mây đen lan lộn, thân hình như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền bọt tới Tuyết Đế trước mặt, trong tay tỏa hồn liên lần nữa giơ lên, liên trên khuôn mặt âm hỏa càng hung hực, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về Tuyết Đế đầu người hung hăng đệm xuống. Cái kia tỏa hồn liên bên trên quấn quanh âm tà chi khí, giống như giỏi trong xương, chưa tới gần, liền để Tuyết Đế toàn thân kinh mạch nói nói, khí huyết cuộn, một ngụm máu tươi lần nữa từ khóe miệng tràn ra. Tuyết Đế trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nàng gắt gao cắn chặt hàm răng, dùng hết thể nội cuối cùng một tia tử vi chi lực, muốn điều khiển tử vi đế chung ngăn tại trước người. Nhưng lúc này đế chung sớm đã ảm đạm vô quang, mặc cho nàng như thế nào thôi động, cũng chỉ là hơi hơi rung động, liền một tia yếu ớt tử mang đều khó mà ngưng kết. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng bóng ma tử vong đang nhanh chóng bao phủ chính mình, bên hai phảng phất đã nghe được âm tào địa phủ quỷ khóc sói gào, trước mắt cũng hiện ra thượng cổ tà thần thức tỉnh, thiên hạ thương sinh trôi dạt khắp nơi thảm trạng. Không thể, ta không thể ngã xuống. Tuyết Đế ở trong lòng gào thét, đầu ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ. Trên người tử vi đế khí giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nàng nhớ tới Côn Luân trong bí cảnh trải qua thiên nan vạn hiểm, nhớ tới những cái kia vì thủ hộ đế chung mà hy sinh đệ tử, nhớ tới Côn Luân đạo trưởng giao phó, nhớ tới Thanh Vân Tử kể vai chiến đấu thân ảnh, còn có thiên hạ thường sinh chờ đợi. Một cỗ yếu ớt lại kiên định sức mạnh từ đáy lòng của nàng chậm rãi dâng lên, theo kinh mạch một chút tuần hướng toàn thân. Ngay tại tỏa hồn liên sắp đập trúng Tuyết Đế đầu người trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu xanh giống như mũi tên chọc thủng âm binh ngăn cản, mang theo một cỗ kiếm khí bén nhọn hướng về Hắc Vô Thường phía sau lưng hung hăng đâm tới. Hắc Vô Thường, không được tổn thương thánh nữ. Thanh Vân Tử tiếng giống giận dữ đinh thai nhức óc, trong tay hắn trường kiếm màu xanh quán chú toàn thân linh khí, trên thân kiếm quanh quẩn đậm đà hạo nhiên chi khí, cùng Hắc Vô Thường ẩm tà chi khí tạo thành chênh lệch rõ ràng. Vì xuống lại, trên người hắn bị âm binh binh khí rạch ra mấy đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ đạo bào của hắn, nhưng hắn ánh mắt nhưng như cũ kiên định, không có chút nào lùi bước. Hắc Vô Thường phát giác được công kích sau lưng, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, hắn không quay đầu lại, vung ngược tay lên, tỏa hồn liên giống như linh hoạt gián độc, hướng về Thanh Vân Tử rút đi. Thứ không biết chết sống, cũng dám ngăn đón bổn quân lộ, hôm nay chưa hết tiễn ngươi về Tây Thiên. Tòa hồn liên mang theo cường đại âm tà chi lực, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đi tới Thanh Vân Tử trước mặt. Thanh Vân Tử sớm đã có phòng bị, thân hình hắn một bên, tránh đi tòa hồn liên công kích, đồng thời trường kiếm trong tay thuận thế đâm ra, thẳng bức Hắc Vô Thường bên hông. Hắn biết, tu vi của mình từ Hóa Long tử biến, cùng Hóa Long bắt biến Hắc Vô Thường chênh lệch rất xa, chính diện chống lại không có phần thắng chút nào, chỉ có thể bằng vào thân pháp linh hoạt, tìm kiếm Hắc Vô Thường sơ hở, kéo dài thời gian, chờ đợi khắc chính đạo cường giả trợ giúp. Đinh. Trường kiếm đâm vào trên Hắc Vô Thường màu đen quan phục, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tia lửa tung tóe. Nhưng Hắc Vô Thường quan phục chính là địa phủ chí bảo, ẩn chứa cường đại âm tà chi lực, Thanh Vân Tử trường kiếm không chỉ không có đâm xuyên quan phục, ngược lại bị một cỗ cường đại lực phản chấn chấn động đến mức cánh tay run lên, thân hình không tự chủ được lui về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, cũng nghi thương bổn quân. Hắc Vô Thường cười lạnh một tiếng, quay người hướng về Thanh Vân Tử phóng đi, tỏa hồn liên vung vậy ở giữa, từng đạo màu đen âm tà chi khí hướng về Thanh Vân Tử đánh kích mà đi. Thanh Vân Tử sắc mặt tái nhợt, khí tức bại bại, hắn vừa mới đột phá đến Hóa Long tử biến, trên tu vi chưa ổn cố, lại vì xông lại trợ giúp Tuyết Đế tiêu hao số lớn linh khí, lúc này căn bản là không có cách ngăn cản Hắc Vô Thường công kích, chỉ có thể không ngừng mà trốn tránh, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ dưới chân đất tuyết. Chương 251, Đế binh, 51, Thanh Vân Tử. Tuyết Đế thấy cảnh này, trong lòng bi thương và phẫn, nàng dùng hết lực khí toàn thân, muốn đứng dậy, nhưng thân thể lại giống như đổ trì trầm trọng, liền giơ tay lên khí lực cũng không có. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Vân Tử bị Hắc Vô Thường truy sát, nhìn xem miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, nhìn hắn khí tức càng ngày càng nguy bại, trong lòng tràn đầy bất lực cùng tự trách. Nếu như không phải mình thực lực không đủ, không cách nào ngăn cản Hắc Vô Thường công kích, Thanh Vân Tử cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế. Đúng lúc này, Côn Luân đạo trưởng tiếng giống giận dữ vang lên: "Hắc Vô Thường, chớ có cản trở." Chỉ thấy Côn Luân đạo trưởng thoát khỏi bên người địa phủ cường giả, trong tay phất trần vung dậy, vô số thanh sắc linh khí đi hướng về Hắc Vô Thường quấn quanh mà đi, đồng thời thân hình hắn khẽ động, hướng về Hắc Vô Thường lao đến, muốn trợ giúp Thanh Vân Tử cùng Tuyết Đế. Theo sát phía sau, còn có Võ Đang phái trưởng môn và phái Thiếu Lâm Phương Trượng, bọn hắn cũng đem hết toàn lực thoát khỏi bên người đối thủ, hướng về Hắc Vô Thường chạy nhanh đến. "A, cuối cùng cam lòng đến đây." Hắc Vô Thường dừng bước lại, xoay người, nhìn xem xông tới Côn Luân đạo trưởng ba người, trong mắt lóe lên một tia khinh thường bất quá, chỉ bằng ba người các ngươi, cũng nghĩ ngăn cản bổn quân. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Nói đi, hắn vận chuyển thể nội âm tà chi khí, tỏa hồn liên phía trên âm hỏa lần nữa tăng vọt, hướng về Côn Luân đạo trưởng ba người đánh kích mà đi. Liên thủ ngăn địch. Côn Luân đạo trưởng hét lớn một tiếng, trong tay phất trần bung lên, thanh sắc linh khí ti hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo cực lớn linh khí che chắn, ngăn tại trước người. Võ Đang phái trưởng môn trưởng kiếm trong tay vung dậy, từng đạo kiếm khí màu xanh giăng khắp nơi, hướng về tỏa hồn liên chém tới. Phái Thiếu Lâm Phương Trượng chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm kinh văn, một đạo đạo kim sắc Phật quang từ trên người hắn tản mắt ra, hướng về Hắc Vô Thường âm tà chi khí áp chế mà đi. "Veng, veng, veng." Tòa hồn liên cùng linh khí che chắn, kiếm khí, Phật quang đụng vào nhau, phát ra từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cường đại sóng xung kích quét sạch toàn bộ dãy núi Côn Luân, tuyết động nhau nhau sụp đổ, đá vụn văng khắp nơi, liền trong không khí linh khí đều trở nên hỗn loạn. Côn Luân đạo trưởng ba người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại âm tà chi lực đập vào mặt, cơ thể không tự chủ được lui về phía sau, trong miệng đều phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức cũng biến thành lệ bại mấy phần. Hóa Long bắt biến thực lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Côn Luân đạo trưởng ba người cũng là Hóa Long thất biến tu vi, dưới sự liên thủ, vậy mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Hắc Vô Thường công kích, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trái lại Hắc Vô Thường, hắn đứng tại chỗ, thần sắc đạm nhiên, trên người âm tà chi khí không chỉ không có yếu bớt, ngược lại càng nồng đậm, rõ ràng vừa rồi công kích với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. "Ha ha ha, thương quái." Hắc Vô Thường cười lớn một tiếng, trong mắt vẻ điên cuồng càng nồng đậm lại đến. Buồn quân ngược lại muốn xem, các ngươi những thứ này chính đạo rất rưởi, còn có thể kiên trì bao lâu? Nói đi, hắn lần nữa cơ tỏa hồn liên, hướng về Côn Luân đạo trưởng ba người đánh kích mà đi. Tỏa hồn liên giống như một đầu màu đen cự long, dương nhanh muốn bước, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, thẳng bức ba người yếu hại. Côn Luân đạo trưởng ba người sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn biết, tiếp tục như vậy tiếp, bọn hắn sớm muộn sẽ bị Hắc Vô Thường hao hết linh khí. Đến lúc đó, không chỉ có bọn hắn tự thân khó đảm bảo, Tuyết Đế cùng Thanh Vân Tử cũng biết khó giữ được tính mạng, toàn bộ phái Côn Luân, thậm chí toàn bộ thiên hạ, đều sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thần sắc kiên định, bọn hắn biết, bây giờ, bọn hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, dù là đánh đổi mạng sống đánh đổi, cũng muốn kéo dài thời gian, chờ đợi khắc chính đạo cường giả trợ giúp, cũng muốn bảo vệ cẩn thận Tuyết Đế cùng Tử Vi Đế Trung. "Chư vị, hôm nay, chúng ta liền cùng Hắc Vô Thường liều mạng." Côn Luân đạo trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, đem thể nội tất cả hạo nhiên linh khí đều rót vào trong tay phất trần phía trên thanh sắc linh khí trở nên càng hùng lực, thậm chí ẩn ẩn có kim quang lấp loé. Võ Đang phái trưởng môn cũng đem toàn thân linh khí quán chú đến trường kiếm bên trong, trên thân kiếm kiếm khí càng lăng lệ, phản phất có thể chặt đứt thế gian vạn vật. Phái Thiếu Lâm Phương Trượng thì hai mắt nhắm lại, trong miệng nói thầm Thiếu Lâm tuyệt học Kim Cương Kinh, trên người Phật quang càng lúc càng nồng nặc, cả người giống như một tôn màu vàng Phật tôn, tản ra thần thánh mà uy nghiêm khí tức. Ba người lần nữa liên thủ, hướng về Hắc Vô Thường vào tới, linh khí, kiếm khí, Phật quang đan vào một chỗ, tạo thành một đạo cường đại công kích thủy triều, hướng về Hắc Vô Thường oanh kích mà đi. Hắc Vô Thường trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại lộ ra cười điên cuồng cho đến hay lắm. Bổn quân chỉ thích như vậy đối thủ. Nói đi, hắn cũng đem thể nội âm tà chi khí toàn bộ bạo phát đi ra. Tỏa hồn liên phía trên âm hỏa cháy hùng hực, cùng ba người công kích đụng vào nhau. Một lần này va chạm, so trước đó càng thêm mãnh liệt, kinh thiên động địa tiếng vang truyền khắp toàn bộ dãy núi Côn Luân, thậm chí ngay cả chân trời xa xa đều tại khẽ chấn động. Côn Luân đạo trưởng ba người bị cường đại lực phản chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ đạo bào của bọn họ cùng ca sa, khí tức cũng biến thành cực kỳ bề bại, gần như sắp chống đỡ không nổi. Mà Hắc Vô Thường cũng bị ba người công kích chấn động đến mức lui về phía sau mấy bước, trên người âm tà chi khí hơi hơi yếu bớt, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu đen. Nhưng trong mắt của hắn vẻ điên cuồng lại không chút nào giảm bớt. "Không nghĩ tới, ba người các ngươi liên thủ, lại còn có thể thương tổn được bổn quân." Hắc Vô Thường lao đi khỏe miệng dòng máu màu đen, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc bất quá, trò chơi cũng nên kết thúc. Nói đi, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói thầm tối tăng khó hiểu chú ngữ, quanh thân âm tà chi khí điên cuồng phun trào, vô số sương mù màu đen từ trên người hắn tản mắt ra, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cực lớn màu đen quỷ thủ, hướng về Côn Luân đạo trưởng ba người chụp tới. Cái này màu đen quỷ thủ ẩn chứa cường đại âm tà chi lực, những nơi đi qua, không khí đều bị ăn mòn đến phát ra tư tư âm thanh, liền dương quang đều bị che chắn, toàn bộ dãy núi Côn Luân đều lâm vào trong một mảng bóng tối. "Không tốt, đây là địa phủ tuyệt học U Minh Quỷ Thủ, uy lực vô tận, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi." Côn Luân đạo trưởng sắc mặt đại biến, trong giọng nói mang theo một tia tuyệt vọng. Hắn biết, cái này U Minh Quỷ Thủ chính là địa phủ đỉnh tiêm tuyệt học, chỉ có Hóa Long bắt biến trở lên cường giả mới có thể thi triển, uy lực vô tận, một khi bị đánh trúng, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Võ Đang phái trưởng môn và phái Thiếu Lâm Phương trưởng cũng sắc mặt trắng bệch, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng màu đen quỷ thủ mang tới uy áp kinh khủng, uy thế như vậy, để cho bọn hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Bọn hắn muốn trốn tránh, lại phát hiện thân thể của mình bị một cỗ cường đại sức mạnh trói buộc chặt, căn bản là không có cách chuyển động, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen quỷ thủ hướng về chính mình chụp tới. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo yếu ớt lại kiên định tử mang từ Tuyết Đế phương hướng tản mắt ra. Tuyết Đế nằm trên mặt đất, máu me khắp người, khí tức bề ngoài, nhưng nàng trong mắt lại lập lòe ánh sáng kiên định. Nàng xem thấy Côn Luân đạo trưởng ba người sắp bị màu đen quỷ thủ đánh trúng, trong lòng dâng lên một cỗ cường đại sức mạnh, cỗ lực lượng này, so trước đó bất cứ lúc nào đều phải kiên định, so trước đó bất cứ lúc nào đều cường đại hơn.